Chương 127, phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực. 1. Chương 127, phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực. 1. Hôm nay phàm thành, nhất định là điên cuồng. Mùa mưa qua đi, đến phàm thành thế lực đều riêng phần mình ôm lấy khác nhau mục đích, tỉ như không ít thế lực là tại phàm vực diệt đan tông về sau, mới nghe nói phàm vực, lần này vốn là dự định tới trước dò xét một chút. Kết quả, đến sau đó, liền đồng dạng kiềm chế không ngừng gia nhập trận này điên cuồng. Không ai có thể khống chế được. Đây là một hồi điên cuồng thịnh yến. Giang Bắc Hoa Nguyên, 10 tòa phàm vực bố trí cúng thương hội nghị chân trạm điểm hiện lên ở trên cánh đồng hoang, số lượng không phải rất nhiều, nhưng cô lâu mã cước lực vốn là rất nhanh, cho nên mỗi cái trạm điểm khoảng cách cách xa nhau khá xa, chủ yếu là phục vụ tại thế lực lớn. Về phần những kia cúng tầm thường thương hội đặt chân trạm điểm, cần dày đặc hơn một điểm, khối này thịt đều cho Giang Bắc thành thế lực ăn là được rồi, cho người khác chừa chút thang uống. Tất cả phàm vực danh hạ trạm điểm, phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực có thể miễn phí ngủ lại. Trời dần dần đen, có không ít thế lực đều không có tham gia mấy ngày sau đấu giá hội. Buổi chiều đến, mua khô lâu mã sau đó, trước lúc trời tối đổi tới phàm vực danh hạ một tòa trạm điểm bên trong, năng lực nhiều đi một điểm lộ là một điểm lộ, sớm chút đem khô lâu mã mang về, vậy liền sớm kiếm một khoản tiền. Năng lực kiếm nhiều hơn nữa quỷ thạch. Phía trước chính là phàm vực danh hạ trạm điểm. Cưới tại khô lâu thượng trung niên nam nhân, mắt nhìn sau lưng một thất khô lâu mã nết miệng cười lấy, dừng ở trạm điểm ngoại cao quát, ngủ lại. Rất nhanh, một cái tóc trắng phơ lão giả liền từ trong phòng đi ra. Chúng ta là phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực Vương thị nhất tộc. Trung niên nam nhân từ trong ngực lấy ra lệnh bài, có hay không có thể miễn phí vào ở? Tự nhiên, lão giả này chính là đồi núi Vương gia Vương gia chủ, tiếp nhận lệnh bài cùng mình mệnh bài đặt chung một chỗ, hai khối lệnh bài trong chế tạo lúc lưu lại giống nhau phàm vực khí tức lẫn nhau cảm ứng đồng thời phát ra hào quang nhỏ yếu, nghiệm chứng này miếng lệnh bài chân thực tính. Nhưng dựa theo vĩnh dạ quy củ, tất cả mọi người cần tay cầm quỷ thạch bước vào trạm điểm. Tự nhiên. Trung niên nam nhân vui vẻ tung người xuống ngựa đi vào trạm điểm một gian trong phòng, cho mình ngâm ấm trà, trạm điểm trong tùy tùng chính đem từng đám khô lâu mã dẫn dắt đến doanh trại phạm vi bên trong. Không chờ trà đốt lên, hắn liền nhịn không được lấy ra truyền âm phủ cùng trong tộc báo cáo. Gia chủ mọi thứ thuận lợi, lần này mang tới hàng hóa ta lấy 8000 mai quỷ thạch giá cả bán cho phàm vực, thành công biến thành phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực. Hiện đã đến Giang Bắc Hoang Nguyên phàm vực 10 hào trạm điểm, dự tính hậu thiên buổi chiều liền có thể đến Giang Đông, gia chủ ngươi bên ấy dự bán làm thế nào? Trong truyền âm phủ rất nhanh truyền tới một lão giả âm thanh. Đã tất cả đều định ra đi, quỷ thạch đều thu, chỉ chờ ngươi nhóm này khô lâu mã mang về, vì lý do an toàn, trong tộc đã phái người đi tiếp ứng ngươi, mang theo nhiều như vậy khô lâu mã quá chắc nhãn, đừng bị cướp đường. Tận lực đi đại lộ, đừng sợ dùng nhiều quỷ thạch, lần này cũng đừng đi đường nhỏ. Cái kia giao phí qua đường đều giao. Vương thị nhất tộc chết kỳ cũng giơ lên, nhất định không thể bị cướp nói. Đã hiểu. Trung niên nam nhân không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã hiểu lần này tầm quan trọng, hít sâu một hơi sau mới tiếp tục báo cáo, còn có cái thông tin, phàm vực tại sau 7 ngày đều sẽ tổ chức một buổi đấu giá, thả ra bộ phận vật đấu giá danh sách, trong đó một kiện vật đấu giá là có thể kiến trúc sư lệnh có thể để cho một phàm nhân biến thành kiến trúc sư. Vừa dứt lời, truyền âm phủ bên ấy không khỏi vang lên gia tộc khó có thể tin cao tiếng giống, cái gì? Trung niên nam nhân đem truyền âm phủ cầm xa một chút đồng thời lại chụp lỗ tai. Gia chủ có chút quá kích động, đương nhiên hắn cũng có thể lý giải. Vương thị nhất tộc đến nay không có đến nay kiến trúc sư. Rốt cuộc có thể hay không thức tỉnh thành kiến trúc sư toàn bộ nhờ ngẫu nhiên, bọn hắn chỉ có hai cái kiến trúc sư cung phụng, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân, không phải người trong nhà, nếu như người trong nhà có thể biến thành kiến trúc sư, vậy đối với Vương thị nhất tộc giúp đỡ là cực lớn. Nếu như nói khô lâu mã chỉ là giúp đỡ Vương thị nhất tộc kiếm lấy đủ nhiều quỷ thạch. Vậy cái này mai kiến trúc sư lệnh chính là trên diện rộng tăng cường Vương thị nhất tộc nội tình. Vương thị nhất tộc có thể xuất ra đại lượng tài nguyên bồi dưỡng vị này kiến trúc sư, nhường nó trở thành Vương thị nhất tộc lão tổ. Rất nhanh, truyền âm phù đầu kia lại truyền tới gia chủ kích động âm thanh, nhất định phải trong gia tộc chọn lựa một cái tuổi trẻ lanh lợi biến thành kiến trúc sư, này mai kiến trúc sư lệnh bất chấp đại giới nhất định phải cầm xuống. Ngươi mau chóng quay về, tranh thủ này trong vòng 7 ngày đi một chuyến nữa. Sau đó dùng này hai chuyến lợi nhuận cùng gia tộc nội tình, bất chấp đại giới mua xuống này mai kiến trúc sư lệnh. Ngươi trên đường chú ý an toàn, ta đi triệu tập trưởng lão đi họp. Gia chủ hoàn toàn không có ngày xưa trầm ổn. Cũng thế, tất cả Giang Nam đều đang nghi ngờ Giang Nam các có thể có sứ người bình thường biến thành kiến trúc sư thủ đoạn, nhưng chỉ là hoài nghi, ai cũng không có thấy tận mắt, mãi đến khi phàm vực đối ngoại thả ra lần hội đấu giá này giờ vật đấu giá, mới hoàn toàn xác định tất cả sự thực. Một đêm này, phàm thành hôm nay phát sinh tất cả, cùng đấu giá hội từ đầu vật đấu giá kiến trúc sư lệnh và thông tin, nhanh chóng truyền khắp chung quanh Giang Nam Giang Tây các nơi, đại lượng thế lực tại trong đêm thu thập hành lý, mang lên gia sản, chuẩn bị và trời vừa sáng, đều đi đường tiến về Giang Bắc phàm vực. Một đêm này, có người hưng phấn, có người kích động, có người không ngủ. Giang Nam, Tây Hồ Lâu, một cái cực kỳ nổi danh thế lực, Giang Nam có vật trở công xưởng cái này cao cấp kiến trúc thế lực không nhiều, tổng cộng chỉ có 2 nhà, Tây Hồ Lâu chính là một nhà trong đó, trước đây những năm này dựa vào bán ra khô lâu mã và một mực ăn no no bụng. Nhưng tối nay, đột nhiên trời sập. Giang Bắc truyền đến thông tin, Giang Bắc phàm vực một nhóm khô lâu mã chỉ bán giá 1500 mai quỷ thạch, hơn nữa còn không chỉ bán, giới hạn thế lực đại lượng mua sắm, đại lượng thế lực mua sắm không ít giá thấp khô lâu mã, chuẩn bị mang về địa bàn của mình bán ra. Nay đại ảnh hưởng tới bọn hắn cơ bản bàn. Đêm đã khuya, hắc ám như thường ngày bao phủ cả vùng, Tây Hồ Lâu Lâu chủ mặt không thay đổi ngồi trên ghế nghe lấy thủ hạ báo cáo, trầm mặc sau một hồi, mới một thân một mình đi đến doanh trại trọng yếu nhất chỗ một phiến khu vực. Một tòa vật trở công xưởng bị ba cấp tường thành bảo hộ ở giữa. Bước đi vào trong, Vật trở công xưởng toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn về phía đang vật trở công xưởng trước bận rộn một cái lao giả bình tĩnh nói, "Cửu lão, như thế nào? Ta thử lại lần nữa." Cửu lão xóa đi mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi về sau, mới lần nữa chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong chớp mắt, bên cạnh một đám quỷ thạch liền trong nháy mắt hóa thành trắng sữa dịch thể, tràn vào trước mặt vật trở công xưởng trong. Rất nhanh, vật trở công xưởng trong truyền đến oanh thanh âm bùng bùng, đúng lúc này, một thất mới tạo ra khô lâu mã chậm rãi bị băng truyền đưa ra đây. Vẫn chưa được. Cửu lão ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng, có chút thất lạc thấp giọng nói, "Lão hủ là bảy cấp kiến trúc sư, đối với quỷ thạch hao tổn năng lượng xuất đã năng lực khống chế tại một cái không tệ trình độ, nhưng vật trở công xưởng hao tổn năng lượng thân mình đều rất lớn, dù là đã tinh tế đến đâu đi khống chế năng lượng, làm hết sức bảo đảm quỷ thạch thiếu tổn thất. Chế tạo một thất khô lâu mã giá vốn cũng tại 1278 mai quỷ thạch." Tây Hồ lâu lâu chủ đứng ở một bên mặt không thay đổi trầm mặc không có nói lời nói, khởi động vật trở công xưởng, nhất định phải do kiến trúc sư bản thân ra sân, đem quỷ thạch hóa làm dịch thể đưa vào vật trở công xưởng trong. Bất luận là chế tạo kiến trúc hay là quá trình này, vốn là có năng lượng trôi đi. Càng cao cấp hơn kiến trúc sư, càng năng lực tinh tế khống chế năng lượng, chế tạo ra càng cao cấp kiến trúc, cùng với giảm xuống năng lượng trôi đi suất. Nhưng, Cửu lão đã là 7 cấp kiến trúc sư, cũng nhiều nhất chỉ có thể sắp thành bản khống chế tại 1278 mai quỷ thạch. Cái giá tiền này đã chết cùng phạm vực cạnh tranh tư cách. Thế lực khác giá vốn là 1500 mai quỷ thạch, thấp nhất bán giá là 1600 mai quỷ thạch, hắn đương nhiên có thể tiếp tục hạ giá, xuống đến 1500 mai quỷ thạch bán lẻ, nhưng bởi như vậy hắn lợi nhuận đều rất mỏng, thứ hai hắn 10 phần hoài nghi phạm vực sẽ tiếp tục hạ giá. Chỉ vì cạo chết hắn. Lúc đoạn cái này thị trường, hiện nay tất cả giang nam đẳng cấp kiến trúc cao nhất sư, là thiên hạ các chủ, là 9 cấp kiến trúc sư, ta 10 phần hoài nghi kia Trần Phàm hẳn là 10 cấp kiến trúc sư, thậm chí cao hơn, bằng không hắn làm không được cao như vậy sản lượng. Tây Hồ lâu lâu chủ khẽ thở dài một tiếng, có chút không biết nên nói cái gì, hắn vẫn cho là cạo chết chính mình sẽ là cái chết của mình đối đầu, không ngờ rằng sẽ là giang bắc một nhà thế lực. Cửu lão nói một cái hoạch tâm nhất vấn đề, đó chính là sản lượng. Bọn hắn một ngày sản lượng là có hạn, kiến trúc sư thúc đẩy quỷ làm bằng đá tạo khô lâu mã quá trình này thật là hao tổn tâm lực, một ngày cũng chế tạo không bao nhiêu thất mười thất không sai biệt lắm chính là cực hạn. Nhưng đối phương, sản lượng như là vô hạn đồng dạng. Rất có một loại ngươi cho bao nhiêu quỷ thạch, cho ngươi bao nhiêu khô lâu mã tư thế. Hắn thậm chí lớn mật hoài nghi Trần Phàm rất có thể là cấp 15 kiến trúc sư. Đúng lúc này, chương 127, Phàm vượt một cấp tín nhiệm thế lực. 2, chương 127, Phàm vượt một cấp tín nhiệm thế lực. 2, một người mặc váy đỏ thiếu nữ đi tới, tựa ở trên bả vai hắn thấp giọng nói, "Phụ thân, vậy chúng ta muốn cùng Phàm vượt đánh giá cả chuyến sao?" Cái này toàn bộ hành trình giữ yên lặng trung niên nam nhân trầm mặc sau một hồi, mới nhẹ vô về nữ nhi đầu nói khẽ, "Không thể đánh à, đánh giá cả chuyến, chúng ta đánh chẳng qua đối diện, cho dù thật đánh qua, đối diện quĩnh lên mắt, đều xe rồng trước để ép." Đan tông như thế nào bị diệt ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ngăn không được. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thiếu nữ ngẩng đầu có chút đau lòng nhìn về phía phụ thân, từ phụ thân nhận được tin tức này đều một nháy mắt có vẻ giàn mua rất nhiều, nàng không giúp đỡ được cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Phàm vực quật khởi là đại thế, hiện nay đã thành thế, ngạnh kháng không phải sáng suốt hành vi, tích cực ôm có thể tìm tới một con đường sống. Tỷ như, chúng ta những năm này bán khô lô mã, góp nhặt đại lượng thương lộ cùng mối quan hệ, chúng ta cũng được từ phàm vực đại lượng mua sắm khô lô mã, sau đó phá giá cho cùng địa phương khác. Tỷ như càng xa cạn sải bình nguyên, cạn sải bình nguyên những năm này các đại thế lực một mực loạn chiến, bầu không khí căng thẳng, đối với khô lâu mã nhu cầu cực cao, thế lực khác khó mà bước vào. Mà chúng ta bởi vì này nhiều năm một mực hướng cạn sải bình nguyên nghiêng bán khô lâu mã, lấy được đại lượng thế lực tín nhiệm, chúng ta có thể mượn nhờ phàm vực đề cao sản lượng, đem khô lâu mã bán được cạn sải bình nguyên. Như vậy, mặc dù mỗi một thất khô lâu mã lợi nhuận so trước kia thiếu, nhưng lượng so với trước kia nhiều, nói không chừng còn có thể kiếm càng nhiều. Thật sự sao? Thiếu nữ con mắt tách ra ánh sáng, phụ thân ngươi thật lợi hại. Đây chỉ là lý tưởng trạng thái. Trung niên nam nhân bất đắc dĩ khẽ nở nụ cười, ngày mai khởi hành, hậu thiên đến Giang Bắc, tình huống cụ thể ta phải đi phàm vực nhìn một chút, nếu như năng lực nhìn thấy Trần Phàm, có thể ở trước mặt phiếm vài câu, vậy thì càng tốt hơn. Một cái gia tộc tận lực không nên tùy tiện sửa đổi đi truyền hình. Ai cũng không biết là hướng tốt đi biến, hay là hướng hư đi biến. Nhưng dưới mắt không có cách nào. Hắn nhất định phải truyền hình, bị buộc truyền hình. Đêm đã khuya, còn chưa rời khỏi phàm thành thế lực, đều tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Trần Phàm thì là về tới Vô Danh Sơn trong hố trời một hào trong huyệt động, như thường ngày, ngồi ở trên tường thành trên ghế xích đu, nghe lấy bên thai qua hầu mấy người hưng phấn thành. Thiếu gia, qua hầu có chút hưng phấn báo cáo, ngày thứ nhất thành quả rất hoàn mỹ. 20 cái phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực danh ngạch toàn bộ bị cướp xong, tổng cộng bán đi 1509 thất khô lâu mã cùng 129 thất quỷ đà, xe ngựa mỗi chỉ bán ra 7 chiếc. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ký sổ. Chỉ có 138 thất khô lâu mã cùng 49 thất quỷ đà cùng 4 cỗ xe ngựa là trả tiền mặt khoản. Bộ phận này cùng vào sổ sách vừa lúc là 50 vạn mai quỷ thạch chính. Còn lại, đợi tăng thêm dược vương cốc, công dương nhất tộc tổng cộng 22 cái phàm vực một cấp tín nhiệm thế lực, toàn bộ đem nợ đi ra quỷ thạch đưa tới về sau, năng lực lại đến sổ sách 2231502. Qua hầu cẩn thận đếm hồi lâu về sau, mới có hơi âm thanh không khỏi phát run nói. Năng lực tại tới sổ hơn 200 vạn mai quỷ thạch. Cái số này đã hù dọa hắn. Hắn đời này không nghĩ tới, sẽ có một ngày kia trông thấy quỷ thạch năng dùng 100 vạn đẳng cấp chữ để hình dung. Vương Khuê cũng sững sờ, hắn hôm nay mệt rồi một ngày, chỉ biết là làm ăn bạo hỏa. Nhưng ở trông thấy cụ thể số lượng lúc, hắn cũng bối rối, hắn trước kia tại đồi núi vương gia làm một năm, kiếm 120 mai quỷ thạch. Những thứ này quỷ thạch tương đương với hắn. Hắn cơ lấy bản tính, nhanh chóng tính lên, cuối cùng được đi ra một đáp án. Ta phải tại đồi núi vương gia làm 18 năm 595 mới có thể kiếm được nhóm này quỷ thạch a. Vực chủ, này đến cùng là thế nào kiếm, như thế nào so diện đan tông lích lợi đều cao hơn nhiều. Trần Phàm ngồi ở trên ghế xích đu lung lay cười lấy không có nói lời nói, trong mắt tràn đầy ý cười, khống chế không nổi nở đủ cười. Ngày đầu tiên, khởi đầu tốt đẹp. Hắn muốn đến không muốn cụ thể giải thích, nhưng có lẽ là hôm nay vô cùng vui vẻ duyên cớ, hắn vẫn là không nhịn được giải thích lên. Diệt Đan Tông thu được quỷ thạch mười mấy vạn mai, nhiều không? Tính nhiều. Nhưng kỳ thật Đan Tông lích lợi chúng ta cũng không hề hoàn toàn cầm xong. Đan Tông tại mỗi cái thành trì trải cửa hàng, chúng ta đều lấy không được. Diệt một cái thế lực thu hoạch thường thường là thấp nhất. Mà lần này chúng ta tương đương với cấp đoạn Giang Nam, Giang Tây, Giang Đông tam địa đại lượng thế lực nội tình, thậm chí tương lai lích lợi. Thế lực này sẽ tự nghĩ biện pháp lung lạc chính mình cơ nghiệp trong quỷ thạch, sau đó đưa cho chúng ta một cấp tín nhiệm thế lực, lại từ một cấp tín nhiệm thế lực đưa cho chúng ta. Chúng ta phàm vực chỉ cần trấn thủ Giang Bắc, cái gì đều không cần làm. Giang Nam các nơi quỷ thạch đều liên tục không ngừng hướng chạy chúng ta. Khẳng định so vẹn vẹn diệt một cái đan tông lích lợi phải nhiều hơn. Kỳ thực qua hầu đếm số chữ đều là nước chảy, không phải thuần lợi nhuận, nhưng hắn phí tổn thật sự là quá thấp, hoàn toàn có thể coi như thuần lợi nhuận đến xem 100 mai quỷ thạch một thất khô lâu mã. Hắn trông thấy đều cảm thấy đau đầu. Với lại, Trần Phàm dừng lại một chút sau tiếp tục cười nói, tiếp xuống nương theo lấy thế lực khác bước vào nên còn có một cái giờ cao điểm, sau đó liền biết thị trường không sai biệt lắm bão hòa, chậm rãi bước vào một đoạn mềm nhũn kỳ, rốt cuộc khô lâu mã vẫn rất dùng bền. Sau đó chúng ta liền cần mở rộng mới con đường. Chu Mặc, ta để ngươi chọn lựa một nhóm kỹ năng bơi người tốt, chọn tốt không, chúng ta chuẩn bị ra biển xem xét. Đã không sai biệt lắm. Được. Kia một chuyện cuối cùng. Trần Phàm nhìn về phía mọi người đứng dậy cười nói, một tháng này mọi người vì Phàm Thành Phường Thị đều khổ cực, bây giờ nên đón khởi đầu tốt đẹp, tháng này tiền công y theo mà phát hành đồng thời, tất cả các chủ lĩnh 1000 mai quỷ thạch tiền thưởng. Phó các chủ lĩnh 500 mai quỷ thạch tiền thưởng. Tất cả phàm vực thành viên đồng đều lĩnh 100 mai quỷ thạch tiền thưởng. Vừa dứt lời, mọi người cũng không có thật là vui, ngược lại liếc nhau một cái, cuối cùng qua hầu đại biểu mọi người chần chờ mở miệng nói, vương chủ, nếu không tiền thưởng cũng đừng phát đi, rốt cuộc 4 năm sau còn cần đại lượng quỷ thạch đến kiến thiết Giang Bắc, quỷ thạch hay là tiết kiệm một chút dùng đi. Trần Phàm mắt nhìn qua hầu, dừng lại một chút sau không khỏi nở nụ cười. Tại đêm qua, hắn liền đã cùng phàm vực cao tầng đã từng nói 4 năm, 300 triệu, trấn thủ Giang Bắc kế hoạch này, chuyện này khẳng định phải nói, rốt cuộc hôm nay doanh thu thật nhiều, hắn phát cái 1000 quỷ thạch là tiền thưởng, khẳng định có trong lòng người có chút không yên ổn hành. 1000 mai quỷ thạch đã rất nhiều, tương đương với Vương Khuê trước kia 10 năm tiền công. Nhưng so với phàm vực doanh thu đều không đáng giá nhắc tới. Mặc dù hắn tin tưởng đám người này, nhưng nhân tính vẫn là để người tại nhìn thấy thế lực doanh thu nhiều tiền như vậy, chính mình lại cầm chút tiền như vậy nhi cảm thấy có điểm không yên ổn hành, cho nên hắn trước tiên là nói về chuyện này. Không trả tiền không thể nào, như thế năm nhất đám người đi theo chính mình hôn, làm sao có khả năng một chút tiền không cho người phía dưới phát. Hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ. Không cần. Trần Phàm nhìn về phía tường thành ngoại, duỗi lưng một cái sau lười biếng nói, sở dĩ muốn trấn thủ Giang Bắc, nguyên nhân có 3. Thứ nhất, ta yêu thích Giang Bắc, quen thuộc nơi này. Thứ hai, là nguy cơ cũng là cơ duyên, nói không chừng sẽ rơi xuống rất nhiều đẳng cấp cao kiến trúc bản thiết kế, chúng ta chỉ cần tiêu diệt càng cao cấp quỷ vật, mới có cơ hội rơi xuống càng cao cấp đẳng cấp bản thiết kế, dù là rời đi nơi này, chúng ta hay là phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đẳng cấp cao quỷ vật. Thứ ba, ta đối với trấn thủ Giang Bắc Thiên Đạo chúc phúc cảm thấy rất hứng thú, xác suất lớn sẽ duyên thọ, nếu không vị kia cũng sẽ không sống lâu như thế, nếu như có thể duyên thọ lời nói, ta nghĩ sống lâu một chút. Này ba nguyên nhân, để cho ta chế định 4 năm, 300 triệu trấn thủ Giang Bắc kế hoạch. Nhưng ta tâm lý nắm chắc, nhu sự tại nhân, như sắp đến trước mắt, năng lực không đủ, kia phàm vực trực tiếp rút đi Giang Bắc liền có thể. Không cần quan tâm quá xa, ta cho các ngươi tiền thưởng các ngươi đều thu. Nhất là, hắn tầm mắt dừng lại tại trên người Vương Khuê nở nụ cười, tại mùa mưa trong, ngươi nói ngươi mơ ước lớn nhất chính là cưới cái lão bà, trong túi không có quỷ thạch, ngươi dựa vào cái gì cưới lão bà? Cứ như vậy, tản. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn bận điệu đâu. Tại Trần Phàm đi xuống đầu đường sau, qua hầu Vương Khuê mấy người mới liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hưng phấn. 1000 mai quỷ thạch a. Vương Ma Tử nhịn không được đẩy mắt ước mơ miễn nghĩ tới, lần trước vực chủ mang bọn ta đi hoa quế lầu, uống hoa tiểu, có vực chủ cùng đại ngư tại, ta không tốt lắm ý nghĩa mang bọn ngươi chơi, lần này có tiền, ta lần sau dẫn ngươi đi uống chút càng tiêu xài một chút hữu. Vương Khuê có chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía Trần Phàm bóng lưng rời đi. Hắn gặp phải Trần Phàm trước tại đồi núi Vương gia làm đi 13 năm, mà bây giờ, 1000 mai quỷ thạch tiền thưởng, tương đương với nửa đời trước của hắn. Hắn một mặt là hưng phấn phàm vực phát triển càng ngày càng tốt, vực chủ đối bọn họ cũng vẫn như cũ như thế, mà khác lại có chút thổn thức nửa đời trước của mình càng như thế giá rẻ. Đi. Hắn hít sâu một hơi không có nghĩ nhiều nữa, mà là nhanh chân ạ xạ cụ dạ trong kho đi đến cười nói. Đi với ta trong kho cầm tiền thưởng đi. Ho 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 chương 128, thế nhân xưng ta bất diệt thiên sư. Một, chương 128, thế nhân xưng ta bất diệt thiên sư. Một, đêm dài người. Không tính. Trong doanh địa đã vào đêm, nhưng qua hầu đám người hay là khó nhịn hương phấn tụ cùng một chỗ. Mọi người vận mệnh đều là cùng phàm vực mạnh trói chặt cùng nhau, đây cũng là nhóm người này lần đầu tiên có cơ hội đứng ở độ cao này, trông thấy phàm vực nhanh chóng quật khởi, tự nhiên đặc biệt kích động. Nằm trong phòng Trần Phàm nghe thấy phía ngoài tiếng ồn ào, nằm ở trên giường, đem hai tay gối lên dưới đầu cười nhẹ không có nói lời nói, chỉ là nét mặt dần dần hoảng hốt, suy nghĩ cũng bay xa. Lần này tiền mặt doanh thu 50 vạn mai quỷ thạch chính, còn có hơn 200 vạn mai quỷ thạch ở phía sau đâu, trong một tháng sẽ tới sổ sách. Nhiều không? Rất nhiều. So với hắn vừa tới đến thế giới này, thu hoạch một viên quỷ thạch đều cẩn thận, so với tại mùa mưa trong đảo một cái uy uy hố phân đều toàn thân kích động, khoản này số lượng tuyệt đối tính được là cái thiên văn số tự. Nhưng không đủ nhiều, còn chưa đủ nhiều. Trấn thủ Giang Bắc chỉ là trong lòng của hắn một cái mục tiêu nhỏ. Hắn càng lớn mục tiêu, không mẹn mẹn là trấn thủ trụ Giang Bắc, mà là tại Giang Bắc chế tạo một cái thùng sắt, chất đầy đẳng cấp cao kiến trúc, nhường bất luận kẻ nào đều không thể công phá Giang Bắc, bao gồm vị kia. Có người một cái búa có thể đem sơn đập xuyên. Hắn doanh trại, nhất định phải năng lực bảo vệ tốt loại người này. Hắn thừa nhận, người này có thể vì vĩnh dạ đại lục tại cái này nơi hẻo lánh trấn thủ mấy chục năm, nhìn lên tới không giống như là cái gì người xấu, nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể tại đối mặt loại người này lúc hoàn toàn không có phản kháng thủ đoạn. Hắn không phải vô cùng thích loại đó sinh mệnh nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác. Duyên Thọ đem Giang Bắc chế tạo thành thùng sắt. Đây là hắn lớn nhất hai cái mục tiêu, hoặc nói là mộng nghĩ. Ách. Trần Phàm lắc đầu không khỏi bị chính mình trêu chọc nở nụ cười, hắn ở đây nghèo khổ chán nản lúc hoàn toàn không nghĩ tới Duyên Thọ cái gì sự việc, hiện tại thật không dễ dàng kiếm lời ít tiền, liền nghĩ Duyên Thọ. Tạm thời không cần nghĩ cái này, hắn còn có thể sống mấy chục năm. Hy vọng trấn thủ thiên đạo chúc phúc có thể cho hắn kéo dài điều thọ, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể cho qua hầu mấy người cũng Duyên Thọ dưới. Đỡ phải hắn già rồi sau đó bên cạnh quen thuộc người một người tiếp một người người toàn bộ chết già rồi, cảm giác còn trách cô độc. Ngủ. Hắn chờ mình, lưng tựa tường chìm đã ngủ say. Đợi ngày mai tỉnh lại còn có thật là lắm chuyện muốn làm đâu. Ngày thứ hai, trời đã sáng. Trong doanh địa đã không ai, tất cả mọi người tiến đến phàm thành bắt đầu bận rộn, trừ ra thiếu thu gia hỏa này vẫn như cũ tại bên trong ẩn linh các huấn luyện kia 13 người, vốn là 17 người, đã tiêu diệt 4 người. Một tháng trôi qua. Nhìn lên tới rất có hiệu quả. Đầu tiên lớn nhất hiệu quả là, tất cả mọi người tu vi lại thống vừa đến 3 cấp tu hành giả. Này tốc độ tu luyện khá nhanh, nhờ vào rất nhiều phương diện, tỉ như ngày đêm khởi động ẩn linh các, còn có từ đàn tông tịch thu được tu vi đan. Nói đến đây, đứng ngoài cửa thị sắt Trần Phàm không khỏi lần nữa khẽ thở dài. Giống như Dược Vương Cốc mua sắm một nhóm tu vi đan. Mau ăn xong rồi. Khi nào mới có thể có chính mình luyện đan sư A ẩn linh các trong mọi người mỗi người nhìn lên tới diện mạo tinh thần cùng tất cả dường như tự nhiên kém mà đừng. Ảnh sát thất khiếu quyết thiên thứ ba. Đứng ở trước mặt mọi người thiếu thu, sắc mặt lạnh như băng nói. Thuấn sát thiên. Lôi từ mà lên, điện từ thiên tiễn. Ảnh chưa đến, nhận đã. Trần Phàm đứng ở gần linh các cửa nhìn xem trong chốc lát về sau, mới đi ra khỏi doanh trại, hiện nay trong doanh địa rất nhiều kiến trúc đều không thể tiếp tục thăng cấp, cần đối ứng vật liệu mới có thể tiếp tục thăng cấp. Hắn đã tại phàm thành treo lên cầu mua, rốt cuộc có thể thăng đến 5 cấp vụ súng vật liệu phúng đèn lồng dùng một cái thiếu một cái, căn bản không có bổ sung địa phương, những vật này đều là mấu chốt dự trữ. Lại tỉ như đem gần linh các thăng đến 2 cấp hải thai cũng tiêu thốn. Hắn ở đây trong doanh địa đi dạo một vòng sau, mới đi đến hai hào trong huyệt động vật trở công xưởng, chuẩn bị đem vật trở công xưởng đẳng cấp lên cao một điểm, nhìn xem có thể hay không có chút càng hiếm hoi hơn vật trở, đến bù vào có chút chống không cao cấp thị trường. Đem vật trở công xưởng từ 4 cấp thăng đến 5 cấp, cần tiêu hao 1 vạn mai quỷ thạch. Hắn trước kia khẳng định là không nỡ lòng thăng. Mùa mưa trong quỷ vật sẽ xung thành, khẳng định phải ưu tiên thăng cấp thành phòng kiến trúc, nhưng bây giờ trong kho hàng chỉnh tề tề chất đống hơn 60 vạn mai quỷ thạch, tự nhiên cũng không có đau lòng hai chữ có thể nói. Vật trở công xưởng thăng đến 5 cấp, mời lựa chọn thăng cấp phương hướng. 1. Hơi giảm xuống vật trở chế tạo thời gian. 2. Hơi giảm xuống vật trở chi phí chế tạo. 3. Hơi giảm xuống vật trở tốn năng lượng. Khẳng định tuyển 1. Cái này không cần giảm. Mà thăng đến 5 cấp sau nhiều hơn một cái mới nhưng đánh tạo vật trở. Cũng là vật trở công xưởng cái thứ 5 có thể chế tạo vật trở. 5. Cự quy, cỡ lớn vật trở, nhiều nhất có thể cưỡi mấy trăm người, di động chậm chạp, phụ trọng năng lực cực mạnh, chế tạo cần thiết 1000 mai quỷ thạch. Ừm. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt cái này mới tạo ra vật trở thông tin, suy tư không có nói lời nói. Hắn không muốn đã hiểu cái này vật trở có thể dùng tới làm gì. Đáng nhắc tới chính là, vật trở công xưởng tại thăng đến 4 cấp lúc, xuất hiện một cái hy hữu vật trở cựu ngũ xe rồng dẫn đến vật trở công xưởng bình thường thăng đến 4 cấp mới nhưng đánh tạo vật trở bị mất, không có, hắn kỳ thực có chút hiểu rõ bình thường lên tới 4 cấp là cái gì vật trở. Vi vi. Hắn lúc này gọi một bên phơi nắng cho An Uy, cho cái này hai hào hang động lại đào sâu chút. Thành thơi nằm trên mặt đất Vi Vi nghẹn ngào một tiếng về sau, mới đứng dậy leo đến hai hào hang động bắt đầu làm việc lên, gia hỏa này tự động đào móc cùng vận chuyển khối đất, đào hang một tay hảo thủ. Sau một khắc, hắn tiêu hao 1000 mai quỷ thạch, chế tạo một đài cự uy. Đài này vật trở cùng cái khác vật trở chế tạo quá trình không giống nhau, chỉ thấy vật trở công xưởng cửa ra vào đột nhiên mở ra, vô số đạo quang tuyến từ nội bộ bắn ra, tại bên ngoài hang động không trung chậm rãi tạo dựng ra một cái do màu trắng đường cong tạo thành cự uy. Làm đường cong ngưng từ lúc, một cái toàn thân do khung xương tạo thành cự uy chậm rãi tạo thành, mặt ngoài không có da thịt, mai rùa là do xương cốt dày đặc tạo thành, chậm giống. Nhìn lên tới có điểm giống là một cái cỡ lớn chạm giống con chuột, tròn vẹn rộng 30 mét, một cái tuyệt đối đại gia hỏa. Hắn thử một chút tốc độ bò dậy tốc độ tương đương với bình thường con ngựa tốc độ, so khô lâu mã chậm hơn nhiều, nhưng so với nhân loại đi nhưng lại nhanh hơn nhiều. Ngạch. Trần Phàm có chút chần chờ nhìn về phía trước mặt cái này vật trở tác dụng rất rõ ràng, chính là phụ trọng năng lực cực mạnh, có thể duy nhất một lần vận chuyển số lớn hàng hóa, chỉ là cái đồ chơi này sẽ có người mua sao? Đều tốc độ này, cũng quá chậm đi. Trước phóng trên thị trường đi, có người mua lại nói. Hắn còn muốn đem vật trở công xưởng thăng đến 6 cấp, nhưng đã thăng không được nữa. Thăng đến 6 cấp cần tiêu hao 2 vạn mai quỷ thạch, cùng nha cốt huyết ma cốt và thiên tài dị bảo bên trong một cái, hắn tạm thời không có, chẳng qua không cần gấp, rất nhanh liền có. Chương 128, thế nhân xưng ta bất diệt tiên sư. 2, chương 128, thế nhân xưng ta bất diệt tiên sư. 2, Trần Phàm đối với mình con đường tơ lụa kế hoạch thỏa mãn nở nụ cười, kế hoạch này không vẹn vẹn là kiếm lấy quỷ thạch, như những thứ này thăng cấp cần thiết thiên tài địa bảo, dựa vào chính mình một cái tọa lạc tại Giang Bắc thế lực đi tìm phải tìm bao lâu, nhưng có nhiều như vậy thế lực giúp hắn cùng nhau tìm, vậy liền không đồng dạng. Tốc độ tăng lên trên diện rộng. Vực chủ. Đúng lúc này, sáng nay không có trước tiên đi Phàm Thành, mà là tại trong kho hàng kiểm kê hàng hóa Vương Khuê thở hổn hển xông ra doanh trại, một đường chạy đi vào Trần Phàm trước mặt, trong kho hàng quỷ vật xương cốt nhanh dùng xong rồi, còn thừa không nhiều lắm. Quỷ cốt sử dụng hết. Trần Phàm hơi sửng sở, hắn từ trước đến giờ không nghĩ tới cái này vật liệu, chế tạo khô lâu mã cần 100 mai quỷ thạch cùng một chút quỷ vật xương cốt, nhưng hắn rất ít để ý phía sau yêu cầu kia, dường như là chế tạo một tòa quỷ hỏa cần 3 mai quỷ thạch cùng một cái quả khô, không ai sẽ quan tâm cái kia thành quả khô. Mùa mưa trong, hắn thu được đại lượng quỷ vật xương cốt, toàn bộ tồn tại trong kho hàng. Không ngờ rằng một ngày kia vậy mà sẽ sử dụng hết. Hắn nhíu mày, người đem trong doanh địa nhanh dùng hết thứ gì đó đều liệt kê một cái danh sách cho ta, ta cầm lấy đi treo ở phàm vực trong phường thị cầu mua. Tốt. Đúng lúc này, Uy Uy từ trong huyệt động thò đầu ra, giống như nghe thấy được hai người đối thoại, nghiêng đầu qua tự hỏi trong chốc lát về sau, mới đi đến Trần Phàm bên chân, không ngừng dùng đầu chống đỡ lấy Trần Phàm đùi. Nghĩa là gì? Trần Phàm hơi kinh ngạc, ngươi là muốn nói ngươi biết nơi nào có đại lượng quỷ vật xương cốt? Đi. Hắn nhịn không được nết miệng nở nụ cười, chờ mình nằm sấp sau Uy Uy cõng, mặc cho Uy Uy mang chính mình xông ra hẻm núi. Gia hỏa này ở trên núi trôn nhiều như vậy đồ tốt sao? Chờ một chút. Tại sông ra hẻm núi về sau, Trần Phàm không khỏi quay đầu nhìn về phía cách mình càng ngày càng xa Vô Danh Sơn mở miệng nói, này này, ngươi có phải hay không chạy sai? Không có lên núi, mà là hướng bờ biển phóng đi. Hắn thừa nhận chính mình có chút sợ thủy, hắn không biết lắm bơi lội, cho nên cũng rất ít đến bờ biển. Uy Uy trở đi hắn một vòng phi nước đại, rất nhanh liền đi đến bờ biển, đưa hắn buông ra về sau, bắt đầu dùng chân trước cùng đảo. Trần Phàm một người chống phỉ thủy thủ trượng đứng ở bờ biển, trông về phía xa chân trời, nhìn không thấy cuối cùng, cũng không biết ngoài ra một mảnh lục địa cách mình có bao xa. Mùa mưa sau khi kết thúc biển cả gió êm sóng lặng, phong không lớn, lãng cũng không lớn, nhìn lên tới đều vô cùng thích hợp xuất hành dáng vẻ. Kiên nhẫn cùng đợi Uy Uy đào hang, cũng không biết năng lực đào ra cái thứ gì tới sao. Dưới chân không phải bãi cát, là sa mạc bến, rất cứng, cũng liền Uy Uy năng lực đào động, dù sao hắn là đào bất động. Ước chừng thời gian một chén trà công phu, Uy Uy từ trong cửa hang chui ra, đồng thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn mời hắn xuống dưới. Đi. Trần Phàm đi theo Uy Uy cũng hạ động, mỗi lần cùng Uy Uy đào hang, hắn đều luôn có một loại trộm mộ cảm giác. Lần này đạo động không có rất sâu, rất nhanh liền đến dưới đáy rộng mở trong sáng. Hình như lòng đất thân mình đều có một cái huy động, chung quanh không có phát sáng vật, chỉ có theo cửa động ánh sáng tự phát chiếu vào dưới đáy, miễn cưỡng có thể khiến cho hắn thấy rõ dưới chân là quỷ vật xương cốt. Về phần chung quanh thì là hoàn toàn thấy không rõ, đen kịt một màu. Không biết hang động lớn đến bao nhiêu, cũng không biết trong bóng tối có cái gì. Uy Uy. Trần Phàm có chút cảnh giác đem phỉ thủy thủ trượng bẹn bẹn nắm ở trong tay, đồng thời vô vũ bên cạnh Uy Uy, nội tâm lúc này mới nhiều một chút cảm giác an toàn, con mắt từ bóng tối bốn phía trong đảo qua, mang ta lên đi, ta không phải vô cùng thích thám hiểm, nơi này nhìn lên tới có điểm gì là lạ. Sau một khắc, trong huyệt động đột nhiên bị chói mắt ánh sáng mạnh thắp sáng, nhất đạo hình thành cột sáng đem Trần Phàm cùng Uy Uy cưỡng ép đẩy ra cửa hang, đồng thời chuẩn bị phóng tới thương cùng lúc. Uy Uy đưa tay một cái tắt đem ánh sáng trụ vỗ xuống, khiến cho tại mặt đất tạo thành một cái ước chừng một người lớn nhỏ màn sáng. Màn sáng bên trên có chữ: thế nhân xưng ta bất diệt thiên sư, phụ mệnh chấn thủ Giang Bắc, không địch lại, thành phá, người vong, bị thua. Vô số quỷ sóng triều tiến Giang Bắc, sinh linh đồ thán. Vốn là Giang Đông người, không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão, tự vẫn tại Giang Bắc, đồng thời lưu lại một phiên truyền thừa, như hậu nhân may mắn bước vào nơi đây, hy vọng vật lưu lại năng lực đối với các ngươi hữu dụng. Sau 3 ngày, truyền thừa thí luyện mở ra, người người đồng đều có thể vào, chủ yếu truyền thừa là kiến trúc sư truyền thừa, những phương hướng khác cũng hơi liên quan đến một điểm, nhưng không nhiều. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt đột nhiên biến động, sững sờ trong chốc lát sau mới phản ứng được, nơi này lại chính là đàn tông trong ngọc giản ghi lại thượng cổ di chỉ bị hắn cho gặp phải, hoặc nói bị Uy Uy cho đào ra. Lúc này cửa hang đã bị quang cháo ngăn chặn, rất rõ ràng không cách nào lại bước vào, chỉ có thể 3 ngày sau tiến vào. Chỉ là, hắn sát mặt cổ quái nhìn về phía một bên thôn thiên ngạc, nguyên bản đạo ánh sáng này trụ là cần phải bay thẳng thương cung, màn sáng trên không trung chẳng ra, đem nơi đây chuyển thừa thí luyện mở ra thông tin nói cho tất cả mọi người, kết quả cổ sáng vừa bay ra cửa hang liền bị thôn thiên ngạc một cái tát cho vỗ xuống đến rồi, dẫn đến không có vọt tới thiên thượng. Chỉ có một mình hắn nhìn xem thấy cái này màn sáng trong thông tin. Ngay tại hắn chuẩn bị chính nói cái gì lúc, chỉ thấy nằm sấp ở một bên thôn thiên ngạc đột nhiên há miệng máu, đem cái này trên không trung tràn ngập chữ màn sáng một ngụm cho nuốt xuống. Uy, Trần Phàm có chút sững sờ vô thức giống lên, chỉ là đã chậm, gia hỏa này còn có một chút chưa hết phòng thèm, không đợi hắn phản ứng, Uy Uy lại leo đến cửa hàng, một trào tử vô xuống, chặn lại cửa động cái đó quang cháo một cái tát đập nát. Mới nghiêng đầu nhìn về phía hắn không ngừng lung lay cái đuôi. như là tại hắn ra hiệu hắn có thể hạ động. Trần Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía trước mắt một màn này, có chút không biết nên nói cái gì, một lúc lâu sau mới trở mình bò lên trên có hơi phía sau lưng, cùng có hơi lần nữa hạ động, hắn coi như là hiểu rõ vị kia tại sao muốn mang theo người hai đầu thôn tiên ngạc. Gia hỏa này, có phải hay không đối với loại trận pháp này loại hình tồn tại, có phá trận hiệu quả a? Một cái sàng chọn người thừa kế thượng cổ di chỉ, đang đút uy hai bàn tay trước mặt, biến thành hắn một người được rồi. Cái này thượng cổ di chỉ đã tồn tại rất lâu. Tất nhiên uy có thể tìm tới. Kia uy phụ mẫu cũng không có đạo lý tìm không thấy, lúc này đã hạ động, trung quanh trở nên sáng lên, hắn một bên thận trọng đánh giá bốn phía, một lần tự hỏi vấn đề này. Lẽ nào là vị kia chướng mắt cái này thượng cổ di chỉ? Thượng cổ di chỉ chia làm rất nhiều loại. Thông qua hắn từ đan tông thu hoạch thông tin, có chừng trở xuống mấy loại. Tông môn, gia tộc và một cái thế lực di chỉ, không có bất kỳ cái gì chuyển thừa quy tắc, đơn thuần là bị đại địch bị hủy diệt, di chỉ trong có thể lưu lại một ít bảo bối, thường thường không có nguy hiểm gì, có rất ít cơ quan năng lực duy trì lâu như vậy, thuộc về vô tự. Còn có một loại, chính là một cái thế lực hoặc là một cường giả, trước khi chết lưu lại chuyển thừa, hy vọng có thể tạo phúc cho hậu nhân. Đại bộ phận là có thứ tự lại không có quá lớn nguy hiểm. Một số nhỏ có thứ tự nhưng nguy hiểm rất lớn, tính cách không tốt. Cực ít bộ phận căn bản chính là cảm thấy không nghĩ một người chết, trước khi chết bố trí cả bẫy, đi vào tất cả đều phải chết. Chương 129, hoàn hảo hắn không phải kiến trúc sư. Một, chương 129, hoàn hảo hắn không phải kiến trúc sư. Một, ngoài ra còn có nhiều loại chia nhỏ, như là chỉ cho phép có chính mình huyết mạch người tới trước nhận lấy truyền thừa loại hình. Nhưng bất kể loại tình huống nào, đại bộ phận thượng cổ di chỉ đều đến từ 8000 năm trước trận kia vĩnh dạ giáng lâm, mà Trần Phàm trước mặt cái này thượng cổ di chỉ, thay vì nói di chỉ, không bằng nói là một cái mộ huyệt. Liếc nhìn lại, cái này ẩn vào lòng đất hang động, đại khái là hai hào doanh trại hang động lớn như vậy, thật nhỏ. Tổng tứ đạo màn sáng đem hang động cắt ra. Chỗ của hắn vừa lúc là huyệt động cửa vào chỗ, dưới lòng bàn chân chất đống không ít quỷ vật xương cốt, chỉ là hắn giơ chân lên, nhìn về phía trên mặt đất những kia chỉ là đạp một cước liền đã biến thành bột phấn xương cốt. Đi qua quá lâu, những thứ này quỷ vật xương cốt đã không cách nào sử dụng, cái này thượng cổ di chỉ sát suất lớn là 8000 năm trước lưu lại. Cái thứ nhất màn sáng thượng viết một hàng chữ: Thế nhân xưng ta bất diệt thiên sư, lần này lưu lại truyền thừa chủ yếu vì kiến trúc sư truyền thừa, cho nên khảo hạch nội dung chủ yếu cũng về kiến trúc sư. Cửa thứ nhất, loại nào vật liệu thuộc về ẩn tàng bản năng vật liệu, có thể dùng tại tuyệt đại bộ phận kiến trúc thăng cấp cùng chế tạo. Viết tại màn sáng thượng là được, đưa vào chính xác có thể vào cửa ải tiếp theo, đồng thời thu hoạch ban thưởng, số lượng có hạn, tới trước được trước. Trần Phàm trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, cửa thứ nhất liền lên độ khó sao? Này hắn còn thật không biết. Với lại hắn xin thể không chỉ hắn không biết, ngay cả Giang Nam Thiên Hạ các cái này có Giang Nam mạnh nhất kiến trúc sư, cũng là kiến trúc sư số lượng nhiều nhất thế lực, khẳng định cũng không biết tin tức này. Nhìn tới lần trước vĩnh dạ sau khi kết thúc, rất nhiều thông tin đều đứt gãy a. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, hắn hiểu rõ 8000 năm trước trải qua một lần vĩnh dạ, nhưng không biết lần kia vĩnh dạ là thế nào kết thúc, cũng không biết lần kia vĩnh dạ trong đều đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Bibi. Có lẽ là cảm giác Trần Phàm tâm tình Bibi, lúc này có vẻ cực kỳ giám thúi, chậm rãi đi đến màn sáng trước mặt, đưa tay chính là một chảo. Bành! Màn sáng vỡ vụt. Trần Phàm cứ như vậy đi tới cửa thứ hai, tại cửa thứ hai khu vực trên mặt đất trưng bày lấy 450 mai tảng đá, mỗi một mai tảng đá đều bị màn sáng bao vây, hắn thử một chút, không cách nào nhặt. Thông qua cửa thứ nhất là có thể nhặt lấy một cái tảng đá. Hắn không phải bình thường thông quan, cho nên cũng không có cái nào tảng đá thối lui cái này như bảo hộ kho màn sáng, bất quá. Chỉ thấy Bibi lần lượt cho mỗi cái tảng đá một cái tát. Tất cả tảng đá bảo hộ sát tất cả đều vỡ vụn, mặc cho cô nhặt. Trần Phàm có một chút cổ quái, thậm chí còn có chút tiếc nuối cầm lấy một viên tảng đá xem xét lên bảng, người ta cường giả thời thượng cổ trước khi chết bố trí truyền thừa, nghĩ bồi dưỡng sau đó người, hắn cứ như vậy bật học loại xuống tới, một người lấy đi toàn bộ truyền thừa, có phải hay không có chút không tốt. Bibi thủ đoạn này cũng quá bất hợp lý. Đây không phải trời sinh thượng cổ di chỉ khắc tinh sao? Bốn cấp quỷ thạch, toàn thân hiện lên xanh gương, như biển sâu cái chủng loại kia lam, lại hắc, mang theo một loại sâu thẳm cảm giác. Gần như vậy một viên, đều giá trị 1000 mai quỷ thạch, nơi này cộng lại có chừng 45000 mai quỷ thạch tả hữu. Rất tốt. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, hắn đều thích tiểu này bật hợp cảm giác, không thể không thừa nhận còn phải là tiền bối, có hai cái thôn tiên ngạc, kia mở khẳng định thoải mái hơn, nhóm này quỷ thạch đều bị Bibi nuốt vào. Hắn bắt không được. Nhưng Bibi phần bụng không gian rất lớn, tương đương với một cái mang theo người giới tử thất. Cửa thứ hai, cũng có khảo hạch. Cửa thứ hai, ba hơi trong chế tạo ra một tòa quỷ hỏa. Chế tạo xong có thể vào cửa ải tiếp theo, đồng thời thu hoạch ban thưởng, số lượng có hạn, tới trước được trước. Cái này hắn có thể làm đến, thậm chí năng lực càng nhanh. Nhưng người có lúc một sáng hưởng thụ qua an bụng, cảm giác lao bà của mình đều kém một chút ý nghĩa, hay là người khác lao bà thoải mái hơn. Hắn hiện tại chính là kiểu này, có Bibi tại, hắn đều không muốn lãng phí này ba cái quỷ thạch. Bibi đưa tay lần nữa một cái tát, màn sáng vỡ vụn, trên mặt đất chất đầy 10 cái đã mở bao màu trắng dị bảo, cùng cửa thứ nhất một dạng, bị bạch quang bao vây lấy. Bibi cũng không có nhiều giày vò khốn khổ, lần lượt một cái tát, đều là cùng kiến trúc sư có liên quan. Thì như dị bảo tên Bạch Ngọc Ban Chỉ, dị bảo phẩm cấp màu trắng, dị bảo hiệu quả. Kiến trúc sư đeo cái kia dị bảo, chế tạo kiến trúc lúc hơi giảm xuống quỷ thạch tiêu hao. Trần Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trên cổ hắn hiện tại treo lấy một cái bạch ngọc vô sự bài, là xanh lá phẩm cấp dị bảo, hiệu quả cũng là cái này, này 10 cái khai bao màu trắng dị bảo, cơ bản đều là cái hiệu quả này. Bất quá, đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Hắn mang cái này bạch ngọc vô sự bài, đơn thuần là cảm thấy phẩm chất cũng không tệ lắm, làm vật phẩm trang sức mang. Hắn cũng không phải kiến trúc sư, căn bản không phù hợp sử dụng điều kiện. Toàn bộ thu lại, hắn không muốn, nhưng mà những người khác sẽ muốn, chọn mấy món phóng đấu giá hội đi lên. Sau đó hắn mới nhìn hướng cửa hải tiếp theo yêu cầu. Cửa thứ 3, tùy ý đọc ra một cái xanh lá trở lên phẩm cấp kiến trúc chế tạo tâm pháp suy luận, đồng thời tại màn sáng vào tay vẽ ra bản thiết kế. Những người khác không được đọc thuộc lòng cùng một kiến trúc, đọc thuộc lòng hoàn thành có thể vào cửa hải tiếp theo, đồng thời thu hoạch ban thưởng, số lượng có hạn, tới trước được trước. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc tại nguyên chỗ. May mắn hắn là lấy phi thường quy thủ đoạn bước vào cái này thượng cổ di chỉ, nếu không hắn một vật đều mang không đi. Đây đều là cái gì lung ta lung tung vấn đề? Chế tạo một cái kiến trúc còn cần chế tạo tâm pháp cùng suy luận sao? Không phải chỉ cần ba bước à? Bước đầu tiên, mở ra vĩnh dạ lanh chỗ bảng. Bước thứ hai, chuẩn bị đầy đủ quỷ thạch cùng vật liệu. Bước thứ ba, điểm kích xác nhận kiến tạo. Hoàn thành. Hắn thở dài một hơi, lui ra phía sau một bước ra hiệu uy uy có thể lên tràng. Thế giới này kiến trúc sư thật đáng thương à? Cần có nhiều đồ như vậy, cái này cỡ nào mệt à? Chẳng thể trách có rất ít chính kiến trúc sư đảm nhiệm thế lực chi chủ đâu. Mỗi ngày vội vàng những vật này, nào có tâm tư quản lý thế lực đâu. Uy uy một chảo xuống dưới, màn sáng vỡ vụn, khảo hạch thông qua, thành công bước vào cửa thứ ba ban thưởng khu vực. Trên mặt đất chất đầy kiến trúc bản thiết kế, tổng 12 trường, cơ bản đều là thường gặp tỷ như tiễn tháp, tường thành, phong tháp loại hình. Có hai cái xanh lá phẩm cấp tương đối ít thấy, là hắn không có. Dị bảo tên, phòng không tháo tháp. Dị bảo phẩm cấp, xanh lá. Dị bảo hiệu quả, kiến trúc bản thiết kế, nhưng đánh tạo đối không địch nhân đụ súng, họng pháo nhìn trời, không cách nào công kích mặt đất địch nhân. Hữu hiệu công kích khoảng cách có thể đột phá doanh trại thiên không phạm vi hạn chế. Dị bảo tên, thí thân tháo. Dị bảo phẩm cấp, xanh lá. Dị bảo hiệu quả, kiến trúc bản thiết kế, thành phòng kiến trúc. Cuối cùng là có cái thứ tốt. Trần Phàm nhìn về phía trong tay cái này hai cái kiến trúc bản thiết kế, nét mặt thỏa mãn không ngừng gật đầu. Phòng không tháo tháp không cần nhiều lời, từ hắn hết rồi đàn tông về sau, vẫn tại tìm cùng loại kiến trúc bản thiết kế. Rốt cuộc hắn năng lực như vậy giết địch, nói không chừng đều có người có thể như vậy giết hắn. Được chuẩn bị sẵn sàng, như vậy địch nhân đến lúc mới không hoảng sợ. Về phần cái đó thí thần pháo thì là mới thành phòng kiến trúc, cũng không biết uy lực so với tiện tháp tới nói làm sao, một cấp xanh lá phẩm cấp thí thần pháo uy lực, cùng năm cấp màu trắng phẩm cấp vũ súng uy lực so ra làm sao. Đương nhiên, cùng là năm cấp khẳng định cũng không cần so. Vậy khẳng định thí thần phá mạnh, rốt cuộc cao một cái phẩm cấp, không tệ. Hắn đối với cửa này thu hoạch chính là thỏa mãn, cái này mới miễn cưỡng xứng được với bất diệt thiên sư danh hào nha. Nếu không lên như thế to con phái đoàn, đều lưu lại như thế điểm một chút đồ vật, thật sự là có chút không nhiều kết hợp. Cửa thứ tư cũng là cửa hải cuối cùng màn sáng bên trên, đồng dạng có một hàng chữ. Cửa hải cuối cùng. Hiện trường chế tạo một cái tùy ý kiến trúc, cho đến chế tạo ra chất biến thăng cấp phương hướng mới thôi, vẹn vẹn một người có thể bước vào cái này liên quan. Chương 129, hoàn hảo hắn không phải kiến trúc sư. 2. Chương 129, hoàn hảo hắn không phải kiến trúc sư. 2. Đối với kiến trúc sư tới nói, vận khí cũng rất trọng yếu. Cái này thật đúng là xem vận khí. Trần Phàm có chút không còn cách nào khác, cái này ngay cả hắn cũng không có biện pháp gì, dù là hắn có vĩnh dạ lanh chỗ bảng, cũng là xem vận khí mới có thể chế tạo ra chất biến thăng cấp phương hướng, chẳng qua so người khác xác suất cao một chút như vậy. Chỉ ít hắn năng lực trông thấy bảng, tại ba cái bên trong làm ra lựa chọn. Đừng nói, cái này truyền thừa mỗi một quan vẫn đúng là rất khó khăn. Sau một khắc, Uy Uy lần nữa tiến lên một cái tát. Màn sáng vỡ vụt. Nơi này cũng là hang động chỗ sâu nhất, trưng bày lấy một viên thẻ ngọc, cùng với một tấm màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, còn có một chiếc nhẫn. Đồng dạng bị bạch quang bao phủ, Uy Uy lần nữa lần lượt một cái tát. Cái này truyền thừa tương đối đơn sơ, hoặc nói cũng không phải loại đó đã sớm lưu đồ tốt truyền thừa, mà là Giang Bắc thành phá người vòng tự vẫn trước đội vội vàng vàng cho mình đào một cái giản dị mộ huyệt, bảo đảm chính mình thi thể không bị quỷ vật thôn vệ, đồng thời cũng có thể lưu lại ít đồ. Hắn trước đem thẻ ngọc cầm ở trong tay, thành thật giảng, cái này trong truyền thừa hắn tò mò nhất nhưng thật ra là cái này truyền thừa cách thức. Tỷ như tại màn sáng thượng thiết lập tốt điều kiện, làm vừa tải người hoàn thành điều kiện về sau, màn sáng sẽ tự động phán định thành công, đồng thời phân biệt, sau đó tiến hành đối ứng cử động. Tất cả suy luận trên bản chất kỳ thực có điểm giống máy tính. Nếu như hắn có thể làm đến cái này lời nói, kia phàm vực phường thị ký sổ liền biết thuận tiện rất nhiều, bao gồm thế lực ngày sau lớn, mỗi cái bộ môn cùng hoạt động cũng sẽ thuận tiện mau lẹ rất nhiều, điều động sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thẻ ngọc là thông tin thẻ ngọc, hắn đã rất quen thuộc. Một loại so thẻ tre càng cao cấp ghi chép tin tức cách thức, năng lực chứa đựng thời gian hơi dài, lại thông tin sẽ không nương theo lấy thời gian cực nhanh mà mất đi. Đem thẻ ngọc nắm trong tay, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một thì hình tượng, đây là một cái ghi chép hình tượng thẻ ngọc, có lưu ảnh lưu thanh công năng, muốn so tầm thường thẻ ngọc cao cấp hơn. Cái đó là, Trần Phàm nhìn về phía trong đầu hiện hình tượng hơi sững sờ, có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, nhưng hắn không tự chủ được vô thức sinh ra một loại trốn mau ý nghĩ. Tất cả Giang Bắc, 170 cây số. Duyên hải tuyến một lần như trường long uốn lượn tường thành, đem toàn bộ Giang Bắc cùng biển sâu chia cắt hai khai, giống một cái đường phân cách bình thường. Hắn từ trên cao thị giác quan sát phía dưới chiến trường này. Tường thành mặt ngoài lấy ước kế phủ văn ma trận được thắp sáng, tại vĩnh dạ trong tản ra quang mang chói mắt. Nhìn lên tới dường như là một cái 170 cây số dài thiêu đốt lên mối quan hệ, đều là bốn cấp tường thành, chọn vẹn một cao 5 mét, nhìn lên tới dường như là căn bản là không có cách bị công phá tường thành, nhưng phương xa mặt biển thượng nhất đạo lên cao không ngừng, nhúc nhích sóng lớn, đang nhanh chóng hướng bên bờ đánh tới. Cho đến nặng nề đập vào trên tường thành sau mới phản ứng được. Vậy căn bản không phải sóng biển, mà là do mấy chục vạn đầu quỷ vật hình thành cơ thể sống hải khiếu. Hàng ngàn hàng vạn tọa ụ súng bắt đầu đánh mình, tất cả Giang Bắc đều đang chấn động, trận chiến tranh này lớn, đủ để đưa vào sử sách, trên tường thành vô số tu hành giả đang chạy. Tường thành sau, đại lượng khô lâu mã điên cuồng tại trên cánh đồng hoang xuyên tới xuyên lui, đem từng cái tài nguyên đưa vào tiền tuyến. Liếc nhìn lại, như là vô số con kiến dựa vào tường thành đến đối kháng thần minh trừng phạt. Nhưng, lúc này đã là chiến tranh cuối. Nay chẳng có thể xưng lệch trời tường thành, đã có không ít địa phương bị phá tan, càng ngày càng nhiều quỷ triều xông vào hoang nguyên, bắt đầu đổ sát hậu phương hậu cần tiếp tế nhân viên. Trận chiến tranh này hẳn là 8000 năm trước, bởi vì hắn nhìn thấy Vô Danh Sơn, lúc kia đều có hay không danh sơn, khi đó Vô Danh Sơn còn không có truy hố, lại đường ven biển nhìn lên tới cùng bây giờ không có quá nhiều biến hóa. Trần Phàm đắm chìm thị cảm thụ lấy trước mặt màn này, trầm mặc không có nói lời nói, hắn năng lực lờ mờ trông thấy kia bốn cấp trên tường thành đường vân, cũng không phải thuần một sắc. Nếu như, hắn nói là nếu như, những thứ này trên tường thành đều là thuần một sắc quỷ huyết văn lộ, tại nhiều như thế quỷ triều công kích đến, năng lực hấp thụ đại lượng quỷ huyết đến nhường tường thành càng biến đổi cứng rắn, từ đó lấy chiến dưỡng chiến. 170 cây số thuần một sắc đường vân, không có cái nào kiến trúc sư có thể làm đến. Thiên hạ các làm không được, Bất Diệt Tiên sư làm không được, dù là mạnh hơn kiến trúc sư đều làm không được, trừ phi không tiếc đại giới, đem đường vân sai lầm tường thành hủy đi chủ kiến, một mực lập lại. Tiêu hao đại lượng tài nguyên chế tạo một cái thuần một sắc quỷ huyết văn lộ 4 cấp tường thành, nhưng cái này hiển nhiên không thể nào, có này tài nguyên đều đầy đủ chế tạo một cái 170 cây số ngũ cấp tường thành. Nhưng người khác làm không được, hắn có thể làm đến. Với lại, những người này tại sao không có ống đồng, mỗi cái ụ súng vậy mà đều cần chuyên gia trông coi, không ngừng bổ sung quỷ thạch, ống đồng rõ ràng chỉ là một cái màu trắng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, trước kia lại không có. Không có ống đồng, đều mang ý nghĩa không có cách nào đem tường thành cùng tế đàn tương liên. Tường thành không có cách nào bản thân khôi phục. Khó mà bản thân khôi phục tường thành, dù là lại cứng rắn, cũng sẽ có bị mài đảo một ngày. Nếu như nhóm này tài nguyên giao cho hắn, do hắn tự mình đến chế tạo Giang Bắc phòng tuyến, căn bản không thể nào bị những thứ này quỷ triều công phá, đến bao nhiêu đều là tiễn. Thua thật là đáng tiếc. Hắn nhìn ra, trang chiến dịch này đầu nhập vào đại lượng tài nguyên cùng nhân lực, nhưng cuối cùng vẫn là không có đem quỷ triều ngăn ở Giang Bắc phòng tuyến, nếu để cho hắn đến lời nói, sẽ là một cái khác kết quả. Hình tượng dần dần vỡ vụn. Trần Phàm cũng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trong đầu Vĩnh Dạ Lãnh Chúa bảng, đột nhiên đối với 4 năm sau đánh một trận đã có lực lượng. Nguyên lai là không biết sợ hãi, không biết đáy biển quỷ triều rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại hắn nắm chắc, chỉ cần hắn Giang Bắc phòng tuyến xây thành, không có quỷ vật năng lực xông qua phòng tuyến của hắn, đến bao nhiêu đều là chết. Trong ngọc giản còn có cái khác thông tin. Ngươi có thể nghe qua ta Bất Diệt Thiên Sư danh hiệu, trừ ra thất thủ Giang Bắc chuyện này, nhân sinh của ta có không ít công tích. Ta người này sinh lớn nhất hai cái tiếng mới. Thứ nhất là không có giữ vững Giang Bắc. Thứ hai chính là trước khi chết đều không có lĩnh hội đã hiểu tấm kiêm màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, hắn là ta đã thấy phức tạp nhất kiến trúc bản thiết kế. Ta có thể tự hào nói một câu, ta đã từng tự mình chế tạo qua một tòa xanh dương phẩm cấp kiến trúc, màu vàng phẩm cấp chi thượng là xanh dương, muốn so màu vàng cao một cái phẩm cấp. Mặc dù chỉ thành công giải rác mấy lần, thất bại số lần càng nhiều, nhưng cũng chính là bởi vì cái này xanh dương phẩm cấp kiến trúc, ta có thiên sư danh hiệu. Ta chế tạo qua không ít màu vàng phẩm cấp kiến trúc, trong đó tương đối đơn giản có vật trở công xưởng, tương đối phức tạp có triệu tinh đài, duy chỉ có trước khi chết một mực đặt ở trên người tấm này màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, ta vẫn luôn lĩnh hội không thấu. Ngươi năng lực đi đến nơi này, thuyết minh ngươi đối với kiến trúc sư thành tựu không yếu. Nếu như một ngày kia ngươi tìm hiểu ta lưu lại tấm này kiến trúc bản thiết kế, cũng tính toán lại ta nhân sinh một cọc việc đáng tiếc. Trần Phàm sắc mặt có hơi cổ quái nhìn về phía trong tay tấm này màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, mỏng như cánh ve trên trang giấy hội họa lấy một cái nhìn lên tới sắc thực tương đối phức tạp kiến trúc. Ừm, chỉ ít so tiến tháp tường thành tiểu này phức tạp nhiều lần. Nhìn lên tới sắc thực khó mà lĩnh hội, nhưng cũng còn tốt hắn không phải kiến trúc sư. Bảng thượng viết minh minh bạch bạch, một chút liền biết. Chỉ là Trần Phàm có một chút tiếc nuối, nếu như có thể đem cái đó xanh dương phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế cũng mang theo người liền tốt, nhường hắn cũng tìm hiểu một chút. Doanh trại đến nay chỉ có một tòa màu vàng phẩm cấp kiến trúc, chính là vật trở công xưởng hắn còn chưa gặp qua xanh dương phẩm cấp kiến trúc có hiệu quả gì đâu. Nhường hắn cũng mở mắt một chút. Hó 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 chương 130, thông thiên trụ. Một, chương 130, thông thiên trụ. Một, Phàm vực bây giờ nhìn lên tới có chút quy mô, nhưng nội tình vẫn còn có chút không đủ. Rõ ràng nhất, biểu hiện chính là trong doanh địa chủ yếu kiến trúc vẫn như cũng là lấy màu trắng phẩm cấp kiến trúc làm chủ, xanh lá kiến trúc đều hiếm thấy. Xanh lá kiến trúc chỉ có một thương cố, màu vàng kiến trúc chỉ có một vật trở công xưởng. Kiến trúc đẳng cấp tất nhiên quan trọng, nhưng phẩm cấp cũng rất là trọng yếu. Lấy thương cố nêu ví dụ, bất luận là giới tử thất hiệu quả hay là chứa đựng thiên tài địa bảo hiệu quả, đây là nhà gỗ dù là đẳng cấp thăng lại cao hơn, đều không thể làm được. Nhưng phẩm chất cao kiến trúc bản thiết kế như thế nào tốt như vậy là được. Cũng là lại tới đây, mới thu được súng phòng không cùng thí thần pháo hai cái này xanh lá phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, trong doanh địa hiện nay còn dự trữ bến cảng kiến trúc bản thiết kế. Chẳng qua cái này một mực không dùng đến mà thôi. Kỳ thực còn có một cái màu vàng phẩm cấp kiến trúc, quan tinh đài hiệu quả là khả quan chắc một khu vực lớn quỷ triều động hướng. Chẳng qua cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, coi như là kỳ quan. Trong tay tấm này màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế, phàm là vực tờ thứ hai đúng nghĩa màu vàng phẩm cấp kiến trúc bản thiết kế. Dị bảo tên: Thông Thiên Trụ. Dị bảo phẩm cấp: màu vàng. Dị bảo hiệu quả: kiến trúc bản thiết kế, chế tạo xong về sau có thể có một cái thông thiên trụ, chính là một tây trụ, tương đối cao, cao mấy trăm thước. Chẳng qua trên bản vẽ trận văn loại hình vẽ tương đối phức tạp, nhìn lên tới xác thực không thể làm thấy rõ, cụ thể hiệu quả không có nói tỉ mỉ, được chế tạo xong sau mới hiểu. Thử một chút. Trần Phàm quét mắt bốn phía, đem thẻ ngọc cùng chữ vật giới chỉ đều thu vào trong lòng, đồng thời bóp nát trong tay tấm này kiến trúc bản thiết kế, nhanh chóng trở mình bò lên trên uy uy phía sau lưng, trở về Vô Danh Sơn. Vật này nếu như trở thành lời nói, thật là cưỡng ép. Rất nhanh, Trần Phàm đi vào Vô Danh Sơn đỉnh núi, cũng là uy uy hang ổ bên cạnh. Hít sâu một hơi về sau 5000 mai quỷ thạch tùy theo vỡ vụn, đúng lúc này trước mặt nhanh chóng hiện ra một cái do màu trắng đường cong tạo thành thông thiên trụ, nương theo lấy nhanh chóng ngưng thực, một cái thô to vô cùng cây cột đứng sừng sững ở vách núi bên cạnh. Bên cạnh bên dưới vách núi chính là hố trời doanh trại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt căn này đẩy vào đám mây cây cột, vài trăm mét. Bên ngoài rất quái lạ, cũng không phải là thẳng tắp bóng loáng, mà là hiện ra một loại gần như bi thương rẽ rủa hướng lên vặn mèo tư thế, giống trên hoang dã cỏ dại loại, không phải đá không phải vàng, chất liệu cực kỳ thô ráp. Không phải hình trụ, hoành mặt cắt là hình bông. Đỉnh chót cùng dưới đáy giống nhau rộng, rộng 10 mét. Mặt ngoài điêu khắc các thức hắn xem không hiểu phù văn cùng đường vân. Cây cột dưới đáy có một cửa nhỏ, đẩy cửa vào năng lực đi vào cây cột nội bộ là giống ruột, dưới đáy có một cái phiến đá, bên cạnh còn có một cái ngọc chất cái nút, ấn xuống cái nút về sau, phiến đá sẽ giống thang máy loại, đưa hắn đưa đến cây cột đỉnh. Trần Phàm một thân một mình đi vào thông thiên trụ nội bộ, đứng ở phiến đá thượng, ấn xuống bên cạnh ngọc chế cái nút, dưới chân phiến đá từ từ đi lên. Rất nhanh liền đem hắn tiến đến thông thiên trụ đỉnh. Hắn xuất hiện tại một cái dài rộng đồng đều 10 mét lại treo ở trăm mét tiên không đỉnh nền tảng. Trước mắt hình tượng rất có lực trùng kích. Mẹ nhà hắn. Tiếng gió bên tai gào thét mà qua, Trần Phàm vô thức chăm chú ghé vào nền tảng trên mặt đất, thận trọng hướng nền tảng biên giới chỗ chuyển đi, hướng phía dưới nhìn lại, tầm mắt, giang bắc hoang nguyên như một tấm vô biên vô hạn nếp gấp mọc lan tràn ra chết. Hắn nhìn thấy phàm thành, nho nhỏ một cái, đứng sừng sững ở trên cánh đồng hoang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít khô lâu mã cùng người đi đường trong phàm thành xuyên tới xuyên lui, hình như có người ngẩng đầu nhìn hắn. Lý Tính nói cho hắn biết nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng bản năng của thân thể vẫn là để hắn có chút hai chân như nhũn ra. Này mẹ hắn cũng quá cao. Trần Phàm phát hiện mình hình như có chút sợ độ cao, hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một vấn đề, lỡ như chính mình rơi xuống, Phỉ Thúy thủ trưởng có thể hay không bảo vệ tính mạng hắn, có thể hay không để cho hắn tiếp tục sống. Hắn là một cái thích làm thí nghiệm người, có ý tưởng đều muốn thử một lần. Nhưng lúc này hắn không có ý định làm cái này thí nghiệm, không ai làm thí nghiệm lấy chính mình làm, ít nhất phải tìm chuột mạch đi. Hô, hắn hít sâu một hơi, mới ghé vào nền tảng biên giới chỗ, nhìn về phía thông tin chủ bảng. Bảng rất đơn giản, có đó không mùa mưa thu hút thiểm điện, đồng thời đem năng lượng tụ tập lại, lúc cần phải bộc phát ra đi lấy ngăn địch hoặc làm hắn dùng. Phạm vi công kích có thể vượt qua doanh trại phạm vi. Thăng đến cấp tiếp theo, cần thiết 1 vạn mai quỷ thạch. Hiện nay chứa đựng tiến độ 0/100. Cái đồ chơi này chính là cái cột thu lôi, nhưng so cột thu lôi mạnh một chút, có thể dẫn tới thiểm điện, đồng thời dự trữ lên. Tới chậm một chút, nếu như mùa mưa tới trước liền tốt. Bất quá, nơi này ngược lại là một cái không tệ quan sát đánh giá điểm, nhìn một cái không sót gì, không suy xét độ cao lời nói, tầm mắt thật không tệ. Hắn không có lại ở lâu. Theo thông thiên trụ nội bộ nhanh chóng rời khỏi, đại phong hô hô phá, trên bình đài ngay cả làn can đều không có, biệt đẳng một lát một hồi đại phong cho hắn trực tiếp thổi chạy, hắn có thể tiếp nhận bởi vì chính mình thực lực tỉ như chết bởi quỷ vật thủ, hoặc chết bởi thế lực khác trong tay. Nhưng nếu như là trượt chân ngã chết, vậy cũng quá oan uổng. Không có lại tăng cấp cái này kiến trúc, cái này kiến trúc trong thời gian ngắn không cần đến, phải đợi sang năm mùa mưa, chẳng qua nếu có thể liên tục chứa được 4 mùa mưa thiểm điện thông thiên trụ loại kia 4 năm sau đó đại chiến, có lẽ có kỳ hiệu. Trở về mặt đất thượng lại lần nữa cảm nhận được an ổn Trần Phàm, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt căn này thông thiên trụ chắt lưỡi nói, vì sao không phải là 4 năm đâu? Hắn đã vì Phàm vực chế định một loạt 4 năm phát triển kế hoạch, tranh thủ trong vòng 4 năm đem các hạng chỉ tiêu đều hoàn thành, gọi chung 4 năm kế hoạch. Chỉ là hắn cảm thấy nghe có chút khó đọc, 3 năm kế hoạch, 5 năm kế hoạch đều có thể, thực sự không được 10 năm kế hoạch cũng được, hết lần này tới lần khác chính là cái 4 năm kế hoạch. Đúng lúc này, trong ngực hắn truyền âm phủ có hơi nóng lên, cầm lên sau bên trong truyền đến Chu Mặc gấp rút âm thanh, "Vương chủ, có người tại Phàm thành gây chuyện, bị chúng ta cầm xuống, chờ ngươi tới trước định đoạt xử trí như thế nào?" "Ừm." Trần Phàm nhíu mày, nam sắp sau uy uy có nhanh chóng đến chân núi, đồng thời truyền âm thiếu thu, nhường thiếu thu đuổi theo hắn. Sau đó mới ngồi ở cựu ngũ xe rồng thượng triệu Phàm thành mau chóng đuổi theo, tùy tiện kéo một cái Phàm bực thành viên làm sa phu, này cựu ngũ xe rồng lái hay là không có gì độ khó. Kỳ thực hắn cũng được điều khiển, nhưng ít nhiều có chút bất nhã. Rất nhanh, cựu ngũ xe rồng lái vào Phàm thành, Phàm bực phường thị đường đi vẫn như cũ náo nhiệt, nhưng có không ít người tập hợp một chỗ tham gia náo nhiệt, còn thỉnh thoảng năng lực nghe thấy một ít tiếng cầu xin tha thứ. Trần Phàm từ xe rồng tiếp theo, nhìn về phía bên cạnh tập hợp một chỗ đến từ các cái thế lực thương hội. Tại nhìn thấy Trần Phàm một máy mắt, trung quanh ăn dưa quần chúng trong nháy mắt tản ra. 7-8 cái nam nhân bị Phàm bực thành viên trói lại đặt tại dưới thân, chính xử lý việc này Chu Mặc thấy Trần Phàm đến, vội vàng tiến lên nhỏ giọng báo cáo, đám người này trên người không có thân phận đánh dấu, sáng nay vào thành. Trong đó có một kiến trúc sư. Chương 130, Thông Thiên Trụ. 2, chương 130, Thông Thiên Trụ. 2, vào thành về sau, cái này kiến trúc sư ngay tại phường thị cuối cùng góc bắt đầu chế tạo quỷ hỏa, tiến tháp và kiến trúc, chẳng qua tại sắp thành hình một máy mắt, đột nhiên tản, ta xuất lĩnh chiến các người kịp thời xuất hiện đồng thời cầm xuống nhóm người này. Lời ít ý nhiều. Ừm. Trần Phàm chống phỉ thúy thủ trượng đứng trên đường phố, nhìn về phía bị đè xuống dưới thân mấy cái này không biết khách tới. Trước đây thật lâu, hắn thu được một kiện dị bảo vĩnh dạ khế đất hiệu quả cũng rất đơn giản. Thu xếp gáy cổ áo chủ tướng đối với doanh trại phạm vi bên trong thổ địa có tuyệt đối sở thuộc quyền, chưa qua cho phép, người khác không cách nào tại doanh trại phạm vi bên trong chế tạo hoặc thu xếp bất luận cái gì kiến trúc. Nơi này là hắn doanh trại phạm vi. Muốn tại hắn doanh trại phạm vi chế tạo cùng thu xếp kiến trúc, tự nhiên là không sẽ trở thành hình. Hắn nhìn về phía chung quanh tường thành. Lúc này mùa mưa đã qua, không có quỷ vật xung kích thành trì, cho nên hắn không có tại trên tường thành thu xếp quá nhiều đủ súng, cũng liền an trí 20 tọa 4 cấp đủ súng, thuộc về làm dáng một chút uy hiếp. Trần đốc chủ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Bên trong một cái bị đặt ở dưới thân nam nhân gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phàm run giọng nói, chúng ta là đến phàm vực thương hành, nghĩ biểu hiện ra hạ chúng ta thế lực kiến trúc sư thực lực, thế lực khác nếu có kiến trúc nhu cầu có thể tìm chúng ta. Không phải đến gây chuyện. Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trần Phàm nghe vậy nhịn không được bật cười, lý do này kỳ thực nói còn nghe được, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đều không đúng. Ngươi chế tạo một tòa tiễn tháp nghĩ biểu hiện ra hạ thực lực mình, còn miễn cưỡng năng lực tính nói còn nghe được, nhưng chế tạo quỷ hỏa vậy coi như không chỉ là biểu hiện ra thực lực vấn đề, đó là chuẩn bị dùng quỷ hỏa khởi động tiễn tháp. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đám người này là chuẩn bị gây ra hỗn loạn, sau đó còn có ngoài ra một nhóm người chuẩn bị thừa dịp hỗn loạn làm những gì. Hắn mắt nhìn bốn phía thế lực khác thương hội, đám người này nói không chừng lúc này chính là ở đây nhìn. Qua hầu, thiếu gia, ta tại. Thân làm hình các chủ, người bên trong một cái chức trách chính là phụ trách thẩm vấn mấy người kia mang về doanh trại. Hệ mở miệng của bọn hắn, hỏi rõ ràng thế lực sau lưng cùng tới đây nghĩ làm những gì. Đã hiểu. Qua hầu sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp lại, đồng thời mang theo người của mình, đem mấy người kia trói buộc lại, để lên xe ngựa, hướng Vô Danh Sơn trong doanh địa chạy tới. Một điểm nhỏ nhặt đệm. Trần Phàm nhìn về phía chung quanh một đám ăn dưa của chúng, trên mặt viết đầy ôn hòa, cười nói, không có việc gì, tất cả giải tán đi. Sau đó hắn mới tiến một bên trong phòng. Đứng ở trong phòng Trần Phàm, mắt nhìn trong phòng buôn ba một đám phàm vực thành viên, từ trong ngực lấy ra truyền âm phù nói khẽ, Qua hầu, người đừng mang về doanh trại, đưa đến Vô Danh Sơn hậu sơn đi. Sau đó mới nhìn hướng sau lưng góc trong bóng tối. Thiếu thu, ngươi cùng đi lên xem một chút. Đúng. Nhất đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng vang lên lên, trong phòng góc gấm ảnh lơ đãng xoay giật mình, không biến hóa nữa. Có chút ý tứ. Làm xong đây hết thảy sau, Trần Phàm mới ngồi ở trong phòng trên đế, cho mình đến chén trà lạnh, uống một hơi cạn sạch, con mắt có hơi nheo lại. Phàm bực như thế ra mặt, khẳng định sẽ dẫn tới mơ ước. Chỉ là hắn không ngờ rằng tới nhanh như vậy. Thay cái góc độ, nếu hắn là địch nhân, hắn ở đây biết rõ phàm bực có cựu ngũ xe rồng có thể diệt đan tông tình huống dưới, còn chuẩn bị đối với phàm bực động thủ, hắn nên làm như thế nào? Tìm một nhóm tu vi không thế nào cao tu hành giả, hộ tống một cái cấp thấp kiến trúc sư tiến về phàm thành, gây ra hỗn loạn. Sau đó, hỗn loạn chế tạo sau khi xong đâu, năng lực làm những thứ gì? Nơi này chính là phàm bực đại bản doanh, một sáng bị thẩm vấn ra thế lực sau lưng, đây không phải là hắn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là tử sĩ, thật có thẩm vấn, cũng khó có thể gánh vác được, thẩm vấn không phải tốt như vậy kiêng. Cho nên, khi hắn đứng ở địch nhân góc độ cẩn thận tự hỏi một phen về sau, lại thêm mấy người kia trong mắt kia lưu lộ ra ngoài rõ ràng sợ hãi về sau, hắn đạt được một cái suy đoán tính đáp án, nhóm người này căn bản cũng không biết thế lực sau lưng, chỉ là quân cờ. Mục tiêu cũng không phải gây ra hỗn loạn, mục tiêu bị mang về phàm bực đại bản doanh thẩm vấn, từ đó hoàn thành mục tiêu chân chính. Phải như thế nào bảo đảm có thể đem nào đó vật phẩm đưa đến phàm bực đại bản doanh đâu, chuyện đơn giản nhất đều chế tạo lo lắng, mấy cái không rõ ràng thế lực sau lưng gây chuyện người, khẳng định là muốn dẫn trở về thẩm vấn. Dùng cái này đến đạt thành chính mình chân thực mục tiêu. Mục tiêu chân chính là cái gì, tự bạo hay là cái khác, hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết một chút, chỉ có tại phường thị mắc lửa lấy tất cả mọi người mặt nói muốn đem mấy người kia ép về phàm vực đại bản doanh, mới có thể để cho địch nhân chân chính cho là mình kế hoạch đạt được, từ đó dò dỉ ra chất ngựa, tìm thấy địch nhân là ai. Đây chính là hắn làm lúc vì sao bất chấp đại giới diện đàn tông nguyên nhân. Nhưng thế lực khác chuẩn bị đối phó hắn lúc, nhất định phải nghĩ chú đáo một điểm. Hắn cũng được, thu nhỏ có thể phạm vi. Bằng không hắn rất khó phán đoán, nhóm người này đến tột cùng là có kế hoạch khác, hay là thật là thế lực sau lưng quá ngu phải đến, vô cùng ảnh hưởng phán đoán của hắn. Ngu cùng hư, có lúc kỳ thực không có gì khác nhau, đều làm người khó mà cân nhắc. Nhưng người ngu chí ít hiểu phán đoán ai mạnh ai yếu, sẽ không tùy tiện trêu chọc một cái năng lực diệt đàn tông thế lực. Không phải ngu, vậy cũng chỉ có thể là xấu. Do đó, lúc có người dùng một ít nhìn như rất ngu phương thức đối phó hắn, vậy đã nói rõ địch nhân có kế hoạch khác, là cái này diệt đàn tông một cái khác cần tính hiệu quả. Giang Bắc Phương thị, trong góc, An Dư quần chúng trong. Hai nam nhân tại nhìn xong toàn bộ hành trình về sau, mới liếc nhìn nhau, lẫn trong đám người, nhất đạo thông tin thông qua ý niệm truyền đến xa xa. Ngư đã mắc câu. Hai người bọn họ ăn thịt quỷ tử mẫu quả. Truyền âm phù rất lớn một cái hạn chế chính là nhất định phải lên tiếng, có thể biết có bại lộ mạo hiểm, mà phục dụng thịt quỷ tử mẫu quả âm thanh có thể thông qua ý niệm trực tiếp truyền đến xa xa, không có bạo lộ mạo hiểm. Ngày. Ngồi ở trên xe ngựa, chính áp lấy gây chuyện mấy người chuẩn bị trở về doanh trại qua hầu, tại vừa ly khai phàm thành sau đó không lâu, liền nhận được mệnh lệnh của thiếu gia, mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là nghe lệnh không có bước vào hẻm núi. Ngược lại là theo một bên đường núi, hướng Vô Danh Sơn hậu sơn chạy tới. Đường núi coi như bằng phẳng, bị uy bị dẫm, nhưng có chút xoay mình, không phải rất tốt đi. Vừa tới hậu sơn, qua hầu đang chuẩn bị làm cái gì lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Quẹ các chủ. Chỉ thấy thiếu thu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên trên cây, đang ngồi ở trên trạc cây nhìn về phía hắn, vực chủ có lệnh, nhóm người này không thích hợp, để cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, ngươi tốt nhất cũng trốn xa một điểm, miễn cho bị ngộ thương. Qua hầu nhìn về phía ngồi ở trên cây thiếu thu chau mày khàn khàn nói, lệnh bài đâu? Thiếu thu cơ cơ trong tay ám các chủ lệnh. Qua hầu đồng dạng lấy ra chính mình các chủ lệnh, cảm nhận được mặt ngoài truyền đến một hồi ôn nhuận cảm về sau, mới buông xuống lòng cảnh giác, mang theo thủ hạ của mình nhanh chóng rút lui đến xe ngựa bốn phía. Hắn chủ yếu là lo lắng thiếu thu là giả mạo. Vì bình thường tới nói, lúc này thiếu thu nên còn tại bên trong luận linh các huấn luyện thủ hạ mới đúng. Bị trói trong xe ngựa mấy người hoàn toàn không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, miệng cũng bị ngăn chặn, căn bản không nói được lời nói, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào dễ dụa thanh. Ngồi ở trên trạc cây thiếu thu, nhìn về phía dưới rừng sắt ở trong núi rừng xe ngựa có chút hưng phấn nỉ non. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Hắn cấp thiết muốn nhường ám các có một lần hành động, chỉ có thực chiến mới là tốt nhất lịch luyện. Kỳ thực hắn cũng không biết mấy người kia sẽ có cái gì dị thường. Nhưng vực chủ tất nhiên nhường hắn chằm chằm vào nhóm người này, thuyết minh mấy người kia khẳng định có tình huống dị thường. Hó 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 chương 131, sát cục. Một, chương 131, sát cục. Một, đúng lúc này, ừm. Ngồi ở trên ngọn cây thiếu thu đột nhiên lông mày chợt nhăn, nhìn về phía cách đó không xa, rất nhanh, chỉ thấy một thanh bảo nam nhân hai tay chắp sau lưng, dưới chân dẫm lên thanh quang, co lại bước thành thốn nhanh chóng đi vào trước xe ngựa. Bên cạnh còn bàn treo lấy một thanh bỏ túi thanh phong, thỉnh thoảng phát ra vụ vụ thanh. Người đã đến. Thiếu thu nhìn về phía người tới, vuốt vuốt chủy thủ trong tay, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, cười nói, kỳ thực ngươi không cần tới, nơi này có ta là đủ rồi, ta không ở chẳng. Người tới chính là Tề Nguyệt. Hắn xếp hợp Lý Nguyệt là có chút khó chịu, cũng không phải xếp hợp Lý Nguyệt đã từng sử dụng kiếm khí đem hắn đè vào trên mặt đất, cái này hắn đảo không chút nào để ý, tài nghệ không bằng người rất bình thường, nhường hắn khó chịu, gia hỏa này lại nói thiên hạ không người năng lực giết hắn. Lão nhân gia người chỉ là một cái chín cấp tu tiên giả, dù là khoảng cách võ vương chỉ có cách xa một bước, nhưng này cách xa một bước đối với rất nhiều người đến rằng cũng giống như trời, nhiều khi cả đời đều không bước qua được. Nói lời này có phải hay không thật ngông cuồng một chút? Hắn đỉnh phong chiến tích, thế nhưng ám sát qua cấp 11 võ vương. Với lại gia hỏa này cũng quá xú thí điểm. Những ngày này, Tề Nguyệt một mực lưu tại phàm vực huấn luyện Chu Mặc đám người, hiệu quả cũng là rõ ràng, tất cả phàm vực chiến các người, tu vi cùng chiến lực đều tại trong ngắn hạn đạt được tăng lên trên diện rộng. Công Dương nhất tộc đã hoàn toàn giao cho Công Dương nhất nguyện chủ sự, đồng dạng tham dự vào trận này phàm vực chủ đạo thị trường hoan lạc trong. Chỉ có Công Dương Nguyệt mỗi ngày bưng cơm đứng ở hẻm núi lối vào chờ lấy Tề Nguyệt. Hiện nay chỉ có Tề Nguyệt một ngoại nhân được cho phép bước vào phàm vực, những người khác không được. Tề Nguyệt một thân thanh bảo hai tay chắp sau lưng đứng ở trong rừng rậm, tầm mắt từ trên thân Tề Nguyệt thu hồi, rơi vào chiếc kia lẻ loi trơ trọi trên xe ngựa bình tĩnh nói, vực chủ gọi ta tới, nói trên xe ngựa trong người là lạ, có thể cần ta ra tay. Ngược lại là ngươi. Tu vi so với lần trước cao không ít, để thăng rất nhanh. Hắc. Ngồi ở trên trạc cây thiếu thu đung đưa hai chân, nghiêng đầu cười lấy, trước kia ta một phách bị nữ nhân kia chỗ năm bóp, lưu tại hồn bài trong, bây giờ vực chủ đã trả lại ta cái này phách, thực lực cùng tu vi chính mình khôi phục. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta là hạng người vô danh a? Ta đỉnh phong chiến tích, thế nhưng ám sát qua cấp 11 võ vương. Tề Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, hắn nghe nói qua hồi bài, chỉ là vực chủ như thế tín nhiệm ngươi, ta đáng giá tín nhiệm. Nghe qua kiếm khách đáng giá tín nhiệm, nghe qua đao khách đáng giá tín nhiệm, chưa từng nghe qua thích khách đáng giá tín nhiệm. Ngươi đối thích khách hình như có chút lợi thấy. Thiếu thu con mắt chăm chú nhìn Tề Nguyệt, có chút dần dần bất mãn lên, trong mắt người, hình như thích khách là cái gì bẩn thỉu người một dạng, nói chúng ta dường như trốn ở trong khe cống ngầm lão thử, chuẩn bị tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng đồng dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiếu thu nhất thời có chút nghẹn lời, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa lúc xe ngựa đột nhiên ngừng, người ở bên trong không dãy rủa nữa, đứng tại chỗ Tề Nguyệt đồng tử hơi co lại, xoay quanh ở bên cạnh bỏ túi thanh phong đột nhiên bắn ra nhắm thẳng vào xe ngựa, bị ba thất khô lâu mã lôi kéo xe ngựa trong nháy mắt vỡ vụn, tính cả kia ba thất khô lâu mã cũng hóa thành cốt cả bã. Trong xe ngựa mấy người rơi trên mặt đất, chỉ là lúc này đã ngất đi, làn da mặt ngoài chẳng biết lúc nào hiện đầy lít nha lít nhít đường vân, nhìn lên tới cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thiếu thu nhìn về phía một màn này, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Gia hỏa này tuyệt đối không phải một cái bình thường chín cấp tu hành giả, xe ngựa này có một cấp tường thành năm thành phòng ngự, cứ như vậy bị tiện tay một kích đánh nát, thực lực không dùng kinh thường. Một kiếm này đâm vào trên thân người, quản chi là sẽ có chút ít đau, nhưng trong miệng hay là không tha người treo chọc nói, chiếc xe ngựa này tại phàm bực phường thị giá bán 5.000 mai quỷ thạch, ngươi một kiếm này cũng không tiện nghi à? Nhưng đúng lúc này khi hắn chú ý tới mấy người kia trên người đường vân về sau, mới sắc mặt dây lát biến, thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau chớp mắt liền biến mất tại chỗ, cùng lúc đó lưu lại một đạo gấp rút thanh, rút lui. Đây là Cửu Thiên Thần Ma Văn. Tề Nguyệt cơ hồ là tại thiếu thu tiếng vang lên một cái mắt, liền trong nháy mắt lui lại, biến mất ở trong rừng rậm, về phần qua hầu đã sớm mang theo chính mình hình các thủ hạ rút lui đến địa phương xa xa. Sau một khắc, oanh, mấy cái này trên người che kín đường vân nam nhân, thân thể trong nháy mắt oanh tạc, huyết vụ đầy trời bao phủ toàn bộ rừng cây, thanh âm cực lớn dường như vang vọng vô danh sơn. Ngay cả mặt đất đều tại mơ hồ run rẩy. Là mấy người lần nữa trở về tại chỗ lúc, đã không thấy xe ngựa, cũng không thấy những người kia, chỉ có xuất hiện ở trên mặt đất một cái hố sâu, bực này uy lực đã đủ để phá hủy hai cấp tường thành. Vực chủ, thiếu thu có chút sắc mặt âm trầm nói, những người kia tự bạo là Cửu Thiên Thần Ma Văn, đây là một loại cực kỳ ác độc đường vân, vốn là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống luyện khí đường vân, nhưng sau bị người phát hiện lấy đặc thù cách thức khắc vào da người mặt ngoài, có hiệu quả. Cái gì gọi thời kỳ thượng cổ? Tề Nguyệt trước tiên bắt lấy Thiếu Thu trong lời nói từ khóa thông tin, quay đầu nhìn về Tề Nguyệt. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Vương chủ, người bên ấy có thể gặp nguy hiểm. Người chú ý an toàn, ta đến ngay. Dứt lời, Thiếu Thu không chút do dự, thúc đẩy thân phận, thân thể hóa thành một đoàn hôi vụ ở trong rừng rậm không ngừng lên xuống, lấy nhanh hơn Khô Lâu Mã tốc độ hướng phía dưới núi tiến đến. Vực chủ không thể có chuyện, bằng không hắn liền rốt cuộc chế tạo không ra danh chấn thiên hạ ám cát. Đây là giấc mộng của hắn, mỗi cái cũng phải có mộng tưởng, bằng không còn sống cùng người chết khác nhau ở chỗ nào. Tề Nguyệt đồng dạng nhanh chóng ở trong rừng rậm lên xuống, gấp đi theo sau Thiếu Thu, chỉ là so thân pháp hắn không bằng Thiếu Thu, khoảng cách dần dần bị kéo ra. Nhưng rất nhanh, Thiếu Thu cùng Tề Nguyệt đồng thời nhận được tin tức, quay lại thân thể, hướng hẻm núi lối vào tiến đến. Mục tiêu của đối phương cũng không phải phàm vực. Vực chủ truyền tin, có địch nhân chui vào hẻm núi, tối say thịt chưa mở ra, tận lực bắt sống. Trấn thủ tại phàm thành Trần Phàm, nghe lấy phàm vực phương hướng truyền đến tiếng nổ, cùng bố ảnh trận lóe lên hình tượng, sắc mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, nhẹ thưởng thức trong tay nóng hổi trà nóng. Tâm trạng bực bội lúc, hắn thích uống trà lạnh. Tâm bình khí hòa lúc, hắn thích uống trà nóng. Một ngụm nhỏ thưởng thức, giống như mãng xà bình thường, chậm rãi thôn phệ lấy địch nhân. Phàm vực bây giờ danh tiếng đang thịnh, có người đỏ mắt rất bình thường. Hắn muốn làm chính là đều chặt đứt tất cả hướng hắn đưa tay người, đồng thời tìm hiểu nguồn gốc. Phàm vực hẻm núi, lưu thủ tại doanh trại phàm vực thành viên đã toàn bộ nhận được tin tức, về đến trong huyệt động núp vào, tường thành triệt để phong bế hang động, tất cả trong hạp cốc không có người nào, cực kỳ yên tĩnh. Hẻm núi lối vào, một nhóm tử sĩ đã lặng yên không tiếng động chui vào hẻm núi, không có thân xuyên truyền thống áo đen, mà là khoác lên cùng hẻm núi vách đá màu sắc gần như hoàn toàn tương tự áo đâu. Di động cực kỳ cẩn thận, vang lên tiếng gió một cái mắt. Chương 131, sát cục 2, chương 131, sát cục 2. Kể ra dường như không thể nhận ra cảm giác nhạt ảnh liền kề sát đất thoát ra, thân thể gần như cùng mặt đất song song, khó có thể tưởng tượng tiểu này tư thế làm sao làm được loại tốc độ này, động tác cùng tiếng gió phập phồng hoàn mỹ đồng bộ, che giấu tất cả âm thanh. Bọn hắn sử dụng tất cả tự nhiên cấu tạo, thận trọng dán vách đá hai bên nhanh chóng tới gần hồ trời. Cầm đầu nam tử mắt nhìn hẻm núi vách đá hai bên, khẽ thở phào nhẹ nhõm, hẻm núi cối xay thịt cũng không khởi động, chuyện này ý nghĩa là phàm vực quỷ hỏa đã bị nổ nát, cũng không tiếp tục thâm nhập sâu, mà là thân thể cùng vách đá dính sát gấp, như tác kẻ hoa bình thường, gần như vừa khít tại trên vách đá. Trần Phàm lúc này còn đang ở Phàm Thành. Bây giờ phàm vực tất cả thành phòng kiến trúc đồng đều đã mất hiệu quả, bọn hắn muốn làm chính là trốn ở chỗ này, làm Trần Phàm nhận được tin tức, vội vàng chạy về phàm vực lúc, đầu này hẻm núi chính là Trần Phàm nơi tán thân. Một cái kiến trúc sư, dù là có linh bảo hộ thân, cũng khó có thể tại mấy chục cái thích khách liệu mình một kích sống sót. Đây là bọn hắn là Trần Phàm bày ra sát cục. Đầu tiên là điệu hổ Ly Sơn, đem Trần Phàm điều đến Phàm Thành, lại dùng dục tình cho nên tung, nhường phàm vực đem bọn hắn nhân quỷ mang về phàm vực hải tâm, dùng cái này tới đây phá hủy bị hỏa. Sứ phàm vực thành phòng kiến trúc trong nháy mắt mất đi hiệu lực, cuối cùng lại ôm cây lợi thỏ, chui vào hẻm núi hai bên vách đá chỗ cao. Tại Trần Phàm vội vàng gấp trở về một khắc này, sát cơ tận hiện. Đây là một hồi chuyên môn là Trần Phàm bày ra hẳn phải chết sát cục. Mấy chục cái thân xuyên áo nâu tử sĩ, lúc này giống tử thi bình thường, không nhúc nhích dán tại vách đá chỗ cao mười mấy mét vị trí, nơi đây là trong hạ cấp vị trí, khoảng cách hẻm núi cửa vào 500 mét chỗ. Một cái đầy đủ làm cho người thả lỏng cảnh giác vị trí. Rất nhanh, nam nhân ý niệm trong nhận được thông tin, con cá đã xuất hành, hướng phàm vực chạy tới. Đến rồi. Cầm đầu nam nhân sắc mặt không hề gợn sóng, nhưng hô hấp vẫn là không nhịn được có hơi tăng thêm một tia. Gần đây Trần Phàm thanh danh thế nhưng cực kỳ lớn, năng lực tự tay ám sát Trần Phàm, này tại nhân sinh của hắn lý lịch thượng tướng sẽ là cực kỳ nồng hậu dày đặc một bút. Mười mấy mét cao vách đá lồi thạch trên đá. Bọn này tử sĩ ẩn nút cực kỳ ẩn nấp, lấy gần như tuyệt đối bất động trạng thái kề sát vách đá, bộ phận tử sĩ từ trong ngực lấy ra bị hấp quang nhuyễn nhung bao vây lấy ngâm độc nọ tiễn. Đúng lúc này, một cô bị chín thất liệt diễm long mã lôi kéo cửu ngũ xe rồng nhanh chóng lái vào hẻm núi, tất cả hẻm núi cực kỳ yên tĩnh. Chỉ có bánh xe ép qua đá vụn âm thanh cùng tiếng vó ngựa, cực kỳ bình tĩnh, đây là tử vong tốt nhất trước chủ. Ám sát, tại cửu ngũ xe rồng lái vào trước giờ tính toán tốt địa điểm chỉ định lúc bạo phát, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, không có la lên. Hai bên vách đá gần như đồng thời nhớ ra mấy tiếng cơ quan căng cứng đến mấy lần nhảy âm thanh, không phải dây cung, mà tinh cương phi lấy, cũng không bắn về phía xe ngựa, mà là thật sâu chui vào trước xe ngựa hậu phương cách đó không xa mặt đất cùng vách đá. Trong nháy mắt tại hẻm núi trong thông đạo tạo thành kệ ra giao thoa, thấp bé sắt thép bất trận. Con ngựa tiếng ngựa hí vang vọng tại hẻm núi. Những thứ này dây kéo cũng không có chặt đứt liệt diễm long mã hai chân, chín thất liệt diễm long mã đã không thể ngăn cản chi thế, nhanh chóng đụng gãy từng đạo dây kéo. Bọn hắn trước khi đến, tự nhiên hiểu rõ cựu ngũ xe rồng thủ đoạn, nhưng chỉ là ngăn cản một cái chớp mắt đã đầy đủ. Gần như đồng thời, một nhóm khác giờ phút này từ cực kỳ ma quái góc độ, hướng ngồi ở trước xe mã phu bắn ra một vòng nhỏ bé ngâm độc phá giáp nỏ tiễn mã phu hẳn phải chết. Chân chính đòn sát thủ theo sát mà tới. Nỏ tiễn chưa trúng đích, kề sát trên vách đá một đám tử sĩ, từ trên vách đá đột nhiên bắn lên, lấy so vật rơi tự do tốc độ nhanh hơn theo cửa sổ xe xông vào trong xe, hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Tất cả ám sát quá trình, từ cái thứ nhất vấp lấy bắn ra, đến tử sĩ xông vào toa xe, tổng cộng chẳng qua một hơi. Nguyên bản chống trải hẻm núi, trong nháy mắt bị phi lấy, ngâm độc nọ tiễn, cùng với từ trên trời giáng xuống tử sĩ che kín. Sát cơ hiện lộ rõ. Nhưng mà, keng, làm ngâm độc nọ tiễn tinh chuẩn trúng đích xa phu lúc, cũng không thấy máu vụ tuôn ra, ngược lại nghe thấy chuyển đến kim loại tiếng va chạm, lấy xuống áo choàng, đảm nhiệm phu xe rõ ràng là Tề Nguyệt. Sắc mặt lạnh lùng kiếm chỉ rũ ra, kiếm quang trào ra đãng tại bên người. Mấy cái chưa xông vào toa xe tử sĩ, trên người tóe lên huyết hoa, nặng nề ngã rơi trên mặt đất. Hắn quay đầu để lộ màn xe, nhìn về phía toa xe nội bộ. Vương chủ, đã hoàn hảo. Vẫn được. Toa xe trong cực kỳ trống trải, Trần Phàm ngồi trên ghế đem Phỉ Thúy thủ trưởng ôm vào trong ngực, chậm rãi thưởng thức trà, mà bên cạnh thì là trưng bày lấy 4 tòa 3 cấp tiến tháp cùng 1 tòa quỷ hỏa. Xâm nhập toa xe trong một đám tử sĩ, lúc này đã ngã trái ngã phải nằm trong vũng máu. Cửu Ngũ xe rồng tại không mở ra thiên địa bàn cờ trạng thái lúc không cách nào đối ngoại công kích, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không thể tại toa xe nội bộ chế tạo tiến tháp. Mặc dù không cách nào công kích ở ngoài thùng xe mục tiêu, nhưng lại có thể công kích xâm nhập toa xe trong mục tiêu. Ghé vào trên vách đá cầm đầu nam tử, nhìn về phía Cửu Ngũ xe rồng thượng đột nhiên bạo khởi ma phù, cùng không còn âm thanh nữa truyền ra Cửu Ngũ xe rồng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn hiểu rõ nhiệm vụ lần này thất bại, tình báo có sai. Không ai nói cho hắn biết, Trần Phàm Mã Phu là 9 cấp tu hành giả. Chẳng qua hoàn hảo hắn không có ra tay. Hắn là lần này hành động dẫn đội người, phụ trách cho một kích chí mạng, lúc này đã không có hắn cơ hội xuất thủ, hắn làm hết sức nhường hô hấp của mình đầy đủ bình ổn, hòa phong thanh hòa làm một thể, không nhúc nhích ghé vào trên vách đá. Chuẩn bị và Cửu Ngũ xe rồng đám người rời khỏi, nhưng mà hắn lại rút lui. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Âm thanh cũng không phải là đến từ phía trước, hậu phương hoặc bất luận cái gì phương hướng, nó dường như là từ chính mình thai chặng đường trong bóng tối mọc ra. Ôn hòa, rõ ràng còn mang theo một đám dường như lễ phép tàn nhẫn, dán hắn thai băng lên. Xe rồng lái vào hẻm núi trước, người hô hấp loạn. Cầm đầu nam nhân sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong óc trực tiếp lâm vào trống không. Hắn cảm nhận được trên cổ truyền đến lạnh buốt, hắn lấy bất luận cái gì góc độ chạy trốn, kia xóa lạnh buốt đều sẽ trực tiếp vạch phá cổ của hắn. Hắn thân làm phong vũ lâu ưu tú nhất, thích khách một chồng, làm sao có khả năng bị người khoảng cách gần như vậy tiềm phục tại bên cạnh mình, còn không hề phát giác? Chuyện này ý nghĩa là hắn cái gọi là hoàn mỹ ẩn nút, dường như là một đứa bé dưới ánh mặt trời chơi chỗ tìm. Đại nhân sớm đã yên tĩnh đứng tại sau lưng hắn. Hắn cũng không khống chế mình được nữa, hô hấp tần suất, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía mình đỉnh đầu, chỉ thấy tại phía trên hắn vách đá chỗ, một người đàn ông tuổi trẻ chính treo tại vách đá chỗ cao, lấy một loại cực kỳ ma quái tư thế, giống quỷ vật loại. Tại hắn chính vùng trời, đầu cùng hắn chỉ có một trường khoảng cách, truy thủ trong tay, tinh chuẩn đặt ở hắn trên cổ. Ngươi chừng nào thì xuất hiện ở nơi này? Nam nhân biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, lúc này chỉ là mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng nhìn về phía đối phương. Thứ ngươi hô hấp loạn lúc, ta liền tìm đến ngươi. Thiếu Thu cười lấy đem một hạt dược hoàn đưa cho nam nhân, nuốt vào hắn, nói ra ta tin tức muốn biết, đợi lát nữa cho ngươi một thông báo. Đều là đồng hành, ngươi hẳn phải biết thủ đoạn của chúng ta. Ho ho ho, chương 132, đừng mẹ hắn lấy tay đụng. Một, chương 132, đừng mẹ hắn lấy tay đụng. Một, nam nhân không có nói thêm cái gì, chỉ là nhận mệnh loại nuốt vào Thiếu Thu rất xuống dược hoàn, sau đó mới từ vách đá rơi xuống, rơi vào hẻm núi dưới đáy. Đứng tại chỗ cúi đầu nhìn về phía. Làm một chuyến này, một sáng bị phát hiện, nhất định phải chết kỳ. Hắn không muốn lấy có thể sống sót. Nhưng chính như nam nhân kia nói một dạng, có thể có một thông khoái. Đều ở nơi này. Trần Phàm từ Cửu Ngũ xe rồng thượng chống Phỉ Thúy thủ trưởng chậm rãi đi xuống, nhìn về phía trên mặt đất nằm ở vũng máu một đoàn người, cùng với đứng ở phía trước áo nâu nam nhân, Thiếu Thu tiến lên báo cáo. Không còn gì khác cần nấp thích khách. Ừm. Trần Phàm quét mắt bốn phía về sau, mới nói khẽ, Thiếu Thu, ngươi cảm thấy lần này ám sát làm sao, cho đánh cái phân. Mắt điểm 10 điểm lời nói, đánh cái 6 phân đi. Thiếu Thu nghiêng đầu qua suy tư trong chốc lát sau, chỉnh thể ám sát quá trình hay là có rất nhiều thưởng thức tính, nếu như không phải vực chủ ngươi trước giờ phát giác tràng nguy cơ này, có thể vẫn đúng là sẽ có mạo hiểm. Ám các có thể làm đến điểm này sao? Tạm thời không được, bọn hắn còn cần lại huấn luyện. Đứng ở Thiếu Thu bên cạnh nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút Thiếu Thu, trong mắt lóe lên một tia ba động, có chút không ngờ rằng Thiếu Thu lại đối với hắn hành động ám sát lần này đánh giá cao như thế, mắt điểm 10 điểm đánh 6 phân. Này không thấp. Nhất là cái này đánh giá, là từ một cái không hề âm thanh nhận nút đến phía sau hắn nhân chỉ trong truyền đến. Coi như là đối với hắn tán thành. Trần Phàm không có lại hỏi về ám các chuyện, mà là nhìn về phía đứng ở Thiếu Thu bên cạnh thân xuyên áo nâu nam nhân nói khẽ, tiếp xuống ta hỏi ngươi sự việc, đã tại trong xe hỏi qua đồng bọn của ngươi. Có một kiện không khớp. Ta cũng không cần lại hỏi ngươi, sẽ có người khác tự mình chiêu đãi ngươi. Các ngươi đến từ thế lực nào, đại bản doanh ở đâu, ai bày ra trận này hành động ám sát, mục tiêu là cái gì? Áo nâu nam nhân không chút do dự đều mở miệng, hắn đã nhận mệnh, hắn từ bước vào một chuyến này liền biết sớm muộn sẽ có ngày này, không yêu cầu gì khác, chỉ cầu trước khi chết năng lực thiếu bị điểm tội. Chúng ta đến từ Phong Vũ lâu, một cái thuần túy thích khách thế lực, ngày thường chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra chính là xác nhận thế lực khác ban bố nhiệm vụ treo thưởng, mỗi cái trong thành trì cũng có Phong Vũ lâu bố trí cửa hàng dùng cho xác nhận cùng tuyên bố nhiệm vụ. Thế lực thành viên bình thường tản mát ở các nơi, không ít Phong Vũ lâu thích khách tiềm phục tại thế lực khác, căn cứ ám hiệu xác nhận lẫn nhau thân phận, từ đó trước khi đến thế lực khác có thể làm được nội ứng ngoại hợp, hoặc là thông qua hạ độc cách thức. Ngoài ra, Phong Vũ lâu còn có một nhóm thành viên trung tâm, chúng ta nhóm người này đều là thành viên trung tâm hàng năm cần định kỳ tập huấn, vị trí tại một cái hoang tàn vắng vẻ trên hải đảo, cụ thể ở đâu ta không rõ ràng, mỗi lần đều là che mắt lên thuyền, che mắt xuống thuyền. Cái này hải đảo chính là Phong Vũ lâu đại bản doanh. Bày ra lần này hành động ám sát chính là Phong Vũ lâu thiếu chủ, ta phụ trách dẫn đội chấp hành. mục tiêu ám sát là ngươi, ám sát sau cụ thể vì cái gì ta không biết, nhưng ta theo ta được biết lần này không phải treo thưởng nhiệm vụ, là Phong Vũ lâu lâu chủ mệnh lệnh. Lại phàm vực phụ cận còn có Phong Vũ lâu người, phục dụng thịt quỷ tử mẫu quả truyền âm nói cho ta biết ngươi rời khỏi phàm thành thông tin. Sau một khắc, nam nhân khỏe miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trên ngực hiện ra từng đạo hắc tuyến nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, đúng lúc này còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng thân thể đã triệt để cứng ngắc, nặng nề ngã về phía sau. Mấy tức sau, liên hóa thành một bãi tản ra mùi hôi thối máu đen. Quanh mình cái khác chưa tử vong thích khách, đồng dạng chết bất đắc kỳ tử hóa thành máu đen. Thôn tâm cổ. Thiếu Thu nhìn về phía đây hết thảy bình tĩnh nói, một loại cực kỳ ác độc chôn ở trái tim phụ cận cổ trùng, một sáng kích hoạt mẫu cổ, tử cổ, sâu con, liền sẽ từ trong ngủ mê bừng tỉnh, chạy trốn tiến trái tim, đồng thời anh tạc, ẩn chứa độc tính có thể tại mấy tức ở giữa từ nội bộ hòa tan một người. Tiểu này cổ trùng đã rất khó tìm. Theo ta được biết, cần tại 5 cấp đồng ruộng trong trồng cổ lá dâu bồi dưỡng tử cổ, sâu con, mà mẫu cổ càng là hơn một loại hiếm thấy cổ trùng loại dị thú. Người sau lưng bắt đầu thanh trạng. Vực chủ, giao cho ta đi. Ta tới xử lý chuyện này, ám các cần một lần thấy máu hành động mới có thể triệt để trưởng thành. Trần Phàm sắc mặt bình tĩnh trầm mặc một lát sau mới nói khẽ, ám các bây giờ thực lực còn chưa đủ, giao cho ngươi có thể biết người chết. Vực chủ, một chiếc thuyền tạo ra đến chỉ có dừng ở bến cảng trong mới là an toàn nhất, nhưng này không phải tạo thuyền mục đích. Ám các cần một hồi thấy máu hành động mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mỗi ngày ngốc tại bên trong gần linh các tu hành, dù là tốc độ tu luyện lại nhanh, không có kinh nghiệm thực chiến cũng uổng công. Sau một khắc, cái gì? Bên hai đột nhiên vang lên nhất đạo khó có thể tin cao tiếng giống, chỉ thấy ngày xưa một mực biểu tình bình thản Tê Nguyệt, lúc này giống như gặp quỷ bình thường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, rất nhanh mới phản ứng được túi đầu nhị nó nói. Cái này đúng, ta liền nói Chu Mặc tu luyện thế nào tốc độ nhanh như vậy. Lúc này Thiếu Thu cũng sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra chính mình hình như nói lỡ miệng, mặt mũi tràn đầy áy náy cùng tức giận quỳ một chân trên đất, mời vực chủ trách phạt. Trần Phàm khẽ thở dài một hơi khoát khoát tay, không có chuyện, Tề Nguyệt cũng không phải ngoại nhân, chuyện này ta trước đây dự định làm một niềm vui bất ngờ nói cho hắn biết, ngươi nhìn xem ngươi làm hư chuyện ta nhi không phải. Chuyện này đều giao cho các ngươi ám cấp đi làm. Lập tức khởi hành. Trước nổ Phong Vũ lâu thu xếp tại những thành trì khác trong cửa hàng, nhìn một chút đối phương sẽ làm phản ứng gì, làm hết sức tìm thấy đối phương hải đảo nơi ở. Đã hiểu. Thiếu Thu trọng trọng gật đầu, sau đó mới lui lại mấy bước, nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Tề Nguyệt, lên xe đi theo ta, ta chuẩn bị cho ngươi một phần món quà. Phàm vực doanh trại, chủ trong huyệt động. Trần Phàm mang theo Tề Nguyệt đi vào Ẩn Linh Các, không che giấu chút nào. Theo sau lưng Tề Nguyệt trông thấy Ẩn Linh Các xuất hiện ở trước mặt mình một cái mắt, nhất là đi vào Ẩn Linh Các cảm nhận được kia linh khí nồng nặc về sau, càng là hơn hô hấp không tự chủ được dồn dập lên. Ẩn Linh Các, hắn chỉ trong truyền thuyết từng nghe nói là so phòng luyện công càng cao cấp tồn tại. Nếu như hắn làm lúc năng lực có một tòa Ẩn Linh Các, cũng không trở thành bước lên ma đạo. Rất nhanh, Trần Phàm mang theo Tề Nguyệt đi vào Ẩn Linh Các chỗ sâu, đứng ở một chỗ vách tường trước, nhìn về phía dùng dây gai treo ở không trung một mảnh thẻ tre. Thẻ che mặt ngoài dùng lộn xộn kiếm khí mài rũa nhật ký hai chữ, lần đầu nhìn lại bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lần nữa nhìn lại liền có thể cảm nhận được chữ viết trong ẩn chứa bén nhọn kiếm khí, nói khẽ: "Ta biết ngươi có nhất định phải giết người, ta sẽ không ngăn ngươi. Cái này nguyện đến nay, ngươi mỗi ngày đều tại thêm luyện Chu Mặc bọn hắn tiến bộ rất nhanh. Ngươi là tu kiếm, đây là lễ vật ta cho ngươi, ngươi không cần." Đường mẹ hắn lấy tay đụng. Nhưng mà, thoại chậm. Chương 132, đường mẹ hắn lấy tay đụng. 2, chương 132, đường mẹ hắn lấy tay đụng. 2. Tề Nguyệt tại nhìn thấy này mai thẻ tre, cả người trong nháy mắt lâm vào hoảng hốt trạng thái, giống như bị mê hoặc bình thường, không tự chủ được đưa tay đụng hướng thẻ ngọc. Sau một khắc, Tề Nguyệt cả người thân thể nặng nề hướng về sau bay đi, chớp mắt liền bay ra Ẩn Linh Các, lưu lại huyết vụ đầy trời cùng tàn chi thịt vụn, biến mất không thấy gì nữa, thẳng tắp rơi xuống trong tế đàn. Trần Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía Ẩn Linh Các trên sàn nhà lưu lại một đạo thật dài vết máu, nhanh chân hướng Ẩn Linh Các đi ra ngoài. Không thể chết đi. Bản thân thực có can đảm sở trường đụng a hắn phỉ thúy thủ trưởng có thể để hắn có tam cấp tường thành phòng ngự hiệu quả, hắn đều không có ngăn trở một kích này. Ngươi cảm thấy mình thân thể so tam cấp tường thành còn cứng rắn. Trong tế đàn, Tề Nguyệt đã lâm vào hôn mê, hắn cầm bút lên Tề Nguyệt cánh tay quơ quơ, xúc cảm vô cùng tốt. Xương cốt toàn bộ vỡ vụn, làn da cũng toàn bộ tràn ra. Lắc lên giường như là không xương như móng gà. Hắn không bao giờ thoảng qua kiểu này xúc cảm cánh tay. Đừng, đừng lắc. Lúc này, nằm ở trong tế đàn Tề Nguyệt gian nan mở ra hai mắt, giọng nói bên trong lộ ra kịch liệt đau nhức cùng bất lực run giọng nói. Ngươi vận khí là thật tốt ta. Trần Phàm để cánh tay xuống, nhìn về phía nằm ở trong tế đàn máu thịt be bét Tề Nguyệt không khỏi cảm khái nói, ngươi cho lão tử tế đàn đều nhuộm đỏ, không phải đều nói đừng để ngươi đụng sao? Ngươi phạm là rơi lệch một điểm, xuống dốc tại trong tế đàn, cũng không kịp cứu ngươi. Ta muốn gia nhập Phàm vực. Lúc này Tề Nguyệt thương thế tại Thánh Thủy Tiếp Tế Hạ đang nhanh chóng chữa trị quá trình cực kỳ thống khổ, đây là cực kỳ triệt để bị vỡ nát gãy xương, thân thể mỗi cái xương cốt đều phân thành khối vụn, lúc này đang không ngừng gây dựng lại. Ừ. Trần Phàm nhíu mày, hắn vẫn muốn hy vọng Tề Nguyệt gia nhập Phàm vực. Rốt cuộc có như thế một cái cao cấp tu hành giả làm rất nhiều chuyện đều sẽ vô cùng thuận tiện, nhưng Tề Nguyệt một mực có một khúc mắc không có đi qua, hắn đều không có để chuyện này, chuẩn bị và Tề Nguyệt giết người xong lại mời. Không ngờ rằng Tề Nguyệt lại chủ động mở miệng. Cái này đi, ta suy nghĩ một chút. Vậy ta còn có thể lĩnh hội viên kia miếng trúc à? Phàm vực thành viên vô hạn lĩnh hội, ngoại nhân chỉ có một lần lĩnh hội cơ hội, ngươi đã sử dụng hết. Lúc này Tề Nguyệt thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, gian nan bò dậy, quỳ gối trong tế đàn, sắc mặt khàn khàn, "Vương chủ, ta tình cảm chân thực muốn gia nhập phàm vực, vừa nãy ta đã mơ hồ lĩnh hội đến một điểm, ta nghĩ đột phá võ vương chặt đứt nửa đời trước, mở ra cuộc sống mới." "Mau đứng lên, mau đứng lên." Trần Phàm đội vàng tiến lên, đỡ lấy Tề Nguyệt đứng lên, nở nụ cười, "Đã suy nghĩ kỹ, đồng ý ngươi gia nhập. Trước dưỡng thương đi." Dưỡng Hào chậm rãi lĩnh hội, 100 mai quỷ thạch, 200 mai quỷ thạch, 300 mai quỷ thạch. Trần Phàm đứng trong ngẩn linh các mặt không thay đổi nhìn về phía trước mặt cái này mộ. Khoảng cách Tề Nguyệt gia nhập phàm vực đi qua một canh giờ, hắn rất vui vẻ phàm vực năng lực mời chào một cái cao thủ như vậy. Nhưng gia hỏa này có phải hay không quá phí quỷ thạch một điểm? Tề Nguyệt nguyên phải là kiếm khí trong người bạo ngược bốn phía va chạm lúc lĩnh hội nhanh nhất. Thế là Tề Nguyệt hóa thân tự ngược cuồng, nằm ở trong tế đàn, không ngừng lấy tay đụng vào miếng trúc, sau đó gân cốt đứt từng khúc, máu thịt be bét nằm ở trong tế đàn bắt đầu dưỡng thương, dưỡng thương hoàn tất sau tiếp tục đụng vào. Hắn cho đủ nguyệt tại bên trong ẩn linh các chế tạo một cái mới tế đàn, lại thêm ẩn linh các đối với lĩnh hội có gia trì hiệu quả, lĩnh hội tốc độ càng nhanh. Hắn không biết Tề Nguyệt lĩnh hội tốc độ làm sao, nhưng hắn hiểu rõ vô cùng phí quỷ thạch. Tề Nguyệt là chín cấp tu hành giả, chữa trị thương thế vốn là so những người khác tiêu hao thánh thủy muốn nhiều, nhất là kiểu này kết đại thương thế. Cũng liền Tề Nguyệt năng lực như vậy tìm hiểu, những người khác dám như vậy lĩnh hội, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, căn bản đợi không được chữa thương cơ hội. Không phải, bản thân. Trần Phàm đứng ở tế đàn bên cạnh sắc mặt cảm khái nói, bao lớn thủ a đang giá ngươi liều mạng như vậy, ngươi không đau sao? Đau nhức. Lại một lần nữa gân cốt đứt từng khúc rơi vào trong tế đàn, Tề Nguyệt vẻ mặt hốt hoảng nhỉ non từng đạo, nhưng đáng giá. Đời này chưa từng có người nào đã giúp ta, ngươi là người thứ nhất đã giúp chúng ta. Đợi sự tình lần này kết thúc, ân tình của ngươi ta dùng cả đời còn lại cưới Công Dương Nguyệt. Tạm biệt. Trần Phàm chắc lưi nói, cái trước nói làm xong nào đó chuyện, sau đó cưới nào đó người, cuối cùng chết có chút thảm, cái này tiểu câu có chút điểm xấu, lại nói các ngươi như thế nào lao thích tương nên cưới nào đó người xem như nhân sinh một cái trọng đại trọng yếu một dạng, nhất định không nên lại làm xong nào đó chuyện sau đó, lại cưới nào đó người. Ngày. Nam ở trong tế đàn Tề Nguyệt có chút không hiểu ý tứ của những lời này, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, lần nữa đứng dậy đụng vào miếng trúc, sau đó lại lần gần cốt đứt từng khúc máu thịt be bét nằm ở trong tế đàn. Ngươi chậm rãi lĩnh hội đi, ta đi ra ngoài trước. Đừng nóng đội, vương chủ, xem xét ta một chiêu này. Tề Nguyệt lần nữa từ trong tế đàn gian nan leo ra, trong ánh mắt xen lẫn hưng phấn cùng kích động, ta đã tìm hiểu ra nhất thức kiếm chiêu võ kỹ, là ta tự sáng tạo, vương chủ ngươi xem một chút. Nhanh như vậy? Phàm vực hồ trời. Tề Nguyệt đứng ở vách đá trước, trong tay mang theo một thanh ba thước thanh phòng, không có thức mở đầu, chỉ là nhắm mắt lại, hô hấp trở nên cực nhẹ lại trường, phảng phất muốn đem chính mình dung nhập trong vách đá. Sau một khắc, thanh phong đâm ra, không hề mũi nhọn, càng giống là một chi run rẩy bút. Thanh phong sờ nham, cũng không nổ tung đá vụn, linh khí thu lại, phát ra một tiếng cực thấp tư. Âm thanh giống dao nong cắt vào mỡ bò, trên vách đá, nhất đạo ước chừng nửa tấc sâu bóng loáng lỗ khảm tùy theo xuất hiện. Đứng ở bên cạnh ngắm nhìn Trần Phàm mơ hồ cảm thấy Tề Nguyệt không giống như là Giang Bắc Lão Ma, càng giống là một cái vung bút thư sinh. Đúng lúc này, Tề Nguyệt cổ tay lấy mắt thường khó phân biệt tần suất cao tốc chấn động, thanh phong tại trên vách đá nhanh chóng đâm ra, mỗi một lần đều lưu lại một mai cực nhỏ cực sâu chấm tròn. Thanh phong đột nhiên do nhanh chuyển chậm, dường như do thiên quân trọng, chậm rãi kéo qua vách đá. Cuối cùng nhất kiếm, hắn nâng cao cổ tay thật lâu, thanh phong cũng không chạm đến vách đá, chỉ là lăng không hư hoại. Nhưng mà lại cho trên vách đá hai chữ lưu lại dày nặng nhất một bút. Trần Phàm. Trần Phàm mặt không thay đổi nhìn về phía trên vách đá Tề Nguyệt khắc xuống hai chữ, một lúc lâu sau mới khàn khàn nói, thành thật giảng, ta không phải vô cùng cảm thấy tại trên vách đá khắc xuống tên của ta là món cỡ nào các chuyện lợi, ngươi sao không khắc chính ngươi tên? Tuy nói vậy, nhưng hắn kỳ thực năng lực hiểu rõ cảm nhận được chiêu này kiếm thức trong uy lực. Cái này vách đá cường độ, hắn làm lúc là dùng 5 cấp vụ súng oanh, oanh một lúc mới có thể miễn cưỡng oanh ra một cái hố nhỏ. Nói cách khác, một chiêu này kiếm thức đã có 5 cấp vụ súng uy lực, quả thực không dùng khinh thường. Với lại nên nói không nói, hai chữ này đều vẫn rất tốt nhìn xem, liếc nhìn lại cũng cảm giác lộ ra một loại phong mang tất lộ bén nhọn. Tề Nguyệt lúc này mới mở mắt nhìn về phía trước mặt trên vách đá này hai chữ, cả người có chút hưng phấn túi đầu nhìn về phía trong tay thanh phong, đây là ta lĩnh ngộ chiêu thứ nhất kiếm thức, uy lực so với ta trước kia đại đội võ kỹ còn lớn hơn. Vực chủ, ngươi cái này miếng trúc là ở đâu đạt được? Chương 133, Tề Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, nhật ký. Một, chương 133, Tề Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, nhật ký. Một, một cái tu kiếm tiền bối lưu lại. Được. Tề Nguyệt hít sâu một hơi về sau, mới sắc mặt nghiêm nghị nói, đã như vậy, vậy ta đây tự sáng tạo thức thứ nhất kiếm chiêu liền mệnh danh là nhật ký. Kiếm chiêu này đều gọi Tề Nguyệt kiếm pháp. Tề Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, nhật ký. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc sau một hồi mới nói khẽ, nếu không thay cái tên đâu? Tên này không tốt sao? Tiền bối tất nhiên không tiếp kiếm khí ngoại phóng cũng muốn tại bình thường miếng trúc khắc xuống nhật ký hai chữ, nhất định có thâm ý, khẳng định là có cái gì ta không có lĩnh hội đến. Rất tốt, vậy ngươi chậm rãi lĩnh hội đi. Hắn cũng lời lại nói cái gì, trực tiếp hướng hẻm núi đi ra ngoài, hắn phải đi phàm thành nhìn lại mình một chút làm ăn thế nào. Chỉ là hắn chỉ cấp Tề Nguyệt khắc chữ ít nhất một viên miếng trúc, còn có mấy cái miếng trúc đâu. Hắn rất hiếu kỳ lĩnh hội hết hai chữ này về sau, Tề Nguyệt phía sau kiếm pháp muốn làm sao mệnh danh. Tề Nguyệt kiếm pháp thứ hai, thật nhàm chán a. Tề Nguyệt kiếm pháp thứ ba, muốn chỉ người. Tề Nguyệt kiếm pháp thứ tư, ta à, thực sự là lợi hại đâu. Nghi đã cảm thấy quỷ dị. Được rồi, nhường gia hỏa này chính mình chậm rãi chơi đi. Đúng rồi. Hắn đột nhiên ngăn lại bước chân, quay người nhìn về phía Tề Nguyệt, đợi lát nữa đi hẻm núi lối vào xóa đi khắc ở trên núi phạm môn hai chữ, ngươi đi thay đổi thành phạm vực, viết xong xem chút, đem ngươi cái đó nhật ký kiếm pháp dùng đến. Sau đó mới không có lại dừng lại. Bước đi hướng cửu ngũ xe rồng rời khỏi doanh trại. Hô! Tề Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn về phía mình lưu tại trên vách đá Trần Phàm hai chữ, trong mắt không khỏi lần nữa hiện lên một tia mờ mịt, lưu tại trên thẻ trúc nhật ký hai chữ, lưu lại kiếm khí uy lực lớn. Nhưng, tia thẻ che lại là vật bình thường. Là làm sao làm được, lấy bén nhọn như vậy kiếm khí, tại bình thường trên thẻ trúc khắc chữ, còn có thể không để thẻ che vỡ vụn đây này. Có thể làm một bước này. Đối với kiếm khí khống chế tương đương với điều khiển như cánh tay, hắn kém xa chi. Trên đời này lại còn có như thế tiền bối. Thật là khiến người ngạc nhiên. Trong doanh địa. Tốt chưa, tốt chưa. Thiếu thu thủ tại bên ngoài sinh hoạt công phường thúc giục nói, ta lập tức muốn khởi hành, tốc độ có thể hay không nhanh lên nữa. Lập tức. Sinh hoạt công phường trong tiếng len ken hết đợt này đến đợt khác, 7-8 cái hai tay để trần tráng hán vung lấy truy không ngừng gõ, chẳng được bao lâu, tiểu khưu liền dẫn mười mấy mai đặc chế lệnh bài giao cho thiếu thu. Đều ở nơi này, dùng ít đi chút, doanh trại quỷ cốt không nhiều lắm. Đà tạ khâu các chủ. Thiếu thu nhếch miệng nở nụ cười, mới thận trọng đem này mười mấy miếng lệnh bài tất cả đều nhét vào trong ngực, nhìn về phía sau lưng một đám chính mình những ngày này bồi dưỡng ra được thủ hạng, đi ra hang động, nhìn về phía rừng ở hố trời thượng mười mấy thất khô lâu mã. Chờ mình lên ngựa, vung tay lên. Đây là ám các nhiệm vụ thứ nhất, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Nhường ám các tên, vang vọng giang bắc. Nhường ám các chi lệnh, hồn đãng giang nam. Đi. Gây chuyện khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng phàm vực phường thị tâm tình, bầu không khí hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, chỉ có số ít người thông qua trước đây không lâu vô danh sơn truyền đến chấn động kịch liệt âm thanh, phát giác được có thể xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc âm thanh kia vang lên không bao lâu về sau, chân bực chủ cựu ngũ xe rồng đều ra khỏi thành. Nhưng cụ thể đã xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không rõ ràng. Chẳng qua khi trông thấy cựu ngũ xe rồng lần nữa về thành sau, không ít người hay là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù phàm vực vạn nhất xảy ra chuyện, không ít người đều là được lợi người, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn mượn phàm vực quỷ thạch không cần trả lại, tương đương với bạch kiếm một bút, nhưng so với chỉ kiếm một bút, mọi người rõ ràng hay là muốn kiếm càng nhiều. Chỉ kiếm một bút, có thể không thỏa mãn được những người này. Trần Phàm về đến phàm vực phường thị hai bên đường đi một tòa trong phòng, bước đi đến chính ký sổ Vương Khuê trước mặt, tùy ý nói, tìm thấy phù hợp ký sổ nhân tuyển không có, ngươi cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này ký sổ đi. Cái này nhân tuyển không dễ tìm cho lắm. Đầu tiên cần đầu óc linh hoạt, cẩn thận, không phạm sai lầm, cùng với đối với phàm vực trung tâm. Này mấy giờ liền quyết định bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là Vương Khuê. Phàm vực bên ấy không có chuyện gì chứ? Một chút chuyện nhỏ đã xử lý xong. Ngồi ở trước bàn Vương Khuê chần chờ một chút sau mới mở miệng nói, ta hai ngày này một mực tìm kiếm phù hợp mục tiêu, vốn muốn tìm nguyên bản tại đồi núi Vương gia cùng Giang Bắc Trần gia tiên sinh kế toán, nhưng tuổi tác đều khá lớn. Chức vị này tốt nhất là một cái không có tư tâm người. Ta này mấy lượng tiền vẫn đúng là phát hiện một cái thí sinh thích hợp, chỉ là không phải chúng ta phàm vực người. Ai? Công Dương Nguyệt. Công Dương nhất tộc duy nhất nữ nhi. Trần Phàm mặt không chút thay đổi nói, ngươi điên rồi à, ngươi nếu không nhường Công Dương nhất tộc gia chủ đến cho chúng ta ký sổ đâu? Với lại nàng toàn bộ tâm tư đều phóng tại trên người Tề Nguyệt, nơi nào có nhàn tình nhã trí ký sổ. Vậy ta tìm tiếp. Không nóng nảy, chậm rãi tìm đi. Trần Phàm mắt nhìn bốn phía về sau, mới đi đến ngoài ra một cái đường phố tuần sắt lên, con đường này là hắn thiết định tự do giao dịch đường phố, khác nhau thế lực có đó không này tự do giao dịch, lúc này đã có không ít thế lực bày sạp. Rốt cuộc trừ ra con đường tơ lụa này việc nhỏ xen giữa bên ngoài. Đại bộ phận thế lực tới đây đều mang hàng hóa, mục đích chủ yếu chính là muốn tại phàm vực hoàn thành giao dịch. Hắn đi quét tảo hóa, nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt loại hình. Đã có kiến trúc sư lệnh tiểu này có thể để cho phổ thông tu hành giả biến thành kiến trúc sư thứ gì đó, vậy có phải hay không có luyện đan sư lệnh luyện khí sư lệnh loại hình thứ gì đó, hắn cần một cái luyện đan sư cùng một cái luyện khí sư a mẹ nhà hắn. Nhu cầu cấp bách a. Số lớn địa kim còn nằm ở trong kho hàng gạo khóc đòi ăn chờ đợi một người, đến luyện chế nhóm này địa kim đâu? Thực sự không được, buộc một cái được rồi. Trần Phàm dường như đi dạo loại, tùy ý từ bên đường sạp hàng thượng đảo qua, đại bộ phận đều là chưa khai bao dị bảo, nhanh chóng xem xét lên tất cả dị bảo bảng, cuối cùng như là đi mệt đồng dạng. Dừng ở một cái sạp hàng trước mặt, tổng 13 món, 11 bộ màu trắng 2 món xanh lá. Hình dạng không phải là bản thiết kế, cũng không phải lệnh bài, thuần một sắc cái khác loại, dáng vẻ thiên kỳ bách quái, tỉ như cái tẩu, cái đinh, câu đối loại hình. Chưa khai bao dị bảo, giá trị từ cao xuống thấp theo thứ tự là: bản thiết kế lệnh bài trận bản vũ khí hạt giống cái khác. Các loại khác chính là dáng vẻ thiên kỳ bách quái loại dị bảo. Này chủng loại hình dị bảo đại bộ phận đều là rác thải, chỉ có cực thấp xác suất có thể khai ra đồ tốt tới. Nhưng cũng chính là bởi vậy, trên giang hồ mọi người cũng đem hắn xưng là mù hộ. Không ít người vui chi không mệt thích khai mù hộ, trong đó tán tu khai nhiều nhất, tiếp theo chính là có chút gia tộc hoàn khố tử đệ, cũng cực kỳ si mê khai mù hộ. Trần Bực Chủ bán hàng rong thấy Trần Phàm dừng ở chính mình sạp hàng trước, vội vàng đứng dậy trên mặt chất đầy đủ cười. Trần Bực Chủ hôm nay nhưng có nhã hứng khai mấy cái mù hộ, nói không chừng năng lực ra hàng tốt. Ta để cử câu đối này. Câu đối này mặc dù vô tự, nhưng nói không dám định song sau chính là một cái có thể trừ tà tốt nhất dị bảo. Trần Phàm nhặt lên câu đối trong tay áng chừng mấy lần cười nói, giá bao nhiêu? Chương 133, Tề Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, nhật ký. 2, chương 133, Tề Nguyệt kiếm pháp thức thứ nhất, nhật ký. 2, 1600 mai quỷ thạch. Bán hàng rong sắc mặt chân thành nói, chậc, Giang Bắc Phường thị một cái chưa khai bao màu trắng dị bảo giá bán 500 mai quỷ thạch, ngươi nơi này liền bán 1600 mai. Không thể tính như vậy a. Bán hàng rong có chút bất đắc dĩ cười nói, Giang Bắc Phường thị chưa khai bao màu trắng dị bảo giá cả thấp, là bởi vì Giang Bắc sức mua không đủ, chỉ bán thượng cái giá này, cuối cùng vẫn là muốn kéo đến Giang Nam đi bán. Kéo đến Giang Nam về sau, giá cả đều tiêu thăng đến 1000 mai quỷ thạch thậm chí 2000 mai quỷ thạch. Ta đây chính là từ Giang Nam kéo tới, tự nhiên không thể theo Giang Bắc giá cả tính. Huống chi, những ngày này phàm vực tại Giang Bắc quật khởi, đại lượng thế lực phái thương hội tới trước, Giang Bắc Phường thị đâu còn có hàng đâu, đều bị trở thành hư không, với lại cái khác loại dị bảo định giá vốn cũng không có một cái cụ thể khoảng. Đã từng còn có một cái khác loại màu trắng phẩm cấp dị bảo định giá 8000 mai quỷ thạch đâu, cuối cùng bị Giang Nam một nhà thế lực mua đi. A, cái gì chưa khai bao màu trắng dị bảo có thể bán thượng 8000 mai quỷ thạch. Vậy nhưng bình thường, đó là một ngọc sư tử, chính là phàm thành cửa cái chủng loại kia ngọc sư tử, chẳng qua muốn lớn hơn, tiểu này dị bảo xem xét thực sự không phải phàm phẩm, giá cả tự nhiên cao. Sau đó dám định ra cái gì? Sau đó, bán hàng rong có một chút lung tung nói, sau đó dám định xong, phát hiện cái này dị bảo duy nhất hiệu quả là bày ra tại trong doanh địa, doanh trại phạm vi bên trong sẽ không bị lao thử cắn nuốt, cũng không thể nói vô dụng, chí ít có thể bảo chứng lưu tại trong kho hàng lương thực không bị lao thử hắc. Rất tốt, 8000 mai quỷ thạch đủ cái đó thế lực ăn mười mấy đời lương thực đi. Cái này xác thực, nhưng khai mù hộp chính là như vậy, có thua thiệt đều có kiếm. Mở. Trần Phàm khoát khoát tay, theo sau lưng qua hầu, lúc này lấy ra một cái túi quỷ thạch đưa tới, có dám định sức không, hiện trường giúp ta mở, xem xét là hiệu quả gì, cái này câu đối ta mớn. Được rồi. Bán hàng rong hưng phấn tiếp nhận quỷ thạch, vẫy tay gọi một bên thuộc về nhà mình thế lực giám định sư, chuẩn bị tự mình cho Trần Phàm giám bảo. Lúc này chung quanh cả đám cũng đầy mắt tò mò xuống tới. Mọi người vốn là thích vây xem khai mù hộp, nhất là Trần Bực chủ tự mình khai mù hộp. Vậy thì càng thêm náo nhiệt. Đều đến xem a, Trần Bực chủ tự mình khai mù hộp. Bán hàng rong đứng dậy nhìn về phía bốn phía mọi người hét lớn, rất nhanh cái này cạnh gian hàng đều vây quanh không ít người, bên ngoài người ước lượng hắn nhón chân đi nhẹ người vây xem. Hô. Bán hàng rong thấy thế hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm tình hưng phấn, hắn vẫn đúng là không mù để cử. Căn cứ những năm này kinh nghiệm, cái này câu đối xác thực có không ít xác suất ra hàng tốt, như bạn nhất xảy ra tốt hàng. Vậy hắn cái này sạp hàng danh khí đều đánh ra. Có người khai mù hộp chú ý một cái duyên, muốn tại mở qua đồ tốt sạp hàng trước khai mù hộp. Có người khai mù hộp chú ý một cái tránh. Nếu như nào đó sạp hàng thượng mở ra đồ tốt, kia thời gian ngắn liền không thể lại đi, khẳng định không mở được cái thứ hai. Bất luận là loại nào, có danh tiếng vẫn không phải việc phải làm. Muốn minh khai sao? Bán hàng rong có chút chờ mong hỏi Trần Phàm. Minh khai là được. Trần Phàm vui vẻ đứng tại chỗ. Minh khai chính là ngay trước mặt mọi người cho thấy dị bảo hiệu quả, ám khai chính là chỉ có người mua năng lực trông thấy, giám định sư đều nhìn không thấy. Tất cả mọi người tầm mắt tập trung bán hàng rong sau lưng cái đó trung niên nam nhân. Chỉ thấy trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc, hai tay đem câu đối dị bảo nâng ở trong ngực, linh khí khẽ khẽ bay ra tràn vào dị bảo trong, rất nhanh liền ở trên không chậm rãi hiện ra một cái do màu trắng đường cong tạo thành bảng. Chữ viết dần dần hình thành. Giám định sư cũng không phải một cái đặc thù tu hành giả, mà là tu luyện đặc thù tâm pháp tu hành giả, người bình thường cũng có thể làm, chẳng qua học tương đối phí công phu. Đây cũng là người bình thường số lượng không nhiều làm giàu con đường, khổ học mấy năm nếu có thể biến thành giám định sư, đó là tuyệt đối không lo không có công tác. Không nói ăn ngon uống ngon, nhưng cả đời áo cơm không lo đó là khẳng định. Rất nhanh, chữ viết triệt để hình thành. Dị bảo tên, vô tự câu đối. Dị bảo phẩm cấp, màu trắng. Dị bảo hiệu quả, viết tại câu đối bên trên chữ, sẽ không tiêu tán, cả ngày như lúc ban đầu. Một cái vĩnh cửu câu đối, sẽ không theo thời gian trôi qua mà ố vàng, phai màu. Giá trị nói như thế nào đây? Nếu như cầm bán đi, hẳn là có thể bán đi cái 3 năm mai quỷ thạch, nói không chừng đều có người muốn một cái vô tự câu đối đâu, nhưng 1600 mai quỷ thạch mua được khẳng định là thua thiệt cái mông đều không thừa. Cái này, bán hàng rong cũng có chút lúng túng nói, khai mù hộp vốn là có bồi có kiếm, tại giám định trước đó, ai cũng khó mà nói cái này dị bảo là cái gì, ta vốn cho rằng cái này dị bảo có thể biết có trừ tà, xua tan quỷ vật loại hình hiệu quả đâu. Hắn không có nói láo. Đây là thật như vậy cho rằng. Trong đám người cũng vang lên một hồi thổn thức âm thanh, không ít người đều đau lòng hít một hơi lãnh khí. Giống như tận mắt nhìn thấy 1600 mai quỷ đá bể nước, một thất khô lâu mã cứ như vậy mai. Hải tử. Trong đám người, một cái lao giả sắc mặt nghiêm túc cùng chính mình hải tử nhỏ giọng dặn dò, về sau ngươi say mê cái gì đều có thể, tiến về không thể say mê khai mù hộ, ngay cả Trần Bực chủ loại nhân vật này đều thua lỗ, ngươi dựa vào cái gì cho là mình sẽ kiếm. Ngẫu nhiên mua hai cái, nhàn tình nhạ chi chơi đùa có thể. Ngàn vạn không thể và mê. Nghe thấy được không đó? Ừ bừng. Đứng ở lão giả bên cạnh thiếu niên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc không ngừng gật đầu. Trần Phàm cười cười không có nói lời nói, ngược lại cũng không có quá nhiều thất lạc, đột nhiên phát hiện Bính Dạ Lãnh Chúa bảng nhường hắn ít đi rất nhiều niềm vui thù à, hoàn toàn trải nghiệm không đến khai mù hộp kích thích cảm giác. Hắn khẳng định đã sớm biết cái này dị bảo bảng là cái gì. Sở dĩ trước mặt mọi người mở ra có mấy cái nguyên nhân. Thứ nhất, cho thấy chính mình xem trọng thị trường quy tắc, nhận thua cuộc. Thứ hai, để mọi người đều tận mắt hiểu rõ hắn cũng không biết chưa khai bao dị bảo hiệu quả là cái gì. Thứ ba, tự nhiên là một cái khác hắn chân chính nhìn chúng chưa khai bao dị bảo đánh nghiệm trợ. Nhưng này tấm nét mặt rơi tại trong mắt người khác đều biến thành phàm vực gia đại nghiệp đại, không kém chút tổn thất này. Đúng lúc này, một cái lao giả đột nhiên từ trong đám người chui ra, sắc mặt tôn kính nhìn về phía Trần Phàm, "Trần bộ chủ, lão phu ta đối với này tấm vô tự câu đối yêu thích vô cùng, không biết có thể hay không một vạn mai quỷ thạch bỏ những thứ yêu thích cho ta." Đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Cả đám sắc mặt cổ quái nhìn về phía lão giả, người điên mất rồi, một vạn mai quỷ thạch mua cái câu đối, não vào nước, Linh Hót cũng không có như vậy chủ à, Trần vực chủ ngày thứ hai đều có thể không nhớ được ngươi là ai. Cũng được. Trần Phàm cũng không có để ý, chỉ là cười lấy đem câu đối đưa cho lão giả. Nhưng rất nhanh, lão giả lại rất cung kính đem câu đối trải rộng ra, có chút thấp thỏm nói, cái đó, ta đối với Trần vực chủ ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể hay không mời Trần vực chủ có thể vì ta triệu ra để chữa một bộ. Mọi người triệt để trầm mặc. Đây là vĩnh cửu câu đối sao? Đây không phải vĩnh cửu hộ thân phù sao? Ngươi này trước mặt mọi người cho Phàm vực giao phí bảo kê, về sau ai động các ngươi triệu ra, có phải hay không trả lại xem xét Phàm vực sắc mặt, này dị bảo còn có thể như thế dùng. Ho 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 chương 134, Giang Đông Lô chủ. Một, chương 134, Giang Đông Lô chủ. Một. Trần Phàm sắc mặt có hơi cổ quái nhìn về phía trước mặt lão giả này, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tiếp nhận lão giả đưa tới bút lông, đem vô tự câu đối giải trên mặt đất, do dự trong chốc lát về sau, ngân bút viết. Với trên, đêm dài mặc dù chìm cuối cùng cũng có tận. Với dưới, khổ hàn trải qua nhất định phùng xuân. Cầm đi đi. Hắn cười lấy đem câu đối lại lần nữa còn cho lão giả, vừa vặn cũng sắp hết năm, coi như năm mới câu đối dùng đi, câu đối này ít cái hoành phi, cũng không biết là cái này dị bảo vốn là thiếu một cái, hay là bán hàng rong thiếu bán một cái. Sau đó hắn mới lại quét mắt bán hàng rong thượng còn thừa mấy món dị bảo. Tầm mắt dừng lại tại một cái dị bảo thượng tùy ý nói. Cái này dị bảo nhìn lên tới có chút ý tứ, ta lấy bề khai, giá bao nhiêu? 3.800 mai quỷ thạch. Bán hàng rong có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực cái này dị bảo hắn thu hồi lại giá vốn chính là 3.800 mai quỷ thạch, đó là một xanh lá phẩm cấp dị bảo. Bình thường tới nói bán khẳng định không thể cái giá này bán, bao nhiêu phải kiếm một điểm, làm ăn không kiếm tiền lẽ nào là đến trải nghiệm cuộc sống. Nhưng vừa nãy nhường Trần Phàm khai thất bại một cái, hắn đã có chút ít lúng túng, cũng liền không nên nhiều mở giá, mặc dù khai mù hộp bản chính là như vậy có thua có thắng, nhưng đối phương dù sao cũng là Phàm vực chi chủ, lỡ như khai khó chịu, hắn coi như không tốt lắm rời khỏi Giang Bắc. Ta muốn. Đây là huýt sáo một tiếng. Một cái hình dạng cực kỳ đặc thù dị bảo. Qua hầu lần này không có đưa ra quỷ thạch, mà là đưa ra mấy viên có đánh dấu cụ thể số lượng bảng hiệu trong ẩn chứa Phàm vực khí tức. Không cách nào giả tạo, ra khỏi thành tiến đến Phàm vực trong cửa hàng đổi thành quỷ thạch là được, hoặc là cũng được, tại Phàm vực danh hạ tất cả cửa hàng tiến hành tiêu phí. Trần Phàm mấy người biến mất trong đám người. Trên đường phố tiếng nghị luận mới dần dần nhiều hơn. Trần Phàm nét mặt thỏa mãn rót cho mình một ly nóng hổi trà nóng, nhấp nhẹ, thời tiết càng ngày càng lạnh, lúc này uống như thế một chén trà nóng sẽ rất dễ chịu, còn chưa tuyết rơi. Nhanh đến lễ mừng năm mới trọng yếu. Vực chủ. Bên cạnh đi ngang qua Phàm vực thành viên, tại trải qua Trần Phàm bên cạnh lúc, đều sẽ ngừng chân cung kính hô một tiếng, mới tiếp tục làm việc. Ừm. Trần Phàm gật đầu, nên tiếp cái này Phàm vực thành viên tầm mắt, mơ hồ còn nhớ người này tựa như là đổi núi người của vực gia, khẽ cười nói, gần đây tại Phàm vực ngốc còn quen thuộc. Cái này vừa mới chuẩn bị nhấc chân Phàm vực thành viên có thể không ngờ rằng Trần Phàm sẽ chủ động đáp lời, đầu tiên là hơi sửng sở, mới vội vàng cung kính mở miệng nói, quen thuộc, quen thuộc. Ta. Kỳ thực trong lòng của hắn là có chút không thói quen. Hắn trước kia là đổi núi vương gia trạm trưởng, một tháng tiền công cũng chỉ có 10 mai quỷ thạch. Tiếp nhận. Vừa gia nhập Phàm vực một tháng, hôm qua trực tiếp phát 100 mai quỷ thạch tiền thưởng, tương đương với hắn trước kia tại vương gia một năm tiền công, này làm sao năng lực quen thuộc đâu, này dù ai năng lực quen thuộc đâu. Căn cứ hắn biết mỗi cái Phàm vực thành viên đều lấy được 100 mai quỷ thạch tiền thưởng. Phàm vực tổng cộng hơn 200 người. Chỉ là tiền thưởng đều phát ra tới, hơn 2 vạn mai quỷ thạch, phó các chủ cùng các chủ cầm muốn càng nhiều, này tương đương với cho hai cái đổi núi vương gia nội tình phát xuống. Hắn khi nào tại Giang Bắc gặp qua như thế giàu thế lực a, nếu như nói trước kia mọi người gia nhập Phàm vực là đơn thuần muốn tìm cái năng lực ăn cơm chỗ ngồi. Vậy bây giờ mỗi người làm việc đều cực kỳ ra sức, không sợ cái khác, liền sợ bị Phàm vực xóa tên, đi đâu tìm kiểu này Mỹ xóa đâu. Cho dù không nói tiền công, trước kia tại đồi núi vương gia làm trạm trưởng cũng không có cái gì mặt mũi có thể nói, tại Phàm vực cũng không đồng dạng, dù là trên người hắn cũng không cái gì chức quan, những đại thế lực kia cùng hắn nói chuyện cũng là khách khách khí khí, mặt mũi trực tiếp kéo căng, tiền công, mặt mũi đều bất luận, đơn thuần tính an toàn. Trạm trưởng cũng không là cái gì an toàn sống, tại Hoang Nguyên đóng quân trạm điểm có thể là an toàn gì sống, nhưng bây giờ không đồng dạng. Phàm vực mùa mưa trong chu sát quỷ vương, mùa mưa sau xuôi nam diện đàn tông, dơ lên lập lại Giang Bắc các nơi mậu dịch bố cục. Ở lại đây, so trước kia làm trạm trưởng không biết muốn an toàn gấp bao nhiêu lần. Tiền công nhiều, có mặt mũi, còn an toàn. Hắn thực tại tìm không được một cái không trung thành Phàm vực lý do. Hắn đương nhiên biết mình kỳ thực cũng không quá nhiều bản sự, có thể gia nhập Phàm vực rất lớn một cái trình độ đơn thuần là vận khí tốt, thuận tay đều cùng đổi núi vương gia cùng nhau được nhập biên, cho nên hắn có thể làm chính là cẩn trọng, làm hết sức làm được chính mình có thể làm đến tốt nhất, quen thuộc là được. Trần Phàm cười ha hả vỗ vỗ trước mắt cái này Phàm vực thành viên bả vai cười nói, đi thôi, tiếp tục đi làm việc đi, Tiểu Khưu chủ quản hậu cần, ngày bình thường đối với Phàm vực có ý kiến gì cùng ý nghĩ, đều có thể tìm Tiểu Khưu đi nói lại. Đúng. Cái này Phàm vực thành viên trọng trọng gật đầu, trong hốc mắt tràn đầy kích động cùng sợ hãi, hắn không ngờ rằng vực chủ sẽ khoảng cách gần như vậy cùng hắn đơn độc đối thoại, hiện tại lại phải thêm một cái trung thành Phàm vực lý do, vực chủ thực lực cường đại đồng thời đối với người phía dưới hoàn hảo. Trần Phàm cười ha hả nhìn về phía cái này rời đi Phàm vực thành viên bóng lưng, có chút hơi cảm khái là chắc lưỡi nói, kỳ thực thế giới này người rất nhận mệnh, hoặc nói đối với tử vong tiếp nhận trình độ rất cao, có thể cho một miếng cơm ăn, lại cho điểm tiền công, đều vì ngươi bán mạng. Giả sử tiền công nhiều một chút, lại có điểm khác kèm theo giá trị, đó chính là ngươi tử sĩ, mặc cho điều khiển. Sau đó hắn mới nhìn hướng trong tay cái này hao phí 3800 mai quỷ thạch đãi trở về dị bảo. Hắn trên đường phố dạo qua một vòng, không có mấy cái không tệ dị bảo. Đại bộ phận cái khác loại dị bảo đều không phải là cái gì quá tốt hiệu quả, sát thực cùng khai mù hộp không hề khác gì nhau, trong tay cái này xanh lá phẩm cấp dị bảo là con đường này trong lớn nhất hàng. Dị bảo tên: Vận Tiêu. Dị bảo phẩm cấp: Xanh lá. Dị bảo hiệu quả: Thổi lên cái còi về sau, ba hơi nội vận khí biên độ nhỏ tăng cường, duy nhất một lần dị bảo. Vận khí vật này quá hư vô mờ mịt, không có một cái nào cụ thể chỉ số. Với lại cũng không nhất định có cụ thể hiệu quả, tỉ như hắn bây giờ tại ăn cơm, thổi lên vận tiêu biên độ nhỏ vận khí tăng cường có thể chỉ có thể bảo đảm hắn này ba hơi bên trong sẽ không bị cơm sập đến, hay là sẽ không ăn đến gừng. Nhưng nếu như hắn lúc này ở thăng cấp kiến trúc, kia có thể là có thể cho hắn một cái chất biến thăng cấp phương hướng. Hiện nay trong doanh địa có mấy cái chất biến thăng cấp phương hướng. Bên trong một cái chất biến thăng cấp phương hướng là tường thành. Trông gai phản giáp, tất cả cùng này chặn tường thành chỗ tương liên tường thành đều đem có trông gai phản giáp hiệu quả, tại chưa đạt tới tường thành cực hạn năng lực chịu đựng trước, sẽ đem địch nhân cường độ công kích một phần nhỏ trả về tại trên người địch nhân, phổ thông. Tuy là phổ thông, nhưng hắn thật thích cái hiệu quả này, tương đương với một cái bị động tồn tại, không dư thừa tiêu hao quỷ thạch, cũng không có cái gì sử dụng điều kiện, loại hiệu quả này càng nhiều càng tốt. Chương 134, Giang Đông Lô chủ 2, chương 134, Giang Đông Lô chủ 2, hắn chuẩn bị làm Giang Bắc 170 cây số phòng tuyến tường thành chế tạo hoàn tất về sau, lại cùng doanh trại một hào hang động lúc trước cái tường thành nối liền, làm cho cả Giang Bắc phòng tuyến tường thành cũng có cái hiệu quả này. Hắc hắc, nghĩ đến một màn này, Trần Phàm đột nhiên có chút chờ mong 4 năm sau kia một hồi Giang Bắc chiến dịch. Lần trước Giang Bắc phòng tuyến táo phá, là kiến trúc sư không được, tại Bất Diệt Tiên sư lưu lại thẻ ngọc trong tấm hình, có thể biết được làm lúc đóng giữ Giang Bắc phòng tuyến kiến trúc sư số lượng cũng không ít, như Bất Diệt Tiên sư loại cấp bậc này kiến trúc sư có 12 cái, còn có một cái mạnh hơn kiến trúc sư. Nhưng vẫn như cũ kém một chút. Lần này không đồng dạng. Lần này là hắn trấn thủ, chỉ cần kế hoạch không ra cái gì sai lầm lớn, hạn chế tạo Giang Bắc phòng tuyến sẽ chỉ tiêu hao càng ít tài nguyên, có mạnh hơn hiệu quả, chỉ để đem Giang Bắc chế tạo thành một mảnh thùng sắt. Đúng lúc này, Qua Hầu đột nhiên một quẹ một cà thọt nhanh chóng đi tới, xoay người ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Thiếu gia, cửa thành đột nhiên có thêm một cái quần áo tả tơi lão đầu, thoạt nhìn như là luyện khí sư, nhưng cũng không vào thành, đều đứng ở cửa thành cầu." Lúc này đã dẫn tới không ít người vây xem. Ồ, Trần Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hắn là thật cần một cái cao cấp luyện khí sư, trong kho hàng số lớn vật liệu không người rèn đúc, kia địa kim đều cất kỹ lâu, đều không có người có thể rèn đúc. Nhưng cần 7 cấp luyện khí sư, thấp cũng vô dụng. Hắn nhưng có nói mình là cấp mấy luyện khí sư? Chưa nói, không nói một lời, nhưng nhìn xem tư thế kia cảm giác thấp không được. Đi, theo ta tự mình đi xem xét. Phàm Thành, tọa lạc tại Vô Danh Sơn phụ cận. Lúc này chính vào giữa trưa, không ít thương hội ở cửa thành lui tới xuất hành, Phàm Thành chỉ có cái này cái cửa thành, bất kể từ phương hướng nào đến, đều cần đường vòng đi tới cái này cái cửa thành. Sau đó vào thành có thể trông thấy hai bên đường phàm vực phường thị. Người chưa nói tới đặc biệt nhiều. Rốt cuộc phàm thành trong không có đặc biệt nhiều phàm nhân, chủ yếu là các cái thế lực thương hội làm chủ. Mà lúc này, lui tới thương hội đều có chút sắc mặt cổ quái, đúng vậy, nhìn về phía đứng ở cửa thành trước một cái lão đầu. Lão đầu này có chút quỷ dị. Đại trời lạnh, quần áo tả tơi, trên người nhìn lên tới cũng không hộ thể gì bảo, da kiết đều đông đỏ bừng. Cả người vô cùng bẩn, tóc cũng giống ổ gà loại. Trong tay giơ một thanh rách dưới cờ xí, trên đó viết hai hàng có chút xốc xếch chữ, như là bẻ. Trần Phàm lúc này cũng tại Qua Hầu mấy người chen chúc hạ đi ra phàm thành cửa thành, nhìn về phía đứng ở cửa thành khẩu cái này vô cùng bẩn lão đầu, tầm mắt dừng lại ở chỗ nào cờ xí bên trên, thấp giọng nỉ non. Khí hỏa bất diệt, tìm lương một mà dừng. Một thanh búa rèn, đổi một chỗ mái hiên. Hoành phi, loạn thế bán mạng. Trung quanh một đám thương hội tầm mắt cũng đầu đến, dù chưa làm thành quyền, nhưng rất rõ ràng mọi người động tác đều ăn ý trở nên chậm rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Có thể là thế giới này không có gì giải trí hoạt động nguyên nhân. Hắn phát hiện thế giới này người là thật thích ăn dưa, a có dưa thoải mái ăn. Không có dưa thắng ăn, có thể nổi danh hảo. Trần Phàm đi đến cái này quần áo tả tơi lão đầu trước mặt lên tiếng dò hỏi. Lão đầu mí mắt cụ xuống, cũng không ngẩng đầu lên, từ trong ngực lấy ra một đầu gà ăn mày, kéo xuống đùi gà miệng đầy chảy mỡ nhét vào trong miệng, nước rán đầy hai tay, không thèm để ý chút nào hình tượng, cười lạnh nói: "Lão phu tên, đã sớm quên, chỉ biết là thế nhân cho ta lấy cái danh hảo, kêu cái gì Giang Đông lão chủ?" Sau một khắc, trong đám người đột nhiên bạo phát ra trận trận tiếng kinh hô. "Ta trời ạ, lại là Giang Đông lão chủ, nghe nói hắn từng là đến từ Cạn Sai Bình Nguyên cao cấp luyện khí sư." Sau đó cắm rễ tại Giang Đông, thành lập thuộc về mình thế lực, đoàn tạo nên linh bảo mỗi cái tinh phẩm. Còn không phải thế sao đâu, ta không ngờ rằng có thể ở chỗ này nhìn thấy Giang Đông lô chủ. Nhiều năm như vậy, ta chỉ nghe Giang Đông lô chủ danh hiệu, chưa bao giờ thấy qua người, không ngờ rằng vậy mà tại nơi này gặp. Nghe nói Giang Đông lô chủ tùy tiện chế tạo một cái linh bảo, đều có thể bán đi giá cao. Lẽ nào hắn muốn gia nhập phàm vực, hắn không muốn thế lực của mình sao? Phàm vực năng lực xin đứng lên vị này sao? Trước kia thế nhưng có rất nhiều đại thế lực mong muốn mời Giang Đông lô chủ gia nhập, đều bị hắn cự tuyệt, đồng thời chảo phúng nói gỗ mục không đáng dựng. Nhìn tới Giang Đông lô chủ thật sự vô cùng tán thành phàm vực. Âm thanh từ trong đám người các ngao ngách không ngừng vang lên. Một bộ phận người bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bọn hắn xác thực nghe qua Giang Đông lô chủ danh hiệu, nhưng còn có bộ phận đến từ Giang Nam hoặc người Giang Tây thì là có chút lúng túng, bọn hắn đối với Giang Đông không phải hiểu rất rõ, vẫn đúng là chưa từng nghe qua nhân vật này. Chẳng qua nhìn lên tới, hẳn là một cái có tên có tuổi nhân vật. Đầu năm nay, phàm là năng lực có được chính mình danh hào người, đều không phải là người bình thường. Thì như Giang Bắc Lama, Giang Đông Lô chủ, đi đến đâu, người khác đều phải kính ba phần. A, đứng tại chỗ quần áo tả tơi lão đầu, không có chút nào thèm quan tâm hình tượng, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem Trần Phàm, chỉ là gãi gãi đầu bắt được một cái bọ chét tùy ý nhét vào trong miệng, cười nhạo nói: "Một ít giang hồ tên tụi thôi, không đáng giá nhắc tới." Cũng không nói thêm cái gì. Đúng lúc này, Chu Mặc dẫn người từ cửa thành trong đi ra, bước đi đến Trần Phàm bên hai, thấp giọng tại Trần Phàm bên tai báo cáo một tin tức. Trần Phàm sắc mặt dần dần cổ quái, nhìn về phía cái này khoanh chân ngồi dưới đất lão đầu, nghe xong Chu Mặc hồi báo xong tình báo về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình có chút đánh giá thấp thế giới này người. Cho nên ngươi này chuyến tới là mong muốn gia nhập phàm vực. Chưa nói tới. Lão đầu lắc đầu, đem trong miệng xương gà ném ra ngoài, nằm trên mặt đất thượng lười biếng nói, nghe nói phàm vực gần đây danh tiếng đang thịnh, tới xem một chút Trần vực chủ là nhân vật bậc nào, hôm nay gặp mặt, quả thật không tệ. Luyện khí sư vốn sẽ phải cho thế lực bán mạng, ban đầu thế lực bởi vì lười nhác kinh doanh đều giải tán, như Trần vực chủ năng lực ra lên mua mệnh tiền, lưu lại cũng không phải không thể. Nhưng Trần vực chủ ngươi chỉ có một lần ra giá cơ hội. Giá cả không thích hợp, ta sẽ không lại nghe lần thứ hai giá cả. Như vậy, Trần Phàm đột nhiên nở nụ cười, ngươi cùng ta vào nhà, ta âm thầm cho ngươi một cái ngươi cảm thấy không cách nào cự tuyệt giá cả làm sao? Cũng được. Lão đầu một cái lý ngư đã đĩnh từ dưới đất lật lên, đem trên tay mỡ đông tùy ý bôi ở y phục bên trên, mới không thèm để ý chút nào vây xem mọi người vẻ mặt, đi theo Trần Phàm sau lưng đi vào phàm thành. Phàm thành, một gian trong phòng. Trần Phàm ngồi trên ghế, bưng lấy một chén trà nóng nhìn về phía đứng ở trong phòng lôi thôi lão đầu, Qua Hầu cùng Chu Mặc thì là chia ra đứng ở hắn hai bên, dừng lại sau một lúc lâu, mới mở miệng nở nụ cười. Không biết tiền bối cụ thể là cấp mấy luyện khí sư đâu? 9 cấp. Cái này quần áo tả tơi lão đầu, không có hình tượng chút nào móc móc đúng quần, để cạnh nhau trong tay người người mới tùy ý nói, trong lời nói không có một tia kiêu ngạo, ngược lại chẳng hề để ý, hình như 9 cấp luyện khí sư là cái gì không đáng giá nhắc tới chuyện đồng dạng. Nhưng trên thực tế, 9 cấp luyện khí sư, bất kể đặt ở Giang Đông hay là Giang Nam, đều tuyệt đối tính được là người nổi bật. Giang Nam lớn nhất luyện khí thế lực là Lô Hỏa Tông, nhưng nghe nói Lô Hỏa Tông mạnh nhất luyện khí sư cũng bất quá là 9 cấp mà thôi. Ho ho ho, chương 135, cản sải kho chủ. 1, chương 135, cản sải kho chủ. 1, rất tốt. Trần Phàm gật đầu cười, một cái 9 cấp luyện khí sư, hoàn toàn phù hợp phàm vực nhu cầu, đáng kia địa kim cuối cùng có một cái có thể chế tạo chủ nhân của bọn hắn. Ngươi không phải mới vừa nói ta chỉ có một lần ra giá cơ hội sao? Lần này giá cả ngươi không thích hợp, tại chỗ liền biết quay đầu rời khỏi đúng không? Hiện tại ta cho ngươi một giá cả. Ba hơi bên trong, quỳ xuống gia nhập phàm vực, bằng không ngươi chết. Đứng ở trong phòng lão đầu, trên người rách rưới quần áo đang phát ra mùi thối, nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, Trần vực chủ, ngươi hẳn là cảm thấy ta Giang Đông Lô chủ xương hào là nhặt được. Hay là ngươi cảm thấy ta một cái 9 cấp luyện khí sư, tốt như vậy nắm bót. Ngươi làm thật muốn cùng ta cá chết lưới rách. Một hơi. Trần Phàm. Lão đầu nét mặt có chút phẫn nộ gần từng chữ, việc này chuyển sau khi ra ngoài, ngươi nhường người trong thiên hạ làm sao đối đãi phàm vực. Hai hơi. Trần vực chủ. Lão đầu hít sâu một hơi về sau, sắc mặt chân thành nói, ngươi cho ta hôm nay chưa từng tới. Ta. Lời con chưa dứt, Trần Phàm liền nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng, đồng thời tùy ý khoát khoát tay. Ba hơi. Đứng ở bên cạnh Chu Mặc mặt không thay đổi trước tiên rút đao chuẩn bị tiến lên. Phù phù. Lao đầu tại Trần Phàm ba hơi hai chữ còn chưa hoàn toàn lúc phun ra cũng đã gọn gàng mà linh hoạt quỳ giảm xuống tại chỗ, trên mặt sắc cung kính nghiêm túc nói, Giang Đông Lô chủ, bái kiến Trần vực chủ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Trần Phàm nhìn về phía quỳ trên mặt đất lão đầu nở nụ cười, tùy ý nói, đem người mang vào đi. Sau một khắc, Chu Mặc thủ hạ áp lấy mười mấy người đi vào. Mười mấy người này quần áo đều khác biệt, nhưng nếu như vừa nãy ở cửa thành cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, mười mấy người này đều là vừa nãy ồn ào nói Giang Đông Lô chủ có nhiều châu bỏ bao nhiêu như bức. Sư phụ! Sư phụ! Mười mấy người nhìn về phía quỳ trên mặt đất lão đầu, lúc này có chút sôi nổi xấu hổ cúi đầu xuống, chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị phát hiện. Phế vật! Lúc này mới phản ứng được lão đầu, phẫn nộ nhìn về phía mười mấy người này, ta liền nói như thế nào xảy ra sai sót, chút chuyện nhỏ này đều có thể phạm sai lầm, một đám phế vật. Lão tử nuôi các ngươi lâu như vậy, không bằng nuôi một đám gia súc. Sau đó mới nhìn hướng Trần Phàm, mặt mũi tràn đầy lúng túng vò đầu chê cười nói, cái kia Trần vực chủ, kia, chúng ta bây giờ như thế nào làm? Tất cả đi xuống đi. Trần Phàm khoát khoát tay, ta cùng vị lão tiên sinh này đơn độc trò chuyện một chút. Trong phòng, còn sót lại Trần Phàm cùng lão đầu hai người, lúc này lão đầu cũng không giả vờ, mặc dù trên mặt tràn ngập lúng túng, nhưng đứng thẳng tắp, giống một khóa thanh tùng. Chân chùi tại bên ngoài cơ thể đường cong, rất có bạo lực mỹ cảm, đây là một cái bắp thịt cả người u cục lão đầu. Lúc này có tên không? Có. Lão đầu có chút lúng túng nói, Triệu Sinh Bình. Nói một chút đi, làm một màn như thế hí là vì sao? Nhìn ra được ngươi ban đầu chính là chạy phàm vực tới, vì sao không trực tiếp đi thẳng vào vấn đề? Cái đó. Lão đầu gãi đầu một cái nhỏ giọng nói, bởi vì cái gọi là mùi rượu còn sợ nói nhỏ sâu nha, nếu như ta đến liền nói muốn gia nhập phàm vực, đây không phải là có vẻ ta quá giá rẻ, ta nghĩ làm điểm bức cách ra đây năng lực muốn tốt giá cả. Trong miệng ngươi bức cách chính là ngươi này áo liền quần. Ngươi bình thường cũng mặc như vậy sao? Trần Phàm tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn từ trên xuống dưới lão đầu trang phục. Bình thường không mặc như vậy. Lão đầu kiên định lắc đầu, thân làm luyện khí sư mặc như vậy, vung mạnh truy đều tốn sức, ta bình thường chỉ có hai cái yêu thích, bên trong một cái chính là đi trà lâu nghe thư, thoại bản trong những kia ẩn sĩ cao nhân đều là một bộ lôi tha lôi thôi không câu nệ tiểu tiết dáng vẻ. Ta liền suy nghĩ, cho mình làm một thân dạng này trang phục, nhìn lên tới dường như là ẩn sĩ cao nhân. Sau đó trả lại cho ngươi tìm một đám thổi phồng ngươi nắm. Trần Phàm có chút nhịn không được nở nụ cười. Đây đều là ai bảo đây này? Kỳ thực, ta còn có một cái khác kịch bản, nhưng vô dụng. Nói nghe một chút. Một cái khác kịch bản, là ta tới đến Phàm Thành về sau, để cho ta đổ đệ giả trang người của thế lực khác, có mấy cái thế lực điên cuồng lôi kéo ta, cho ra ta rất cao giá cả, nhường Trần vực chủ ngươi trông thấy ta vô cùng quý hiếm, nhưng suy nghĩ một lúc, hay là vô dụng cái này kịch bản. Vì sao? Nghe tới muốn càng có ý tứ. Cái kia, ngạch. Ta có chút lo lắng Trần vực chủ ngươi cho mấy cái kia thế lực đều diện. Ta nghĩ ngươi đối với Phàm vực có thể có chút hiểu lầm. Cho nên ngươi ban đầu chính là rõ ràng muốn gia nhập Phàm vực a. Ừm. Nói một chút muốn gia nhập lý do. Triệu Sinh Bình trên mặt nếp gấp như sóng biển loại run rẩy mấy lần về sau, mới sát mặt chân thành nói: "Thứ nhất, Phàm vực quật khởi tốc độ đầy đủ nhanh, là ta chứng kiến thấy qua quật khởi nhanh nhất thế lực, ta tin tưởng Phàm vực ngày sau sẽ rất có thành tựu. Thứ hai, ta phải biết Phàm vực bây giờ cũng không luyện khí sư, ta gia nhập đầy đủ lâu, lại là 9 cấp luyện khí sư, có thể đảm nhiệm Phàm vực luyện khí người đứng đầu. Thứ ba, Trần vực chủ ngươi phong cách hành sự ta vô cùng thích, một ngày giết Đan Tông thiếu chủ, ngày kế tiếp diệt Đan Tông cả nhà, ta nghĩ đi theo Trần vực chủ ngươi làm việc, ngày sau sẽ rất thông khoái. Ngươi mong muốn giá bao nhiêu?" Mỗi tháng 500 mai quỷ nghề đục đá tiền được chứ? Lao đầu Trần chờ một chút sau mới do dự nói. Ít như vậy. Trần Phàm lông mày nhíu lại, hắn là thật hơi kinh ngạc, một cái 9 cấp luyện khí sư, có thể khai tông lập phái tồn tại, mỗi tháng liền lấy 500 mai quỷ nghề đục đá tiền, cái này cùng lấy không khác nhau ở chỗ nào. Nhưng ta còn có nghĩ để ba cái yêu cầu, không biết có thể hay không. Cái thứ nhất, ta đám kia đồ đệ bây giờ cũng không có đặt chân chỗ ngồi, ta hy vọng bọn họ cũng có thể gia nhập Phàm vực, ngày thường cho ta làm trợ thủ cái gì, bọn hắn tiền công không cần nhiều như vậy. Cũng là luyện khí sư. Đều là luyện khí sư. Không sao hết. Trần Phàm cười lấy đồng ý, cái khác hai cái yêu cầu đâu? Ta không thể đánh tạo màu trắng phẩm cấp tiểu này đê phẩm cấp linh bảo, không phải không muốn, mà là không thể, ta chỉ có thể chế tạo cao phẩm cấp linh bảo. Tiếp tục. Ta hy vọng, năng lực có một gian thuộc về mình món kho thất để cho ta có thể làm món kho. Không sao hết. Trần Phàm mặc dù không hiểu cái này món kho thất là tình huống thế nào, nhưng vẫn là đáp lại đầu đến, đứng dậy đem Triệu Sinh Bình đỡ dậy cười nói, nhường qua hầu mang ngươi về thay quần áo khác đi, muộn giờ và trời đã tối rồi, ta mang ngươi về phạm vực. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì từ Cạn Sải Bình Nguyên đến Giang Đông? 7 năm trước đi. Ngươi trước kia tại Giang Đông thế lực từ bỏ, kinh doanh bất thiện đóng cửa. Rất tốt. Trần Phàm ngồi ở không có một ai trong phòng, nhìn về phía bị qua hầu mang đi Triệu Sinh Bình, con mắt có hơi nheo lại, một cái 9 cấp luyện khí sư đột nhiên tới cửa đầu nhập vào, hắn tự nhiên là vui vẻ, có thể giải quyết hắn rất nhiều chuyện. Nhưng càng quan trọng chính là tìm hiểu hạ lai lịch của đối phương. Từ Cản Sải Bình Nguyên đến Giang Đông, không có mấy người sẽ từ Cản Sải Bình Nguyên chạy đến Giang Đông, phải lạc phách tới trình độ nào? Cản Sải Bình Nguyên tại Giang Nam phía Nam, diện tích rất lớn. Chương 135, Cản Sải kho chủ 2, chương 135, Cản Sải kho chủ 2, so Giang Bắc Giang Nam và bốn mảnh khu vực cộng lại còn lớn hơn, mà đồ tiên thánh địa tọa lạc tại Cản Sải Bình Nguyên rất phía Nam, Thiếu Thu 17 tuổi lúc một tay sáng lập Thí Thần Điện chính là tại Cản Sải Bình Nguyên sáng lập. Vừa vặn 7 năm trước, Thiếu Thu bị bắt. Có thể Thiếu Thu nghe qua người này. Suy tư trong chốc lát về sau, hắn từ trong ngực lấy ra truyền âm phủ, liên hệ đến Thiếu Thu, có từng nghe nói Cản Sải Bình Nguyên có nhân vật gọi Triệu Sinh Bình, bây giờ danh hiệu là Giang Đông Lô chủ 9 cấp luyện khí sư. Rất nhanh, trong truyền âm phủ liền truyền đến âm thanh. Triệu Sinh Bình. Thanh âm của đối phương trong sen lẫn rất lớn tiếng gió, rõ ràng là tại gấp rút lên đường. Thiếu Thu hôm nay xuất ám các xuôi nam tiến về những thành trì khác, đi thanh tràng phong vũ lâu tại những thành trì khác bên trong bày ra cửa hàng. Vực chủ làm sao ngươi biết hắn? Hắn ở đây Cản Sải vô cùng nổi tiếng, bị biến thành Cản Sải kho chủ. Trần Phàm nhíu mày, nghe lấy trong truyền âm phủ truyền đến âm thanh có chút khó hiểu nói, 9 cấp luyện khí sư tại Cản Sải Bình Nguyên như thế hi lưu sao? Có thể bị xưng là Cản Sải lô chủ. Vực chủ ngươi có thể lý giải sai lầm rồi, 9 cấp luyện khí sư tại Cản Sải không tính là gì, hắn là món kho, Cản Sải kho chủ. Triệu Sinh Bình trước kia là một cái luyện khí tông môn đệ tử kiệt xuất nhất, rất có luyện khí thiên phú, nhưng từ gia nhập tông môn lên liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng, cuộc đời yêu nhất chuyện chính là nấu món kho. Cho đến bị tông môn đuổi ra ngoài về sau, cũng mới 9 cấp luyện khí sư, năm đó thiên phú không bằng hắn, đều đã sớm là mười mấy cấp luyện khí sư. Hắn sở dĩ nổi danh cũng là bởi vì không làm việc đàng hoàng, cùng với truyền âm phủ bên ấy Thiếu Thu hình như liếm một cái miệng. Cùng với tên kia làm món kho thực sự là nhất tuyệt, vực chủ ngươi nếu có cơ hội hưởng qua liền hiểu rõ, hắn tuyệt đối xứng được với Cản Sải kho chủ cái danh hiệu này, tất cả Cản Sải không ai so với hắn món kho làm bữa ăn ngon. Sở trường nhất chính là gà ăn mày, quả thực nhất tuyệt. Sau đó hắn chỗ cái đó tông môn, thiếu chủ biến thành tông chủ, thiếu chủ đã sớm không quen nhìn hắn cảm thấy hắn cho tông môn hổ thẹn, với lại không chế tạo phổ thông linh bảo, tìm cho mình cái một tá tạo phổ thông linh bảo đều toàn thân thương yêu loại lấy cớ, thiếu chủ đã cảm thấy hắn chẳng những mơ tưởng xa vời còn không làm việc đàng hoàng. Trực tiếp liền đem hắn trục xuất khỏi tông môn. Nghe nói Triệu Sinh Bình làm lúc quỳ trên mặt đất cầu thiếu chủ đừng đuổi hắn đi, nói về sau nhất định thật tốt luyện khí, nói mình đã đem nơi này xem như nhà mình, rời khỏi tông môn thật sự không biết nên đi đâu, nhưng vẫn là bị đuổi đi. Nhắc tới cũng là thổ thức. Hắn ở đây cái đó trong tông môn dường như làm đi cả đời, đúng là đem tông môn đứng ra, lăn lộn cái ngoại môn trưởng lão, chỉnh tông môn không chung mỗi ngày đều tung bay thịt kho vị, mỗi ngày cho đệ tử ăn, đệ tử đều vô cùng thích hắn. sau đó ta bị đồ tiên thánh địa cầm tù, đều không chút nghe qua hắn, vực chủ ngươi như thế nhắc lên ta mới nhớ tới, thật là có điểm niệm cái này khẩu, cũng không biết còn có cơ hội hay không ăn bảo. Đúng rồi, vực chủ, ngươi là từ chỗ nào hiểu rõ nhân vật này? Một cái ăn mày trong miệng. Trần Phàm sắc mặt có hơi cổ quái cắt đứt truyền tin về sau, mới dựa vào ghế suy nghĩ, hiện nay đến xem, người này bối cảnh coi như sạch sẽ, không phải loại đó mang có cái gì đặc biệt mục đích gia nhập phàm vực. Đương nhiên, khẳng định sẽ có mục đích, đúng là không ai làm một sự kiện là không có mục đích, nhưng chỉ cần không phải loại đó nghĩ quấy rối hoặc đâm lưng mục đích, đều không có vấn đề gì. Với lại, hắn cũng không tin, một cái phá gà ăn mày năng lực có nhiều món ngon. Không có ở dừng lại, lúc này đứng dậy hướng rừng ở ngoài phòng cựu ngũ xe rồng đi đến, hắn trước tiên cần phải về doanh trại, chế tạo một tòa luyện khí công xưởng mới được. Phàm vực trong doanh địa, Trần Phàm bên ngoài hang động hố trời trên mặt đất, quyển tốt một phiến khu vực, là luyện khí công xưởng, cái này kiến trúc diện tích khá lớn, lại cần gió lùa giải nhiệt, thu xếp trong huyệt động không phải một cái lựa chọn tốt. Rất nhanh, màu trắng đường cong trên không trung hình thành kiến trúc hư ảnh, đồng thời ngưng thực thành nhà gỗ. Bị hắn một hơi thăng đến 3 cấp. Đang hắn chuẩn bị thăng đến 4 cấp lúc, hắn đột nhiên có chút chần chờ nhìn về phía trong tay vận tiêu có muốn thử một chút hay không. Nhìn xem có thể hay không chất biến ra một cái đặc thù luyện khí công xưởng. Nếu như là đặc thù sinh hoạt công phường cùng luyện đan công xưởng loại hình, cũng không lỗ á hay là lưu lại về sau lại dùng. Mấy tức sau, hắn hạ quyết tâm, tiểu này dị bảo đều không chứa đựng, năng lực có một khả năng nhỏ nhoi tăng cường phạm vực nội tình cơ hội, đều mau chóng dùng, bất quá, cần phản ứng phải nhanh. Hô, hắn hít sâu một hơi. Lúc này thổi lên huýt sáo, tiếng còi vang lên trong nháy mắt, huýt sáo vỡ vụn hóa thành xanh nhạt lưu quang quấn quanh ở trên người hắn, mà hắn cũng trong nháy mắt đem trước mắt tòa này nhà gỗ thăng đến 4 cấp, trước mặt bắn ra quen thuộc lại không giống nhau bảng. Nhà gỗ thăng đến 4 cấp, thăng làm thạch ốc, càng kiên cố hơn. Mời lựa chọn thăng cấp phương hướng. 1. Sinh hoạt công phường, có thể sản xuất sinh hoạt vật phẩm. 2. Luyện đan công xưởng, có thể thông qua luyện chế quỷ tài đến luyện chế đan dược, cần luyện đan sư trấn thủ. 3. Đã chất biến, thiên khí các có thể thông qua rèn đúc quỷ tài chờ đến chế tạo linh bảo, cần luyện khí sư trấn thủ, phổ thông. Không chút do dự, hắn thậm chí đều không có nhìn kỹ, cái thứ 3 tuyển hạng có phải hay không luyện khí công xưởng chất biến thăng cấp phương hướng, liền trực tiếp tuyển, đồng thời chuẩn bị lần nữa thăng cấp, làm hết sức nhiều thu hoạch một cái thăng cấp phương hướng. Bất quá, thăng cấp thất bại. GS, thăng đến 5 cấp cần tiêu hao 5000 mai quỷ thạch, cùng hải thai 1. Lại là hải thai. Trần Phàm có chút khẽ thở dài, cũng được, sau đó mới cẩn thận nhìn về phía chất biến phương hướng nở nụ cười, mặc dù chỉ là một cái bình thường chất biến thăng cấp phương hướng, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, cũng không biết so với tầm thường luyện khí công xưởng làm sao. Hắn nhìn về phía tiên khí các bảng. Kiến trúc tên: Thiên Khí Các. Kiến trúc phẩm cấp: màu trắng. Các loại kiến trúc cấp 4 cấp. Kiến trúc hiệu quả: 1. Chế tạo linh bảo thành phẩm xuất đề cao. 2. Có khá thấp xác suất thu hoạch thiên địa chúc phúc, tạo ra linh bảo sẽ tự động đề thăng một cái phẩm cấp. DS, thăng đến 5 cấp cần tiêu hao 5000 mai quỷ thạch, cùng hải thai 1. Không tệ. Trần Phàm nở nụ cười, làm xong đây hết thể về sau, lại tại bên cạnh chế tạo tòa số 43 cấp thạch ốc về sau, mới lấy ra truyền âm phủ, mang Triệu Sinh Bình đến đây đi. Vương chủ. Lúc này Triệu Sinh Bình đã rút đi kia thân quần áo tả tơi ăn mày phục, thay đổi một thân áo gai, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Phàm cung kính nói, lại không vừa nãy cửa thành gẹ nhẹ cùng lỗ mãng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này mới là của hắn chân thực trạng thái. Tòa này thiên khí các về sau sẽ là của ngươi. Bên cạnh kia tòa số 4 phòng, một tòa tạo điều kiện cho ngươi ở lại, ngoài ra hai tòa nhà tạo điều kiện cho ngươi đồ đệ ở lại, còn lại một tòa là vì ngươi chuẩn bị món có thất, nhưng không chuẩn bị cái gì thịt cùng đại liêu loại hình, những thứ này cần chính ngươi đi chuẩn bị. Chương 136, thời đại thay đổi, bây giờ là phàm vực thời đại. Chương 136, thời đại thay đổi, bây giờ là phàm vực thời đại. 1. Đa tạ vực chủ. Triệu Sinh Bình hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc khàn khàn nói, lão phu sống không được mấy năm, nếu như vực chủ không chê, lão phu muốn tại phàm vực làm đến già chết, đồng thời làm hết sức tại trước khi chết, giúp vực chủ đem đằng sau ta bọn này bất thành khí đồ đệ bồi dưỡng được tới. Tuyệt đối đừng sống đến 4 năm sau là được, đừng gắng gượng, nên đi đều đi. Nếu không ta còn phải cho ngươi phân điểm thiên đạo chúc phúc. Trần Phàm tùy ý trêu ghẹo một câu sau mới chỉ hướng thiên khí các, sắc mặt nghiêm túc giới thiệu nói, đây là trời khí các, đặc thù kiến trúc, có thể đề cao thành phẩm xuất, cùng với có khá thấp xác xuất xứ ở chỗ này bên trong tạo ra linh bảo, thăng một cái phẩm cấp, căn này thiên khí các là ta vì ngươi chuẩn bị. Thiên khí các. Triệu Sinh Bình hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng được, nhìn về phía trước mắt này rõ ràng cùng tầm thường luyện khí công xưởng không giống nhau thiên khí các, nỉ nó nói, sinh thời lại còn năng lực lần nữa đợi tại bên trong thiên khí các. Đây đã là màu trắng kiến trúc trong tốt nhất luyện khí kiến trúc. Còn có tốt hơn. Trần Phàm nhíu mày. Xanh lá phẩm cấp trong ta chưa nghe nói qua có luyện khí kiến trúc, nhưng có một màu vàng phẩm cấp luyện khí kiến trúc gọi vạn binh các hiệu quả mạnh phi thường. Ngươi dùng qua? Không có, ta chỉ là nghe nói qua. Ừm. Trần Phàm như có điều suy nghĩ điểm nhẹ phía dưới, lúc này Tiểu Khưu nâng lấy một đống trang phục cùng lệnh bài đi tới. Giới thiệu. Hắn từ nhỏ Khâu trong ngực tiếp nhận y phục, mở miệng nói, "Tiểu Khưu, phàm vực hậu cần các chủ, có cái gì sinh hoạt hậu cần thượng chuyện đều có thể tìm hắn, chờ nhập gia hậu, phàm vực thành viên trung tâm đều sẽ về doanh trại, qua hậu đến lúc đó sẽ mang ngươi nhận người một chút. Phàm vực trước kia không có luyện khí sư. Hôm nay thành lập khí các phía sau ngươi nhóm này đồ đệ cùng ngươi cùng nhau gia nhập khí các, ngươi là khí các đời thứ nhất các chủ, chẳng qua tạm thời là tạm thời." Trần Phàm từ trong ngực lấy ra một viên tượng trưng cho các chủ thân phận lệnh bài, hình chữ nhật chế thức. Chính diện có khắc phàm vực hai chữ, mặt sau có khắc khí các hai chữ. ở trong chứa phàm vực đặc thù khí tức dùng cho chống hàng giả nghiệm chứng, hai cái lệnh bài tới gần khoảng cách nhất định, nếu như có thể cảm nhận được ôn nhuận, đã nói lên đối phương lệnh bài trong tay là thực sự. Phàm vực còn có cái bộ môn là ám các phụ trách ám sát cùng tìm hiểu tình báo, ám các chủ ngươi tạm thời không gặp được, hắn có công vụ tại thân ra ngoài làm việc đi. Trong kho hàng có một nhóm địa kim, cần ngươi đem nó chế tạo thành thích hợp ám các dao găm cùng y phục dạ hành, tạm thời theo 13 bộ đi chế tạo. Triệu Sinh Bình hai tay tiếp nhận đại biểu khí các chủ thân phận lệnh bài, đang tới về tra xét, khi nghe thấy Trần Phàm về sau, mới cân nhắc dùng từ nhỏ giọng nói, "Được chủ, dùng địa kim chế tạo y phục dạ hành tiêu hao rất lớn. Nếu như chỉ có một khối nhỏ địa kim lời nói, có thể chế tạo 13 thanh mũi đao chốn là địa kim dao găm, đồng dạng có nhất định phá thuẫn hiệu quả, mặc dù không bằng toàn thân địa kim hiệu quả tốt, nhưng tính giá rất cao. Toàn thân chế tạo thoại, đúng kim số lượng nhu cầu tương đối lớn. Chơi hắn nghề này, một cái công việc chủ yếu chính là đến làm cho lão đại hiểu rõ luyện khí cụ thể quá trình, nếu không sẽ xuất hiện tiểu này, lão đại cho hắn một khối nhỏ địa kim, nhường hắn chế tạo 13 bộ y phục dạ hành ra đây, đừng nói hắn là 9 cấp luyện khí sư 90 cấp cũng không được a, không bột đấu gột nên hổ. Số lượng nên đầy đủ, ám các chủ ước định qua, hoàn toàn đầy đủ chế tạo." Trần Phàm không có nói nhiều, chỉ là tùy ý nói, "Hôm nay ngươi vừa gia nhập phàm vực không nóng nảy, chưa quen thuộc hạ môi trường, đợi buổi tối thiên thương các chủ sau khi trở về, ngươi đi tìm hắn thân thỉnh địa kim, sau đó xem xét còn cần gì phụ tải, hồi báo cho Vương Ma Tử, nhường hắn đi phàm thành trong thu mua. Mau chóng xong phụ tải sau, đem nhóm này dao găm cùng y phục dạ hành chế tạo ra tới." "Đúng." Triệu Sinh Bình cứng ngắc lấy ra đầu đồng ý, trong lúc nhất thời có chút hối hận gia nhập phàm vực, này vực chủ nhìn lên tới hoàn toàn không hiểu luyện khí a, còn ám các chủ ước đi qua, ám các chủ lại không hiểu luyện khí, năng lực biết cái gì a? Địa kim loại thiên tài địa bảo này cực kỳ hi hữu. Từ chỗ nào tìm hắn mụ có thể đánh tạo 13 cái y phục dạ hành địa kim a? Dù là tại Cạn Sải Bình Nguyên, cũng căn bản tìm không thấy a. Còn có một việc, Trần Phàm dừng lại một chút về sau, mới tiếp tục nói, ngươi ở cửa thành ăn gà ăn mày là chính ngươi làm. A. Ngạch, là lão phu làm. Món kho thất chỉnh bị sau khi đứng lên, ngươi cho ta cũng làm một đầu, ta nếm nếm, nhìn lên tới không sai, nước có đủ. Không sao hết. Triệu Sinh Bình con mắt đột nhiên phát sáng lên, đầy mắt tự tin gật đầu, vực chủ, ngươi đều nhìn tốt, tuyệt đối là ngươi chưa bao giờ nếm qua hương vị. So sánh với luyện khí tự tin, hắn đối với món kho càng thêm tự tin. Tại đây một nhóm, hắn chính là thiên, hắn đi lâu như vậy, đều chưa từng thấy có người có thể làm đỏ hắn ăn ngon, hắn chính là món kho giới quyền uy tuyệt đối, mà hắn không chỉ thích ăn món kho, thích hơn làm món kho. Nhất là trông thấy người khác ăn hắn làm món kho, toát ra loại đó thỏa mãn hưởng thụ nét mặt, cũng làm cho hắn đặc biệt thỏa mãn. Hắn bản thân tán thành cảm chủ yếu tập trung ở món kho cái này thôi, luyện khí chỉ là công tác của hắn, món kho mới là sinh hoạt. Trần Phàm khép cười một cái về sau, mới nhìn hướng Triệu Sinh Bình sau lưng một đám đồ đệ. Hiện nay khí các phó các chủ vị trí còn trống chỗ, những ngày này sẽ khảo sát đối với các ngươi một đoàn người biểu hiện, tại một đám người bọn ngươi bên trong tuyển ra một tên phó các chủ. Dứt lời hắn không có lại dừng lại, mà ở hắn quay người thời khắc, đi theo sau Triệu Sinh Bình một đám đồ đệ con mắt sôi nổi tách ra tinh quang, không còn nghi ngờ gì nữa, tin tức này đối bọn họ tới nói coi như là kinh hỉ. Phó các chủ, không nhỏ chức vị. Những người này đều là Triệu Sinh Bình đồ đệ, mặc dù gia nhập phàm vực, nhưng chủ yếu nghe lệnh khẳng định là Triệu Sinh Bình, những người này khẳng định sẽ nghe hắn lệnh. Nhưng hắn muốn không phải những người này vì nghe lệnh Triệu Sinh Bình mà nghe hắn lệnh. Tốt nhất phương thức xử lý chính là tại đây đoàn người bên trong tuyển ra một cái phó các chủ, cái này phó các chủ đại biểu hắn tới quản lý cái khác khí các thành viên. Một chút phân hóa là cần thiết, quản lý cách thức bên trong một loại, không thể quá đoàn kết. Khí các từ đầu tới cuối vận thành một sợi thừng, cái kia còn có hắn tồn tại gì thiết yếu đâu, trực tiếp đi theo Triệu Sinh Bình làm một mình được chứ sao? Đêm đã khuya, đây là phàm thành gầy dựng ngày thứ nhất, hiện nay một bút quỷ thạch còn không thu hồi đến, rốt cuộc buôn ba qua lại vẫn tương đối tốn thời gian. Bộ phận phàm vực thành viên lưu tại phàm thành. Phàm vực thành viên trung tâm thì là tất cả đều chạy về doanh trại, qua hầu mang theo Triệu Sinh Bình một bên tham quan doanh trại, một bên giới thiệu phàm vực thành viên trung tâm, ngồi bên kia ở đâu chủ mặt chính là Vương Ma Tử, phàm vực thương các chủ, phụ trách phàm vực ngoại thương cùng thu mua, những ngày gần đây, phàm thành chủ yếu người phụ trách cũng là hắn. Khuynh chân ngồi ở gần linh các tu luyện cái đó trung niên nam nhân gọi Chu Mặc, phàm vực chiến các chủ, phụ trách đối ngoại hành động cùng trong phạm vi thế lực tuần tra, cũng là hắn từ trong đám người bắt được người những kia vai phụ đồ tử đồ tôn. Vân. Linh các. Chương 136, thời đại thay đổi, bây giờ là phàm vực thời đại. 2, chương 136, thời đại thay đổi, bây giờ là phàm vực thời đại. 2, Triệu Sinh Bình có chút nói lắp cứng tại chỗ, chỉ vào nội bộ linh khí tràn đầy ẩn linh các. Ừm. Qua hầu đã thành thói quen, mỗi cái lần đầu tiên trông thấy ẩn linh các người đều là loại vẻ mặt này, hắn cũng không biết nên nói là đám người này kiến thức có ít hay là kiến thức rộng, như thế nào đều có thể nhận ra ẩn linh các tới. Bọn hắn ban đầu căn bản không biết là ẩn linh các, hay là thiếu gia nói sau đó, bọn hắn mới biết. Bên này là thương khố. Tổng năm cái khu vực, bên trong một cái khu vực là giới tử thất, ngày thường đại bộ phận đều ở nơi này cầm hàng, đứng ở giới tử thất cửa sửa sang lại vật liệu gọi Vương Quê, thiên thương các chủ, ngươi ngày thường cần gì vật liệu luyện khí loại hình, đều phải tìm hắn phê duyệt. Vương các chủ. Qua hầu đứng ở cửa nhà kho nhìn về phía đang bận rộn Vương Khuê cười nói, thiếu gia để ta tới đem địa kim toàn bộ lấy ra giao cho Triệu các chủ, nhường Triệu các chủ cho thiếu thu bọn hắn chế tạo chuyên võ cùng y phục dạ hành. Triệu các chủ Vương Khuê nghe tiếng nhanh chân đi ra thương khố, nhìn về phía đứng ở cửa nhà kho Triệu Sinh Bình sắc mặt chân thành nói, chào mừng gia nhập phàm vực, ngươi bây giờ chỉ cần may mắn cùng hối hận một sự kiện. May mắn ngươi gia nhập đầy đủ sớm, hối hận ngươi gia nhập hay là chậm chút. sau đó mới nhịn không được bật cười, đến, mời tới bên này, ta cho ngươi lấy địa kim, về sau tất cả mọi người là người một nhà, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nhất định nhất định. Triệu Sinh Bình vội vàng chắp tay trên mặt chất đầy đủ cười, hiện nay đến xem, phàm vực thành viên trung tâm đối với hắn thái độ đều rất tốt, chỉ là nay phàm vực nội tình so với hắn tưởng tượng muốn càng thâm hậu a, đây cũng là một cái xanh lá phẩm cấp thương khố kiến trúc. Đây quả thật là Giang Bắc năng lực sinh ra thế lực sao? Rất nhanh, Vương Khuê đứng ở giới tử thất cửa thuần thục thao túng xanh biết sương ngủ, đem chứa đựng trong giới tử thất địa kim tất cả đều bao trùm, cất đặt tại cửa nhà kho 10 chiếc trên xe ba gác. Đều ở nơi này, Triệu các chủ mời, ta chờ một lúc phái người cho thiên khí các đưa qua. Triệu Sinh Bình đồng tử đột nhiên co lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cứng tại chỗ, sau một lúc lâu mới có hơi không tin tà ngẩng đầu ngắm nhìn mấy người, mới tiến lên, cầm lấy từng khối địa kim qua lại kiểm tra, cuối cùng mới ra một cái kinh khủng kết luận. Những thứ này địa kim lại là thật sự. Nhiều như vậy địa kim, đâu chỉ đủ chế tạo 13 bộ y phục dạ hành cùng chuyên võ a, giao cho hắn đến chế tạo, lấy hắn đối với tài liệu tổn thất khống chế độ, hắn năng lực nhiều nhất chế tạo 30 bộ. Tại sao có thể có nhiều như vậy địa kim? Hắn rất hoài nghi, cản sai bình nguyên tất cả thế lực cộng lại dự trữ địa kim, có thể đều không có nơi này nhiều. Mời. Vương Khuê vui vẻ nói, trên mặt không có gì biểu lộ, trong lòng vẫn không khỏi một hồi mừng thầm chín cấp luyện khí sư, loại nhân vật này hắn trước kia ngay cả gặp một lần tư cách đều không có, nhưng xưa đâu bằng nay. Thời đại thay đổi, bây giờ là phàm vực thời đại. Các ngươi những lão gia hỏa này cũng nên kiến thức giới, cái gọi là địa kim dùng phê để hình dung. Hô. Sau một lúc lâu, Triệu Sinh Bình mới hít sâu một hơi, đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, môi hấp động lên, tốt, vậy liền phiền phức Vương các chủ. Hắn đột nhiên phát hiện, ngoại giới truyền phàm vực đã rất mạnh mẽ, nhưng trên thực tế phàm vực muốn so ngoại giới truyền càng mạnh. Này không phải chỉ có thể ở tại Giang Bắc thế lực, này căn bản là một cái ẩn nấp tại Giang Bắc thế lực. Chỉ đợi một ngày kia, phóng lên tận trời, nhất minh thiên hạ. Cái đó đâu? Đi theo qua hầu quen thuộc doanh trại Triệu Sinh Bình, chỉ vào bên ngoài hang động đứng ở trên đất chống hai mắt nhắm nghiền dường như nhắm mắt dưỡng thần tề nguyện, vị này nhìn lên tới không phải người bình thường. Hắn a. Qua hầu đập tắt lưỡi, từ trong ngực lấy ra truyền âm phủ, Khâu các chủ, tề nguyện trường bảo còn chưa làm được không, làm sao còn mặc hắn thì ra là áo choàng. Trong truyền âm phủ rất nhanh truyền đến tiểu khưu âm thanh. Quẻ các chủ, vực chủ còn chưa cho đủ nguyện sắp đặt chức vị, ta không biết nên làm cái nào còn a. Được, ta chậm chút đi hỏi một chút. Qua hầu nhìn về phía tề nguyện bóng lưng cảm khái nói, hắn hẳn là phàm vực bây giờ người mạnh nhất, nhưng cụ thể cùng thiếu thu cái nào mạnh cũng không biết, hai người bọn họ cũng không có đánh qua, trước kia có một rất vang dội danh hảo, gọi Giang Bắc Lão Ma. Nguyên lai là hắn. Triệu Sinh Bình nghe vậy nghiêm mặt. Ngươi biết, mấy năm trước hắn đến Giang Đông giết không ít người, ngày mùng ngày 9 tháng 9, Giang Đông phường thị làm lúc là 4 cấp kiến trúc sư phường chủ đều chết bởi vị này rơi kiếm, đồng thời lần 2 năm cùng ngày giết tới Giang Đông nhất kiếm tông, giết không ít đệ tử cùng một vị trưởng lão. Nghe nói khoảng cách võ vương chỉ có cách xa một bước, hay là Lão Ma danh khí lớn a? Qua hầu chắc lươi nói, mấy năm trước đều khoảng cách võ vương cách xa một bước, bây giờ cách võ vương hay là cách xa một bước này cũng quá khó bước ra. Hắn bây giờ cũng gia nhập phàm vực, hắn hiện tại hình như tại tu luyện lĩnh hội cái gì, đều không mang ngươi tới, ngày sau các ngươi lại chính mình. Hắn lời còn chưa dứt, liền đột nhiên cảm giác yết hầu bị một cỗ khí lưu chỗ lấp, một câu đều nói không nên lời. Chỉ thấy đứng ở hố trời trên mặt đất thân xuyên thanh bảo hai mắt nhắm nghiền tề nguyệt, lúc này trường bào không gió mà bay. Ken, xoay quanh ở tại bên người bỏ túi thanh phong, lúc này đang chấn động cao tận, vang lên tiếng long long. Sau một khắc, tề nguyệt linh khí từ thể nội đột nhiên tuôn ra, đồng thời trên không trung hóa thành hơn 10 thanh do linh khí tạo thành kiếm khí. Đúng lúc này, những thứ này kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ đâm về tề nguyệt. Xoẹt xẹt, mơ hồ bạch phá nhục thể âm thanh truyền đến, vạn kiếm chu tâm đúng là như thế. Mỗi đạo kiếm khí đều xuyên qua thân thể, mỗi lần xuyên qua đều có thể mang ra một ít sương mù màu đen. Mặc dù không thấy máu hạt châu rơi, nhưng thông qua tề nguyệt kia giữ tận bản mèo biểu tình, năng lực nhìn ra được tề nguyệt lúc này ở tiếp nhận thống khổ bực nào. Tiếng động đem trong huyệt động Trần Phàm bọn người kinh động, sôi nổi đi ra. Đây là vạn kiếm chu tâm tối thể, hắn ở đây đột phá võ vương. Triệu Sinh Bình trước tiên phán đoán tình hình trước mắt, có chút hoảng sợ hoảng loạn nói, đây là một loại đột phá võ vương thủ đoạn đặc thù, nguy hiểm hệ số cực cao, chỉ có chống nổi vạn kiếm chu tâm tối thể mới có thể đột phá tới võ vương. Nhưng những tiêu kiếm khí mặc dù sẽ không tạo thành bị thương ngoài ra, tại thanh lý thể nội tạp chất đồng thời, sẽ đối với tinh thần đem lại thống khổ to lớn, người bình thường căn bản không chịu nổi, kết cục chính là trở thành bị điên. Hắn không ngờ rằng Giang Bắc Lão Ma thật là tu ma, đây là ma tu điển hình thủ đoạn. Mong muốn đột phá tới võ vương, cần đem thể nội toàn bộ tạp chất sắp xếp sạch sẽ, người bình thường chỉ có thể chậm rãi sắp xếp, đây vốn chính là một cái quá trình khá dài, ma tu đều tương đối gọn gàng mà linh hoạt. Trực tiếp vạn kiếm chu tâm tối thể, sử dụng kiếm khí mang đi thể nội tạp chất, có nhanh hay không? Vậy khẳng định nhanh, tương đương với một cái dùng cái mông đi địa, một người cắt bụng lấy phân, luận tốc độ vậy khẳng định là hắn nhanh á, nhưng hắn chết cũng nhanh. Tiểu này dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược đột phá thủ đoạn, cũng chỉ có ma tu dám đi thử, nhưng lấy phàm vực bây giờ tiềm lực cùng nội tình, hoàn toàn không cần thiết liều mạng như vậy à, bước bước phát triển là có thể mạnh lên. Lỡ như chết rồi làm sao xử lý? Ho ho ho. Chương 137, 10 thành tối thể. 1. Chương 137, 10 thành tối thể. 1. Không thể không nói, Triệu Sinh Bình không hổ là từ cạn sai bình nguyên tới, kiến thức xác thực muốn so bọn hắn nhiều một chút, liếc mắt liền nhìn ra tới đây là ma tu vạn kiếm chu tâm tối thể thủ đoạn. Trần Phàm đứng ở huyệt động cửa vào chỗ nhìn về phía trước mắt một màn này, sắc mặt bình tĩnh trầm mặc không có nói thoại. Hắn còn là lần đầu tiên hiểu rõ Giang Bắc Lão Ma thật là ma tu. vốn cho rằng lão ma là đúng phong cách hành sự một loại hình dung. Về phần có thể hay không thuận lợi căng cứng số dưới, hắn cũng không phải không lo lắng. Rốt cuộc lão ma liên tục nhiều lần chủ động đụng vào vị kia lưu lại nhật ký thẻ ngọc, cuồng bạo kiếm khí trong người tùy ý vỡ bờ, loại đau khổ này đã thể nghiệm qua mấy lần, sức thừa nhận sớm đã trên diện rộng tăng cường. Người là một loại rất dễ dàng thói quen sinh vật, lại thống khổ sự việc, chỉ phải chịu số lần đủ nhiều, cũng chỉ có hai loại khả năng, nếu không triệt để tan vỡ, nếu không triệt để thoát mẫn. Quá trình này không có cách nào phục dụng bất luận cái gì đang dược, cũng không có cách kích hoạt bất luận cái gì dị bảo hộ thể, chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí lực, cùng đối với đau đớn kiềm chế cực hạn. Xoẹt xẹt, chỉ thấy một đạo kiếm khí thẳng tắp đâm về Tề Nguyệt sau âm chỗ, đồng thời lúc trước gầm quán thể mà ra. Mọi người thấy thế cũng không khỏi vô thức dùng mình một cái, che chính mình đũng quần, tiểu này đau đớn dù là chỉ là nhìn một chút, liền phảng phất mở đau đớn cộng hưởng bình thường, tựa như đau trên người bọn hắn đồng dạng. Sau một nén nhang, không có bất kỳ cái gì dừng lại tư thế, kiếm khí càng ngày càng nhiều, từng đạo kiếm khí không ngừng theo thứ tự từ Tề Nguyệt thể nội xuyên qua mà ra. Tề Nguyệt nét mặt càng thêm dữ tợn, không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này đau đớn tiếp nhận lên cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Triệu Sinh Bình, Trần Phàm nhìn về phía đứng ở bên cạnh Triệu Sinh Bình nhíu mày trầm giọng nói, theo ngươi hiểu biết, cái này vạn kiếm chu tâm thối thể còn phải kéo dài bao lâu? Hắn hiện tại cũng đúng Tề Nguyệt có chút không có lòng tin, dù là tìm hiểu tới cái đó miếng trúc, cũng đúng loại đau khổ này có nhất định sức chống cự, cũng nhịn không được lâu như vậy đi, hắn có chút lo lắng Tề Nguyệt sẽ bị đau chết. Một theo lý tới nói thời gian một nén nhang đều cũng đã kết thúc. Triệu Sinh Bình hít sâu một hơi, nhìn về phía bị mấy chục cái kiếm khí không ngừng quán thể mà ra Tề Nguyệt, có chút sắc mặt hoảng sợ khàn khàn nói, muốn đột phá võ vương, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là khứ trừ thân thể tất cả tạp chất. Nhưng đây thật ra là một cái hẹn tử, làm sao có khả năng triệt để khứ trừ thể nội tất cả tạp chất, cho nên bình thường đến dạng khứ trừ cái chính thành, chúng ta đều gọi đã khứ trừ ngoại thân thể tất cả tạp chất, mà lúc này liền đã có thể đột phá võ vương. Tại cơ sở này bên trên, khứ trừ tạp chất càng nhiều, sau khi đột phá võ vương đều càng mạnh, thực lực mạnh, kinh mạch bị hoàn toàn thanh lý thông suốt, linh khí tại trong kinh mạch vận chuyển càng thêm thông suốt, trong đan điền cũng có thể chứa được nhiều linh khí hơn, tiềm lực mạnh. Ngày sau bất luận là tu hành tốc độ hay là học tập võ kỹ tốc độ đều sẽ trên diện rộng tăng cường. Tại Cản Sai Bình Nguyên, rất nhiều đại thế lực người đột phá sẽ phục dụng một loại gọi võ vương đan xanh lá đan dược, loại đan dược này duy nhất hiệu quả chính là thanh trừ thể nội tạp chất, nhưng bởi vì cái gọi là dược ba phần độc. Võ vương đan mặc dù năng lực thanh trừ rất lớn bộ phận tạp chất, nhưng cũng sẽ ở thể nội lưu lại ba phần độc. Phục dụng nhiều mai võ vương đan lại đi kèm với thủ đoạn khác, nhiều nhất năng lực thanh trừ thể nội 9 thành 9 tạp chất. Đây đã là cực hạn. Hiện nay không có một loại có thể hoàn toàn khứ trừ thể nội 10 thành tạp chất thủ đoạn, nếu như không phải nói muốn nếu như mà có, kia trên lý luận tới nói ma tu vạn kiếm chu tâm tối thể thủ đoạn xác thực có thể làm được điểm này. Nhưng này cũng chỉ là trên lý luận. Rốt cuộc một nén nhang có thể thối thể 9 thành, muốn thối thể 9 thành 9 cần 1 canh giờ, muốn thối thể 10 thành cần 3 canh giờ. Chương về sau, tiêu hao thời gian càng dài. Đừng nói thối thể 3 canh giờ, trên cơ bản thối thể 1 canh giờ cho dù người không chết, sau khi xuống tới cũng biến thành như điên như dại, tinh thần không bình thường, đồng thời sẽ lưu lại cực kỳ khủng bố di chứng. Cái gì di chứng? Trần Phàm chau mày hỏi đến. Huyết thống. Khi thì sẽ cảm giác thân thể đau đớn, nhưng lại không bị bất luận cái gì thương thế, phục dụng bất luận cái gì đan dược cũng vô dụng, thánh thủy cũng vô pháp cứu chữa, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn áp chế, cũng chỉ có thể chịu đựng, đương theo cả đời, đây là một loại vô cùng tra tấn người bệnh, coi như là tâm bệnh một loại. Triệu Sinh Bình dừng lại một chút sau giải thích nói, có chút cùng loại với tại huyễn chi đau nhức chính là chết một tiết cánh tay, nhưng vẫn sẽ cảm giác này tiết cánh tay tồn tại đồng thời kịch liệt đau nhức, mặc dù mình biết rất rõ ràng này tiết cánh tay đã không có ở đây. Tương đương với vô số con kiến chui vào trái tim, ngứa lạ vô cùng, nhưng lại không cách nào gãi ngứa. Trước được huyễn thống ma tu, tại 37 năm đó, nhất kiếm cho mình chém. Ma tu, một cái lưu cho tất cả mọi người đường tắt. Nếu như ngươi vận khí không tốt, không trở thành kiến trúc sư, cũng không có biến thành luyện đan sư, không trở thành bất luận cái gì đặc thù tu hành giả, không có gia thế, cũng không có bối cảnh, cũng không đủ quỷ thạch cho ngươi đi tu hành, cũng không đủ thời gian lưu cho ngươi. Ngươi lại không nghĩ cả đời tầm thường không nghe thấy. Chuyện đó đối với ngươi tới nói, ma tu chính là một cái câu trả lời tốt nhất, bất kỳ người nào đều có thể bước vào ma tu con đường, đây là một người bình thường cũng được, lựa chọn đặc thù tu hành giả. Có vượt xa cái khác tu hành giả tu hành tốc độ, vượt xa cái khác tu hành giả chiến lực. Cho dù là tán tu cũng có cơ hội đứng sừng sững đại lục chi đỉnh. Duy nhất đại giới chính là có thể chết sớm một chút, cùng với sống không thế nào dễ chịu. Trần Phàm mặt không thay đổi trầm mặc không có nói lời nói, hắn bây giờ có thể làm chính là vì Tề Nguyệt cầu phúc, rốt cuộc Tề Nguyệt đã là phàm vực một thành viên, hắn không phải rất muốn chết cái này đại tướng. Thế giới này vô cùng ăn vật khí. Nếu như thiên sinh không có biến thành đặc thù tu hành giả, vậy sau này nhân sinh nền đường vốn là bị cố định, rất khó có cơ hội bùng lên. Giả sử hắn không có vĩnh dạ lênh chỗ bảng, hắn có thể cũng sẽ bước vào mà xây con đường này. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chau mày nhìn về phía hẻm núi, chỉ thấy một chiếc xe ngựa lảo đảo nghiêng ngã dọc theo hẻm núi chỉ lên trời hố lái tới. Xe ngựa mặt ngoài đã mất mô, nguyên bản dẫn dắt xe ngựa ba thất khô lâu mã, lúc này đã chỉ còn một thớt. Vĩnh Dạ đã giáng lâm. Chiếc xe ngựa này là từ đường bể xông vào Vĩnh Dạ đi vào phàm vực. Dù là 2 giờ trong lúc đó đường xá cũng không tính xa xôi, nhưng dù sao cũng là Vĩnh Dạ, bên trong chỗ tràn ngập quỷ vật là không biết lại bạo ngược. Hắn không có khai hỏa chỉ là ngầm thừa nhận chiếc xe ngựa này vọt tới hố trời đồng thời chậm rãi dừng lại. Sau đó mới nhìn hướng ngồi ở trên xe ngựa Công Dương Nhất Nguyệt nói khẽ. Công Dương trưởng lão, thân làm thủ dạ nhân, không đánh bất luận cái gì chào hỏi dạ tập phàm vực, đó cũng không phải một cái cỡ nào hữu hảo sự việc. Đổi lại những người khác, ta sẽ không để cho ngươi năng lực bình an chạy qua hẻm núi. Người đến chính là công dương nhất tộc xe ngựa. Là chương 137, 10 thành tối thể. 2, chương 137, 10 thành tối thể. 2, công dương nhất nguyệt có chút sắc mặt lúng túng bất đắc dĩ nói, Trần Bục chủ, lần này đột nhiên xâm nhập, công dương nhất tộc nhất định sẽ dâng lên nhận tội lễ, nhưng Tề Nguyệt cùng tiểu thư nhà ta sự việc ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Nàng cảm ứng được Tề Nguyệt thừa nhận thống khổ sau đó, liền phát bị điên muốn tới phản vực. Ta không bồi nàng đến, nàng muốn chính mình đến, ta thực sự không yên lòng. Một người mặc váy trang thiếu nữ từ trên xe ngựa vọt xuống tới, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy áy náy cho Trần Phạm đội vàng nói lời xin lỗi về sau, mới đầy mắt đau lòng đứng ở một bên, nhìn về phía bị vạn kiếm xuyên tim Tề Nguyệt. Nàng biết mình đến rồi cũng không giúp đỡ được cái gì, nàng chỉ là muốn nhường Tề Nguyệt sau khi kết thúc, năng lực trước tiên thấy được nàng, như vậy có thể năng lực dễ chịu điểm. Đây là Công Dương Nhất Nguyệt nhìn về phía bị vạn kiếm thối thể Tề Nguyệt đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, ma tu vạn kiếm chu tâm thối thể. Dám hỏi bộ chủ, đã kéo dài bao lâu? Một nén nhang. Vậy là tốt rồi. Công Dương Nhất Nguyệt nhẹ nhàng thở ra bật cười, nhìn tới Tề Nguyệt đã thuận lợi chịu nổi, làm thuận lợi đột phá tới võ vương. Một canh giờ trôi qua, Trần Phàm đám người đã tất cả đều đi ngủ. Trong hố trời chỉ đứng Tề Nguyệt, cùng Công Dương Nhất tộc hai người, những người khác tất cả đều chìm vào giấc ngủ rốt cuộc ngày mai còn muốn lên làm việc. Trưởng lão, Công Dương Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất an ngẩng đầu nhìn về phía Công Dương Nhất Nguyệt, lão ma hắn làm sao còn không có kết thúc? Hắn ở đây truy cầu cực hạn. Công Dương Nhất Nguyệt lúc này cũng có chút sắc mặt khó coi khàn khàn nói, hắn không đơn giản muốn đột phá võ vương, hắn còn muốn đột phá biến thành mạnh nhất võ vương, đã qua một canh giờ, hắn đã thối thể 9 thành 9, nhưng hắn còn không thỏa mãn, mong muốn 10 thành thối thể. 10 thành thối thể rất mạnh sao? Công Dương Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là lo âu và đau lòng, nàng đối với tu luyện không hiểu nhiều lắm, nàng không biết Tề Nguyệt tại sao muốn vì ngần ấy chênh lệch, chịu đựng lâu như vậy đau đớn. Rất mạnh. Công Dương giống nhau trầm mặc sau một hồi, mới chậm rãi nói, quỷ vật thiên sinh đều so với nhân loại muốn càng thêm cường đại, cho dù là cấp thấp nhất, quỷ vật, nhân loại tầm thường cũng gần như không có khả năng chính diện kháng cự. Nam cấp quỷ vật, liền có thể được xưng quỷ vương. 10 cấp tu hành giả, mới có thể được xưng là võ vương. Nhưng, một cái quỷ vương, nhưng đánh ba cái võ vương. Từ xưa đến nay quỷ vương sinh ra đều mang ý nghĩa máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, đây cũng là vì sao nhiều như vậy thế lực chú ý phàm vực nguyên nhân, vì phàm vực tại mùa mưa chu sát quỷ vương, đây là một kiện vô cùng khiết đại sự việc, đồng thời cứu vớt vô số sinh linh, nhường vô số sinh linh có thể may mắn thoát khỏi tàn sát. Chỉ là nơi này nói ba cái võ vương là phổ thông võ vương, cũng là thối thể 9 thành võ vương. Giả sử có thể làm đến thối thể 10 thành, lại đi kèm với một ít phẩm cấp không phải rất thấp lại thích hợp bản thân võ kỹ, linh bảo, dị bảo loại hình, có đó không đột phá 10 cấp võ vương lúc, cùng quỷ vương một đối một không rơi xuống hạ phong. Muốn giết quỷ vương có lẽ là khó khăn điểm, nhưng quỷ vương cũng không giết được hắn. Bây giờ Giang Bắc Vĩnh Dạ không có một tôn quỷ vương. Giả sử hắn thật có thể làm được 10 thành thối thể vậy hắn chính là những năm gần đây mạnh nhất ma tu, tại linh khí hao hết trước, có đó không Giang Bắc Vĩnh Dạ trong đi ngang, không người năng lực giết hắn. Kia, hắn sẽ chết sao? Công Dương Nguyệt nội tâm bất an ngày càng rõ ràng, trưởng lão nói càng mạnh đều mang ý nghĩa nguy hiểm trong đó càng lớn, trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Biết. Công Dương Nhất Nguyệt khẽ thở dài vẫn là không có dấu giếm, tỷ lệ tử vong mạo hiểm rất cao, dù là không chết cũng sẽ lưu lại hậu hoạn. Công Dương Nhất tộc điều tra qua hắn, nhưng chỉ hiểu rõ bị giết qua người nào, cụ thể trải qua cái gì, lại cũng không hiểu biết. Nhưng có thể xác định chính là, đó nhất định là một đoạn khắc cốt minh tâm trải nghiệm. Ngạn ngữ nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng trên thực tế không ai có thể làm được 10 năm sau báo thù, trừ phi là thuận tay báo thù, sẽ không chuyên môn đi báo thù, cứu hận là sẽ tiêu tán, nương theo lấy thời gian trôi qua, báo thù động lực cũng liền càng ngày càng yếu. Thời kỳ thượng cổ có quỷ vật nhà tù cầm tù lấy một bộ phận nhân loại cường giả, không được đãi, mỗi ngày cung cấp đầy đủ đồ ăn cùng giải trí hoạt động. Chỉ có bị bắt vào phía trước mấy năm sẽ chặt chẽ trông coi, vô cùng mặt mấy năm trông coi đều vô cùng nỗi lòng. Vì vượt ngục sự kiện đại bộ phận phát sinh ở mới vừa vào ngục phía trước mấy năm, ngốc cái mấy năm đều ngốc quen thuộc, ngươi nhường hắn vượt ngục hắn đều không muốn vượt ngục, hắn sẽ tự động não bộ vượt ngục sau khi thất bại chuyện đã xảy ra, đồng thời cùng cuộc sống bây giờ đem so sánh. Mà đủ tháng trôi qua lâu như vậy, nội tâm cừu hận không chút nào chưa giảm yếu, đồng thời vẫn như cũ nguyện ý vì báo thù nỗ lực tất cả, kiểu này tâm trí là khó có thể tưởng tượng, không, có cố này tâm trí, hắn cũng khó có thể thối thể một canh giờ. Tiểu thư, Công Dương Nhất Nguyệt trầm mặc sau một hồi mới nói khẽ, hắn có lẽ sẽ là một cái bạn rất thân, nhưng hắn không phải là một cái rất tốt phu quân, tại chưa hoàn thành báo thù trước đó, hắn không sẽ yêu thượng bất cứ người nào. Nhưng về Công Dương Nguyệt lúc này đã hoàn toàn nghe không vô Công Dương Nhất Nguyệt lời nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng túm bấy, tại nguyên chỗ không ngừng giảm bước. Công Dương Nhất Nguyệt khỏe miệng có hơi rút ra, hắn vừa nãy thế nhưng đưa ra một cái bí văn, thượng cổ quỷ vật nhà tù, tin tức này là bọn hắn từ cổ tịch thượng đạt được, không có bao nhiêu thế lực hiểu rõ. Hắn vốn cho rằng tiểu thư khẳng định sẽ hỏi hắn, cái gì là thời kỳ thượng cổ, cái gì là quỷ vật nhà tù. Hắn có thể thật tốt giảng một chút, giúp tiểu thư rời đi chú ý kết quả tiểu thư liền hỏi cũng không có hỏi, thật giống như thượng cổ quỷ vật nhà tù là cái gì đại lục hàng tri thức người người đều biết một dạng, thật là rất làm cho người khác gặp khó a. Lại qua hai canh giờ, đã đến nửa đêm, trong hạp cốc cực kỳ yên tĩnh, chỉ có hố trời còn thỉnh thoảng truyền đến xoẹt xẹt kiếm khí xuyên qua âm thanh, mà thanh âm này cuối cùng chỉ hoãn chậm lại, quanh mình kiếm khí cũng dần dần biến mất, bên chân chất đầy màu đen nước bẩn. Toàn bộ hành trình nhắm chặt hai mắt đứng tại chỗ Tề Nguyệt, con mắt chậm rãi mở ra, vừa mở mắt liền trông thấy nhón chân nhọn đứng ở trước mặt hắn Công Dương Nguyệt, không khỏi hơi sững sờ, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía hẻm núi. Hắn còn nhớ chính mình đột phá lúc trời đã tối, lúc kia Công Tôn Nguyệt không tại phàm vực. Đây là từ đâu xuất hiện? Lão ma, ngươi không có chuyện gì chứ? Công Dương Nguyệt không để ý Tề Nguyệt lúc này trên người tràn đầy mồ hôi cùng nước bẩn, nhào trong ngực Tề Nguyệt thanh âm bên trong xen lẫn giọng nghẹn ngào run giọng nói, ngươi làm gì đối với mình ác như vậy à, đều nhất định phải 10 thành tối thể đột phá võ vương sao? 9 thành 9 không được sao? Hô. Tề Nguyệt thở dài ra một hơi, hắn năng lực cảm thụ đến chính mình lúc này thân thể cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, hắn đã hoàn thành 10 thành tối thể, cái này tại hắn trước kia xem ra là hoàn toàn chuyện không thể nào. Hắn không có đáp lời, chỉ là nhẹ vỗ về Công Dương đỉnh đầu, nghiêng đầu nhìn về phía đứng tại trên tường thành Trần Phàm. Một gối quỳ xuống, cảm ơn bậc chủ. Tề Nguyệt năng lực có hôm nay, toàn bằng dựa vào vực chủ ban thưởng cơ duyên, đối đãi ta đại thủ lấy báo, sau này núi đao biển lửa, toàn bằng vực chủ điều khiển. Ho, chương 138, Triệu Các Chủ bị uy uy một cái đuôi chụp đến gần chết. Một, chương 138, Triệu Các Chủ bị uy uy một cái đuôi chụp đến gần chết. Một, ừng. Trần Phàm đứng tại trên tường thành, nhìn về phía dưới một màn này điểm nhẹ phía dưới, không có nói thêm cái gì, đem thời gian lưu cho hai người này, hắn muốn tiếp tục đi ngủ. Một đêm này đều không có ngủ ngon, luôn luôn lo lắng Tề Nguyệt chết rồi. Trình hắn thỉnh thoảng muốn chạy đến nhìn một chút, cho hắn chỉnh đều nhanh suy nhược tinh thần. Chẳng qua hoàn hảo, kết quả là tốt. Gia hỏa này, đối với mình điên rồi. Đều đi qua. Tề Nguyệt đứng dậy nhìn về phía tường thành, trên tường thành đã mất Trần Phàm thân ảnh, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sờ lên Tề Nguyệt đầu cười nói, phòng của ta trong huyệt động, chẳng qua bên trong thuộc về phàm vực quan trọng bí mật, người không có phận sự không được đi vào. Tối nay ta đều cùng các ngươi cùng nhau vào ở bên cạnh hội khách khu đi. Trước đi tắm, trên người dính cháo. Công Dương Nguyệt trong mắt mang theo nước mắt cười lấy bông ra Tề Nguyệt, ngươi có thể còn sống là được. Ngươi, đứng ở một bên Công Dương Nhất Nguyệt trong mày, âm thanh khàn khàn trầm giọng hỏi, ngươi gia nhập phàm vực? Ừm. Tề Nguyệt điểm nhẹ phía dưới, bằng không ta cũng vô pháp đạt thành 10 thành tối thể. Hắn vốn tới kế hoạch là trước chậm chạp tối thể đến 8 thành, sau đó thông qua vạn kiếm chu tâm tối thể thủ đoạn, tối thể đến 10 thành, nhưng vực chủ nhường hắn lĩnh hội viên kia miếng trúc không chỉ nhường hắn đối với kiếm khí xuyên qua đau đớn chịu đựng cảm trên diện rộng tăng cường, đồng thời lĩnh hội đến không ít thứ, lúc này mới có thể một hơi tối thể đến 10 thành. Hắn đối với vật ngoài thân không phải vô cùng để ý, nhưng hắn cũng biết, viên kia miếng trúc là chí bảo, có thể trợ giúp hắn tốt hơn đi báo thủ. Cái mạng này về sau khẳng định chính là bán cho phàm vực. Công Dương Nhất Nguyệt sắc mặt khó coi trầm mặc không có nói lời nói, có mấy lời ngay trước mặt Công Dương Nguyệt không tốt giảng, lão gia nguyên bản đều đã đồng ý cửa hôn sự này, hiện tại cửa hôn sự này triệt để không còn hình bóng. Đồng ý cửa hôn sự này điều kiện tiên quyết là Tề Nguyệt cần gia nhập Công Dương Nhất tộc, tiếp quản Công Dương Nhất tộc. Hiện tại Tề Nguyệt gia nhập phàm vực, kia làm sao có khả năng đem tiểu thư gả cho Tề Nguyệt, kia không tương đương tại và lao ra chết rồi. Công Dương Nhất tộc đều bị phàm vực triệt để mất. Hắn nhìn về phía dắt lấy Tề Nguyệt góc áo mặt mũi tràn đầy ủy lại tiểu thư, chau mày thực sự không biết nên nói cái gì. Thuần Nhiên Duyên, thực sự rất khó có một kết quả tốt. Trong phòng, sau khi đánh răng rửa mặt xong Tề Nguyệt ngồi ở trong phòng, cảm thụ lấy trong cơ thể lực lượng, hắn đã đột phá võ vương, biến thành phàm vực cái thứ nhất 10 cấp tu hành giả. 10 cấp là cánh cửa. Bước vào 10 cấp đều sẽ có trời lật phủ dày đất biến hóa, bất luận là tu hành giả hay là kiến trúc sư luyện khí sư đều là như thế. Mà cái này khảm cũng là rất khó vượt qua. Nhưng rốt cuộc chỉ là vừa mới đột phá, tu vi bất ổn, ngày mai cần tăng cường huấn luyện củng cố tu vi. Giang Nam, Thủy Thành. Tòa thành trì này ở vào cùng Giang Bắc Châu ba trạm, lui tới thương hội thường thường cũng sẽ ở tòa thành trì này qua đêm nghỉ ngơi. Lúc này đêm đã khuya, thành nội bách tính đồng đều chìm vào giấc ngủ. Cái giờ này không ngủ được, bình thường tới nói không phải yêu đương vụng trộm chính là chuẩn bị giết người phóng hỏa, không có đồ tốt. Thành nội phu canh cái mõ thanh vừa dứt, mấy đạo thân ảnh tựa như nhỏ vào biển cả nước mưa, từ ngõ hẻm mỗi cái đường đi thoát ra, đem một tòa tiệm cầm đồ vây lại. Ở tại chỗ bóng tối thiếu thu nhìn về phía một màn này, hơi thỏa mãn gật đầu một cái, tháng này không có phí công bạch huấn luyện, này tiềm hành đã hơi có hiệu quả. Bọn hắn tối nay mục tiêu là trước mặt căn này tiệm cầm đồ. Là Phong Vũ lâu tại thủy thành chỗ thu xếp cửa hàng, dùng cho xác nhận nhiệm vụ ám sát, cùng hộ khách kết nối, thu thập tình báo, truyền âm trạm trùng chuyển và nhiều loại công hiệu. Đương nhiên, tiệm cầm đồ thân mình tác dụng cũng có, nhưng cũng chỉ là tiện thể lấy làm. Phong Vũ lâu phái thành viên trung tâm đối với bực chủ triển khai một hồi ám sát. Mặc dù thất bại, nhưng một điểm đáp lễ là mới có. Tình cờ có thể dùng đến cho phàm vực ám các luyện tay một chút. Tiệm cầm đồ ở vào đồ cũ chợ cuối cùng, bên ngoài khiêm tốn, bình thường không có người nào tới trước, tổng 2 tầng lầu, lúc này lầu 2 có yếu ớt ngọn đèn, hậu viện chuồng ngựa có rất nhỏ động tĩnh. Thủy Thành là tọa lạc tại trên Thiên Nhiên Quỷ Hỏa khu, cho nên vào đêm sau cũng không hoàn toàn đèn nhánh. Thiên Nhiên Quỷ Hỏa khu phát ra quang mang, sẽ bao phủ toàn bộ thành trì, bọn hắn không cách nào hoàn toàn ẩn tàng ở trong bóng tối. Một hai hảo, tiến. Mệnh lệnh thông qua ý niệm truyền cho mấy người còn lại, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, thiết quỷ tử mẫu quả khẳng định là cần phục dụng. Nhận được mệnh lệnh hai cái ám các thành viên, trong đó một vị tựa vào vách tường nhanh chóng tiếp cận tiệm cầm đồ, đứng ở cửa sổ, cổ tay nhẹ rung, hai cái mỏng ngọc phiến từ cửa sổ khe hở xoáy vào, rơi xuống đất im ắng. Tại lầu một lễ tân còn đang ở trong đêm hoạch sổ sách, hai người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó sắc mặt đại biến, nhưng không cho bọn hắn phản ứng văng khắp nơi, mỏng ngọc phiến đã hoành tạc, hóa thành một đoàn xương trắng bị hút vào trong bụng, rất nhanh liền hôn mê ngã xuống đất. Ai? Tiệm cầm đồ trên lầu truyền tới nhất đạo quát nhẹ âm thanh, hiển nhiên là nghe được lầu dưới ngã xuống đất tiếng động, trong thanh âm tràn ngập cảnh giác, mà hậu viện trong chuồng ngựa nguyên bản khẽ nhúc nhích thanh cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng mà ám sát cũng không phải phân lượt triển khai, mà là đồng thời triển khai. Đã có hai người trở mình bò lên trên lầu hai cửa sổ, trong tay mảnh như lông châu ngâm độc câm châm, đột nhiên cách cửa sổ bắn về phía trong phòng. Lầu hai trong cái đó vừa nãy mở miệng nam nhân, giữa lông mày trong châm chậm rãi ngã xuống. Hậu viện chuồng ngựa khó giải quyết nhất. Nơi này lẻ 6 người, không phải nhân viên ngoài biên chế, rõ ràng là thành viên chính thức, khi nghe thấy lầu một tiếng vang về sau, đều trong nháy mắt từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh đồng tiến vào tình trạng báo động. Nhưng mà, 6 người này phải đối mặt là 17 tuổi một tay sáng tạo thí thần điện đồng thời một thân một mình giết tới đồ tiên thánh địa, thiên tài thích khách. Thiếu Thu, không chờ trốn ở trong chuồng ngựa mấy người phản ứng. Nhất đạo hình cung ảnh nhận từ chỗ bóng tối bắn ra, nhận quang ở trên vách tường chết xả mấy lần, mỗi lần đều có thể lặng yên không tiếng động lướt qua một người cái cổ, vết thương mảnh như dây đỏ, sau một hồi mới biết chảy ra huyết châu. Trong chớp mắt, 6 người này ngay cả người đều không nhìn thấy, liền đã ngã xuống đất. Thanh trừ hoàn thành. Từ hướng một đường ném ra mỏng ngọc phiến bắt đầu, toàn bộ hành trình chỉ dùng 7 tức. 7 tức thời gian. Phong Vũ lâu một bí mật cứ điểm, liền bị triệt để trừ bỏ. Tiệm cầm đồ lầu một bên trong, Thiếu Thu sắc mặt khó coi từ chuồng ngựa đi vào trong nhà, nhìn về phía ban đầu phái đi ra hai người kia, khàn khàn nói, đây chỉ là một người ngoài biên chế cứ điểm, mạnh nhất thích khách, thậm chí đều không có phục kích vực chủ một cái bình thường thích khách mạnh hơn. Các ngươi lại còn muốn ta ra tay? Ban đầu hai người kia ngã xuống đất tại sao lại phát ra âm thanh dẫn đến bại lộ? Ta dạy thế nào? Có phải hay không trước tiên phải dùng tơ nện khóa lại thân thể, khiến cho sẽ không ngã xuống đất? Chương 138, Triệu Các Chủ bị uy uy một cái đuôi chụp đến gần chết. 2, chương 138, Triệu Các Chủ bị uy uy một cái đuôi chụp đến gần chết. 2, Thiếu Thu đi đến một bên lễ tân, từ trên ghế quăng lên một cái trong hôn mê nam nhân, đem nó đỡ dậy đứng tại trên mặt đất, lâm vào trong hôn mê nam nhân hai chân như nhũn ra vừa muốn ngã trên mặt đất. Cổ tay hắn khẽ nhúc đích. Mấy viên phần đuôi buộc lên tơ nện cái đinh bắn ra, tinh chuẩn trúng đích, tơ nện kéo căng, Thiếu Thu ngũ chỉ khẽ động, cái này lâm vào hôn mê nam nhân giống khối lỗi, lại tại chỗ bắt đầu nhảy múa. Ta không trông cậy vào các ngươi trong thời gian ngắn học hội chiêu này, nhưng ít ra nếu có thể làm được, không cho thân thể ngã xuống đất ta. Cho hai người này uy giải dược, bắt đầu thẩm vấn. Những người còn lại tìm kiếm vật có giá trị. Thiếu Thu có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắt nhìn mọi người, sau đó mới bắt đầu bốn phía tìm. Bọn hắn nhiệm vụ lần này không vẹn vẹn là thanh trừ Phong Vũ lâu tất cả cứ điểm, bên trong một cái nhiệm vụ chính là tìm thấy Phong Vũ lâu đại bản doanh ở đâu, chết để rút ra cái thế lực này. Sau nửa canh giờ, tất cả vật có giá trị đều đã bị lục soát đi, hai cái kia bất tỉnh đi người, tại bị tỉnh lại thẩm vấn xong, cũng đã một kiếm đứt cổ. Trước khi đi, Thiếu Thu sắc mặt nghiêm túc trong phòng phiến đá bên trên, dùng máu của người chết vẽ lên một cái cực giản đồ án, một thanh bị âm ảnh bao khỏa dao găm. Đây là hắn là ám các thiết kế huy hiệu, sau đó lại từ trong ngực lấy ra một viên hắn trước khi đi nhường Tiểu Khưu chế tạo lệnh bài để ở một bên. Đây là hắn là ám các đặc biệt chế tạo ám các lệnh truy sát. Thân làm sát thủ, sát nhân không lưu danh, chỉ vì tài. Nhưng hắn là thích khách. Đối với hắn tới nói, sát nhân chính là vì lưu danh. Hắn muốn để phàm bực ám các tên, người tất cả biết rõ. Sau đó mới nhìn hướng trong tay giấy da trâu, thấp giọng nỉ non, hải thai. Ta nhớ được vực chủ hình như có nói qua cần hải thai cái này thiên tài dị bảo. Từ trong tình báo biết được, Phong Vũ lâu gần đây đạt được một gốc thiên tài địa bảo hải thai đang khẩn cấp vận chuyển về đại bản doanh. Tin tức này không cách nào hồi báo cho vực chủ. Lúc này khoảng cách phàm vực khá xa, đã vượt qua truyền âm phủ lớn nhất đưa tin khoảng cách. Phàm vực tình báo cùng đưa tin mạng lưới còn chưa dựng hoàn tất, lúc này bọn hắn nhóm người này hoàn toàn là tự do hành động. Nói cách khác, lúc này hắn cho dù mang theo nhóm người này rời khỏi Giang Nam, một đường hướng nam, đi cản sai bên trên bình nguyên chế tạo lần nữa thế lực của hắn, cũng không có người năng lực cản hắn. Vực chủ cho tự do của hắn quyền hạn là cực lớn, chỉ chẳng qua hắn không còn muốn chạy thôi. Đi. Một đoàn người nhanh chóng rút khỏi tiệm cầm đồ, chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại hành động. Thời gian trôi qua rất nhanh. 5 ngày đi qua. Lúc này khoảng cách phàm vực đấu giá hội chỉ còn lại 1 ngày thời gian, ngày mai chính là phàm vực đấu giá hội tổ chức thời gian. Lúc này mới buổi sáng, đều có không ít thế lực phái người đến phàm thành, chuẩn bị mua phê khô lâu mã mang về, cùng với tham gia đấu giá hội. Thái Dương treo ở đỉnh đầu. Ngốc trong phàm thành Trần Phàm, nghe lấy bên Thái Vương Khuê báo cáo, đã có 7 cái thế lực bổ đủ tín nhiệm hắn mức, tổng tới tay quỷ thạch 73 văn mai. Phàm vực phường thị mở ra đã qua mấy ngày, mà những ngày này, phàm vực phường thị thời gian cũng là cực kỳ náo nhiệt. Triệu Các Chủ bên ấy cần thiết phụ tài đã tất cả đều thu mua hoàn tất, những ngày này thu mua đại lượng quỷ tài, quỷ vật thi thể chiêm bói, chủ yếu là quỷ cốt tương đối nhiều, tiếp theo cũng thu mua một chút giải rác dị bảo, hạt giống, sinh hoạt vật phẩm các loại. Vẫn chi tiêu 7.34 vạn mai quỷ thạch. Ừm. Chân Phàm điểm nhẹ phía dưới, chủ yếu là đám kia phụ tài tiêu hao quỷ thạch khá nhiều, Triệu Sinh Bình có ý tứ là, địa kim loại thiên tài địa bảo này cực kỳ khó được, tất nhiên phải dùng địa kim tọa y phục dạ hành cùng chuyên võ. Kia phụ tài cũng muốn tốt, như vậy có thể chế tạo ra mạnh hơn linh bảo. Hắn cũng không có từ chối. Đồng ý Vương gia đám kia trạm trưởng cũng đã đồng đều phái ra ngoài, đều gây dựng chính mình trạm điểm. Hiện nay chúng ta đưa tin khoảng cách tăng lên trên diện rộng, bên ấy xa nhất có thể trực tiếp liên hệ đến Giang Nam thủy thành. Phía tây xa nhất có thể liên hệ đến Bình thành phía sau Tây Bắc thành. Cỡ lớn vật trở cự quy những ngày gần đây lượng tiêu thụ có chỗ tăng thêm, không ít thế lực đều mua một đầu cự quy. Hô. Trần Phàm duỗi lưng một cái, lười biếng nằm trên ghế, nghe lấy bên Thái Vương Khuê báo cáo, còn chưa liên hệ đến Tiếu Thu bọn hắn sao? Không có. Bọn hắn những ngày này trải đi ra trạm điểm đều là minh ứng, trạm điểm phiêu đãng phàm vực cờ xí, nếu như Thiếu Thu nhìn thấy, khẳng định sẽ thông qua trạm điểm trong người liên hệ bọn hắn, nhưng luôn luôn không có liên hệ đến. Vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, nếu không phải là chạy quá xa, hoàn toàn vượt qua bọn hắn hiện trải đơn trạm điểm, nếu không phải là chạy phu nhân xa, chạy đến cản xài bình nguyên đi, sẽ không trở về. Vương chủ, Vương Khuê do dự trong chốc lát sau mới chần chờ rơi, Thu các chủ hắn có thể đã dẫn người phản bội chạy trốn. Sẽ không. Trần Phàm đối với cái này ngược lại là có chút tự tin, cười nói, giấc mộng của hắn chỉ có ta có thể giúp hắn thực hiện, cũng chỉ có ta có thể giúp hắn đi đến tối cao. Bất kể là Thiếu Thu hay là Triệu Sinh Bình, trước kia cũng có thế lực của mình, nhưng sau đó thế lực của bọn hắn đều bước, ngươi biết vì sao? Bọn hắn cũng có riêng phần mình am hiểu sự việc, một cái am hiểu luyện khí, một cái am hiểu ám sát, nhưng không am hiểu kinh doanh thế lực, nhất là Thiếu Thu, chỉ thích ám sát, nhưng duy trì một cái thế lực, không phải bèn bèn làm mình am hiểu sự việc là được rồi. Cần chăm sóc rất nhiều chuyện, chỉ có tại phàm vực mới có thể có đến phát triển, không cần suy xét sự tình khác, ta sẽ vì bọn họ là tẩy. Đương nhiên, cũng có thể tìm một cái so phàm vực thích hợp hơn thế lực, cũng không phải là không có khả năng, giả sử thật sự phản bội chạy trốn, vậy liền cái kia cựu ngũ xe rồng ra sân. Đúng lúc này, vực chủ, trong truyền âm phủ đột nhiên truyền đến tiểu Khưu thanh âm dồn dập, Triệu các chủ bị uy một cái đuôi chụp đến gần chết. Phàm vực, vội vàng gấp trở về Trần Phàm, nhìn về phía nằm ở trong tế đàn nửa chết nửa sống Triệu Sinh Bình, cùng một bên nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy ấy náy Bibi, cao mày nói, tình huống thế nào? Bibi chưa bao giờ đả thương người, ta cũng không biết. Một bên Tiểu Khưu lắc đầu, ta ở bên trong đang bể bụng được đâu, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó lao ra sau đã nhìn thấy Triệu Sinh Bình bị Bibi một cái đôi đập tới hôn mê. Người mà nói, Trần Phàm nhìn về phía một bên Triệu Sinh Bình một cái đồ đệ, hồi bẩm vực chủ, người đàn ông này có chút rụt rè nói, sư phụ đang rèn đúc y phục dạ hành. Đột nhiên phát hiện phàm vực trong lại còn có thôn tiên ngạc loại dị thú này, lúc này hưng phấn lên, nếu có thể ở y phục dạ hành rèn đúc trong quá trình, gia nhập thôn tiên ngạc một viên lân giáp, độ phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng. Sau đó sư phụ ngươi đều mang theo truy đi lên. Trần Phàm nhịn không được giận quá thành cười. Không có. Nam nhân vội vàng lắc đầu, sư phụ hỏi thăm cái khác phàm vực thành viên, biết được đầu dị thú này phàm là vực dị thú về sau, đều nếm thử cùng nó câu thông, hỏi không thể hỏi nó mượn mấy cái lân giáp, dị thú đều vô cùng thông nhân tính. Nó đáp ứng. Ta xin thể, ta nhìn thấy nó gật đầu. Sau đó sư phụ đều thật vui vẻ xuất ra cái rùi chuẩn bị nảy ra vài miếng lân giáp tiếp theo, vừa động thủ còn chưa nảy lên đến rồi đâu, nó đều quay đuôi. Trần Phàm trầm mặc sau một hồi, mới nghiêng đầu nhìn về phía Thôn Thiên Ngạc, ngươi đồng ý. Thôn Thiên Ngạc cơ cơ thân thể lắc đầu lại gật đầu một cái, đúng lúc này lại lắc đầu. Ho 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 chương 139, để lên toàn bộ nội tình, cực Trần Phàm vừa chết. Một, chương 139, để lên toàn bộ nội tình, cực Trần Phàm vừa chết. Một, đã hiểu. Trần Phàm điểm nhẹ phía dưới, cau mày nói, ý của ngươi là, ngươi lập tức muốn thuế giáp, ngươi là đáp ứng cho hắn mượn mấy cái lân giáp, nhưng mà muốn chờ thuế giáp về sau, mà không phải nhường hắn hiện tại vào tay nảy ra tiếp theo. Uy uy nghe vậy, hốc mắt đỏ bừng che kín lệ quang không ngừng gật đầu. Cuối cùng có người hiểu nó. Nó nhiều bị khuất ta trước đây ăn cơm no thật vui vẻ phơi nắng đâu, đều có người cơ lấy cái rủi, muốn nảy ra hắn lân giáp, kia nhiều đau nhức à, ngươi sao không nảy ra chính ngươi à? Đứng ở một bên Triệu Sinh Bình đồ đệ mặt mũi tràn đầy sững sờ ngốc tại chỗ, đây là như thế nào từ gật đầu lắc đầu lại gật đầu trong, nhìn ra những tin tức này. Hắn không thấy như vậy. Người muốn thuế giáp. Trần Phàm nhìn về phía Bibi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại chỉ hướng đi theo chính mình cùng nhau gấp trở về Tề Nguyện, giống như hắn. Hống. Uy uy trọng trọng gật đầu, hương phấn gầm nhẹ vài tiếng. Lợi hại a. Hắn không khỏi nở nụ cười, nay chẳng phải là nói Minh Uy uy thực lực lại muốn tiến một bước tăng cường, có cái gì ta làm? Cần chút ít thiên tài địa bảo hoặc đan dược loại hình sao? Nam dạp trên mặt đất cho An Uy lắc đầu, lại tại trên mặt đất quần của lấy. Cái gì cũng không cần, chỉ cần ăn no là được rồi đúng không? Được. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía một bên Tề Nguyện, mấy ngày nay vất vả chút. Đã hiểu. Tề Nguyện gật đầu đáp lại. Phàm vực quỷ vật thi thể thiếu nghiêm trọng, hắn ở đây mùa mưa đạt được quỷ vật thi thể cơ bản đều cho Uy ăn, không có nhiều lưu cho tế tháp cái này kiến trúc đã lâu lắm không có bắt đầu dùng, có thể hiến tế quỷ vật thi thể đến đạt được đặc thù bà bối. Đáng tiếp nhục trùng bị triều đám kia bị lợn, không tính thi thể, bằng không đều giàu có nhiều. Mùa mưa qua đi, quỷ vật thi thể thì càng không tốt thu được, quỷ vật căn bản không vào doanh trại phạm vi chỉ có thể rời khỏi doanh trại phạm vi bước vào hắc ám đi săn quỷ vật, loại tình huống này đủ súng cái gì đều đánh không tới. Cho nên những ngày này, Phàm vực một mực dùng hai cái cách thức đến đạt được quỷ vật thi thể. Loại thứ nhất, đại lượng chế tạo địa thứ, chôn ở vô danh sơn duyên hải phía trước, mỗi ngày đều có thể thu được không ít quỷ vật thi thể cùng quỷ thạch, nhưng gần đây số lượng dần dần ít, không biết là cái này phiến quỷ vật hết rồi, hay là quỷ vật thông minh, không giống bấy giờ. Loại thứ hai, chính là thu mua. Hiện tại nhiều loại thứ ba, đột phá võ vương sau Tề Nguyện, đã có thể chủ động bước vào vĩnh dạ tập sát quỷ vật, đương nhiên cũng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ công phu, nửa canh giờ linh khí đều hao hết, liền phải nhất định phải rút về doanh trại. Như Bibi mặc dù cũng vô cùng thích ăn nhân loại đồ ăn, tỉ như heo nướng nhục chi loại, nhưng dường như ăn vật đồng dạng, ăn không đủ no, nhất định phải ăn quỷ vật thi thể mới có thể nếm qua nghiện, nghĩ đột phá cũng phải dựa vào từ quỷ vật trong thi thể rút ra năng lượng. Đúng lúc này, Triệu Sinh Bình yếu ớt tỉnh lại, mở mắt lần đầu tiên liền trông thấy Trần Phàm, đầy nước mắt rưng rưng ngụy cốt nói, vực chủ, nó thật sự đồng ý, ta mới lại ra. Ngươi lý giải sai lầm rồi. Trần Phàm vô vô Triệu Sinh Bình bả vai cảm khái nói, hắn mấy ngày nay muốn thuế giáp, và thuế giáp sau ngươi lại rèn đúc y phục dạ hành, trước rèn đúc dao găm đi, ngươi cũng liền may mắn hắn hiện tại có thể khôi phục thương thế, tính cảnh giác không phải nặng như vậy. Đặt ở trước kia, ngươi dám nảy ra hắn lân giáp, hắn phải đem ngươi sinh sinh nuốt sống. Thật lợi hại, ngươi là làm sao dám cầm cái rùi liền chạy đi lên nảy ra người lân giáp? Phải nhiều đau nhức a. Triệu Sinh bình ủy khuất gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại hưng phấn lên. Vực chủ, ta không ngờ rằng chúng ta phàm vực lại có thôn thiên ngạc, này tại cạn sài bình nguyên đều là cực kỳ hiếm thấy dị thú, chỉ cần tự nhiên trưởng thành, đều có không tầm thường chiến lược, thuần túy chiến đấu loại dị thú. Bất luận là phòng ngự hay là công kích đều rất mạnh. Ừm. Trần Phàm lông mày gảy nhẹ, bén nhạy bắt được câu nói này tiềm ẩn thông tin, chiến đấu loại dị thú. Ngươi là ý nói thôn thiên ngạc không có năng lực khác? Không có a. Triệu Sinh bình mặc dù không hiểu vực chủ đang nghi ngờ cái gì, nhưng vẫn là mở miệng nói, chúng ta luyện khí sư đối với rất nhiều dị thú đều hiểu rất rõ. Dù sao không phải thiếu dị thú lân giáp, móng vuốt trở, đều là tốt nhất vật liệu luyện khí. Thôn thiên ngạc lân giáp dùng để rèn đúc giáp trụ không thể thích hợp hơn. Lại rắn chắc lại nhẹ. Dị thú chia rất nhiều chủng, mà thôn thiên ngạc chính là cực kỳ đơn thuần lại tiêu chuẩn chiến đấu loại dị thú. Trần Phàm sắc mặt có hơi cổ quái nhìn về phía một bên nằm trên mặt đất trừng to mắt mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía hắn Uy Uy, thuần túy chiến đấu loại dị thú. Hắn nhưng là còn nhớ ra hỏa này một cái tát cho vợ biển cái đó bất diệt tiên sư lưu lại truyền thừa màn sáng cho vô số đến, thôn tính vào bụng trong. Trước đây cái đó màn sáng vốn là phải bay trên không trung, nhường chung quanh tất cả mọi người tới tham gia. Kết quả bị Uy Uy một cái tát, cho hắn chỉnh thành tư phục. Sau đó tại truyền thừa di chỉ trong càng là như vậy. Hắn đều không có bất ải, Uy Uy lần lượt một cái tát, tất cả di chỉ đều là hắn. Này rõ ràng là nhằm vào trận pháp loại hình năng lực đặc thù. Kết quả lại không phải thôn tiên ngạc năng lực sao? Lẽ nào? Hắn khoảng mơ hồ đã hiểu cái gì? Thôn tiên ngạc nguyên lai không cách nào khôi phục thương thế có thể không phải bệnh, chỉ là đột biến gen, từ thuần túy chiến đấu loại dị thú, biến thành một cái chiến đấu yếu. Nhưng mà đối với phá hủy trận pháp có hiệu quả thôn thiên ngạc, không cách nào khôi phục thương thế chỉ là tác dụng phụ. Kết quả, phục dụng Tuyết Liên Hoa sau đó, tác dụng phụ hết rồi. Hiện tại biến thành một cái, am hiểu phá hủy trận pháp lại sức chiến đấu cũng cực mạnh thôn thiên ngạc. Trần Phàm yên lặng vỗ vỗ thôn thiên ngạc đầu, không có chuyện gì, chơi đi. Hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh thứ đáng giá thật nhiều a, nếu như cho Uy Uy tiêu cái giá. Hắn cảm thấy chí ít giá trị 1 triệu mai quỷ thạch a. Về sau đi cái gì thượng cổ di chỉ loại hình địa phương, mang lên Uy Uy, cái gọi là thượng cổ di chỉ trực tiếp đều biến thành của hắn hậu hoa biên, một cái tát xuống dưới, tất cả trận pháp đều phải vỡ vụn. Vực chủ, Triệu Sinh Bình trông mong nhìn về phía Uy Uy rời đi phương hướng, tiểu này chiến đấu loại dị thú có rất ít thế lực có, loại dị thú này thường thường tính khí nóng nảy, vực chủ ngươi là như thế nào thu phục hắn? Hiểu rõ tính khí nóng nảy, ngươi còn cậy hắn lân giáp. Trần Phàm có chút tức giận nói, hắn làm thời điểm đầu a. Nhớ ra cái này Triệu Sinh Bình chính là một hồi bị quất, ta đều già 70-80 tuổi, bay ra ngoài trong nháy mắt đó, ta thậm chí đều nghĩ kỹ ta điếu văn. Trần Phàm mắt nhìn Triệu Sinh Bình không có lại nói cái này, hắn coi như là nhìn ra gia hỏa này khế ước tinh thần rất mạnh, cho rằng chỉ cần hai bên thương lượng xong sự việc, vậy liền nên chấp hành. Loại tính cách này rất rõ ràng không thích hợp quản một cái thế lực, nhưng khi cái nhân viên kỹ thuật lại là không có vấn đề gì dị thú cũng hiểu chọn lương một mà dừng. Ngươi là 9 cấp luyện khí sư, tất cả Giang Bắc đều không có một cái 9 cấp luyện khí sư, ngươi không phải cũng gia nhập phàm vực? Cũng thế. Triệu Sinh Bình như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chia ra an ủi hạ Triệu Sinh Bình cùng Uy Uy về sau, hắn lại lần nữa tiến về phàm thành. Đây cũng là Uy Uy đến nay đệ nhất lên đả thương người án lệ. Trước kia phàm vực còn chưa tới lúc, Uy Uy đều không có sát thương qua người trong thôn. Rất hiển nhiên, Uy Uy thu lực, bằng không đừng nói tử vong lan lộn, đem giao đấu quỷ vương cố kia sức lực lấy ra, một cái đuôi xuống dưới, Triệu Sinh Bình tên kia là đổ xương máu. Phàm thành trên tường thành. Chương 139, để lên toàn bộ nội tình, cực Trần Phàm vừa chết. 2, chương 139, để lên toàn bộ nội tình, cực Trần Phàm vừa chết. 2, Trần Phàm đứng ở trên đầu tường, nhìn về phía dưới một đám lui tới thương đội, không khỏi khẽ thở dài, làm sao lại không ai hành thích đây? Tề Nguyệt đảm nhiệm hắn cận vệ, không chịu trách nhiệm trước gì chứ, chỉ phụ trách hắn một người an toàn. Hắn kỳ thực rất muốn nhìn một chút 10 thành tối thể võ vương toàn lực xuất thủ thực lực chân thật, nhưng không ai hành thích, cũng biểu diễn không ra, nhưng hắn cầm tường thành thử qua, đối với phổ thông tam cấp tường thành, năng lực tạo thành một điểm sát thương. Về phần trong doanh địa cái đó hút không ít quỷ huyết tường thành, cũng có chút không thể ra sức. Này đã rất mạnh. Bằng vào nhân lực, năng lực đối với 3 cấp tường thành tạo thành một điểm phá hoại, đây đã là rất khó được, có thể nói từ 10 cấp võ vương bắt đầu, liền đã triệt để thoát ly người bình thường phương diện. Từ Hải, nhân loại đối với biển cả thăm dò tiến độ rất thấp, chí ít bây giờ mọi người còn không cách nào bảo đảm, thuyền như thế nào tại mặt biển vượt qua một đêm, không làm được đến mức này đều mang ý nghĩa không cách nào viễn trình đi thuyền. Mà không thể viễn trình đi thuyền, thăm dò tiến độ cũng cao không đến đi đâu. Tại cách đại lục khá xa một phiến khu vực, một tòa lẻ loi trơ trọi hải đảo tọa lạc tại nơi này. Đây là một tòa nham đảo. Hải đảo so mặt biển cao hơn 10 mấy mét, bốn phía đều là gần như thẳng đứng dốc đứng vách núi treo leo, lên đảo hạ đảo đều thông qua dây thừng để hoàn thành, đây là tấm chắn thiên nhiên, mặc dù không có lớp kín tường thành, nhưng quỷ vật cũng rất khó bò lên. Diện tích không lớn. Nơi này chính là Phong Vũ lâu đại bản doanh. Nếu như dùng cốt chu là vật trở lời nói, vậy ít nhất cần một ngày mới có thể từ đại lục chạy đến tòa này hoang đảo. Nơi này là thế lực khác cực kỳ khó mà chạm đến địa phương, thậm chí đều căn bản không phát hiện được một chỗ như vậy. Một cái tuyệt đối ẩn nấp lại vô cùng an toàn địa phương. Mà ở hải đảo làm được một gian trong phòng. Ba cái lao giả vây lô mà ngồi, cảm thụ lấy trong lò lửa truyền đến nóng hởi nhiệt ý thật lâu. Lao giả dẫn đầu mới khàn khàn nói, Phong Vũ lâu bố tại trong thành trì bí mật cứ điểm, mấy ngày nay bị rút tám tọa, đối với tổ chức thứ bị thiệt hại cực kỳ thảm trọng, mọi người trên mặt đất phát hiện phàm vực ám các lưu lại đánh dấu cùng lệnh bài. Đây là phàm vực nhằm vào chúng ta lần trước ám sát thất bại trả thù. Các vị thấy thế nào? Cái nhìn của ta là truy cứu trách nhiệm Phong Vũ lâu thiếu chủ, hắn làm lúc nếu có thể nhanh một chút khởi động thôn trái tim cổ cũng không cần tiết lộ ra nhiều tin tức như vậy, kia Trần Phàm cũng không biết là thế lực nào ám sát hắn, muốn báo thù cũng không biết cái kia trả thù ai. Ngồi phía bên trái lão giả tóc trắng mặt không chút thay đổi nói, mà phía bên phải lão giả thì là một câu chưa nói, một mực rũ cụp lấy đầu nhìn lên tới cũng không cho phép nói chuyện. Lão giả cầm đầu mày nhăn lại trầm giọng nói, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm lúc, hắn rốt cuộc lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, có chút không xuống tay được cũng là bình thường, cấp cho người trẻ tuổi một điểm lịch luyện cơ hội. Ba người chúng ta đã giả, tương lai trung quy là lưu cho người tuổi trẻ. Thật có ý tứ, cầm Phong Vũ lâu thành viên trung tâm mệnh cho ngươi nhi tử lịch luyện, không bằng nói thẳng lưu cho hải tử ngươi liền phải chứ sao? Bên trái lão giả tóc trắng cười nhạo nói, ngươi nghĩa là gì? Lão giả cầm đầu sắc mặt âm trầm gần từng chữ, làm lúc ba người chúng ta sáng tạo Phong Vũ lâu nói rõ ràng, Phong Vũ lâu ngày sau đều sẽ kéo dài ba cái lâu chủ quản lý cách thức, nhường ba người chúng ta hải tử cộng đồng tiếp quản Phong Vũ lâu. Hai người các ngươi đều không có nhi tử, chỉ có ta một người có nhi tử, để cho nhi tử ta tiếp quản Phong Vũ lâu có vấn đề gì không? Là hai ta không có nhi tử sao? Bên trái lão giả tóc trắng sắc mặt phẫn nộ đập bàn đứng dậy, những năm này hai ta nhi tử luôn luôn vì các thức bất ngờ chấp hành bất ngờ bỏ mình, lão tử nhi tử đều chết mất hai cái, mẹ nhà hắn, lão tử đã sớm muốn nói, có phải hay không là ngươi cho ta hai nhi tử đều giết chết? Ngươi đánh rắm. Con mẹ nó ngươi ngập máu phun người. Lão giả cầm đầu cũng đồng dạng có chút phẫn nộ đứng dậy mắng lại nói, lão tử nếu làm qua loại chuyện này sinh con không có lỗ hổng, thi hành nhiệm vụ vốn là có tử vong mạo hiểm, ngày sau muốn trưởng quản Xuân Phong lâu, khẳng định phải đi lầu ngoại lịch luyện, đây là nhất định. Mệnh không do người, chết rồi năng lực oán ai? Với lại một lần cuối cùng con trai của ngươi ra lầu thi hành nhiệm vụ, có phải hay không là ngươi toàn quyền phụ trách, cái này cũng có thể trách ta. Bên trái lão giả tóc trắng lẩm bẩm vài tiếng, khí thế yếu tiếp theo một điểm, lại lần nữa ngồi xuống lại, ngươi là cao ốc chủ, ngươi nói đi, Trần Phàm chuyện này xử lý như thế nào? Không xử lý sạch sẽ một chút, Phong Vũ lâu sẽ không cần tiếp sinh ý, phía ngoài cứ điểm đều bị lộ sạch. Lại kế hoạch một lần ám sát, xác suất thành công thấp hơn, đối phương khẳng định có đề phòng, với lại Phong Vũ lâu thành viên trung tâm lần trước chết rồi một nhóm, mỗi cái thành viên trung tâm cũng phải cần đại lượng thời gian mới có thể huấn luyện ra, chết một cái đều vô cùng đáng tiếc. Bình thường địa cấp nhiệm vụ mới cần một cái thành viên trung tâm dẫn đội chấp hành. Lần trước đem ám sát Trần Phàm định vị thiên cực nhiệm vụ do đội trưởng dẫn đội, xuất lĩnh mấy chục cái thành viên trung tâm tự mình tiến về, Phong Vũ lâu thiếu chủ bày ra, đồng thời tại Phàm thành còn có nhân viên ngoài biên chế phụ trợ hành động. Hay là thất bại. Lần này chuẩn bị xuất động bao nhiêu người? Lão giả cầm đầu hít sâu một hơi về sau, mới nhìn hướng mấy người khàn khàn nói, ta lần này chuẩn bị toàn viên xuất động, Phong Vũ lâu tất cả thành viên trung tâm toàn bộ điều động, bao gồm ba người chúng ta lão gia hỏa cũng đi ra ngoài hoạt động một chút thể cốt, để lên toàn bộ nội tình. Cực chân phàm vừa chết, không thể hao tổn. Rống dài, chúng ta ngay cả liều mạng một lần tư cách cũng bị mất, thừa dịp hiện tại còn chưa thương cân động cốt, áp lên toàn bộ tài sản, một lần đóng đinh chân phàm. Lần này ta tự mình bày ra, ta đã có một cái đại khái ý nghĩ. Gần đây chúng ta không phải phát hiện một cái thượng cổ di chỉ sao, hay là về kiến trúc sư, chúng ta thả ra thanh đi, kia Trần Phàm thân làm kiến trúc sư khẳng định sẽ dẫn người tới trước, tại di chỉ bên trong, hắn những kiến trúc kia đều không dậy được hiệu quả, lại xe rồng cũng khai không vào di chỉ trong. Đó là chúng ta động thủ tốt nhất thời gian. Trần Phàm vừa chết, ngay lập tức giết vào phàm vực, đem tất cả thứ đáng giá tất cả đều mang đi. Vừa dứt lời, phía bên phải lão giả cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ý động, kế hoạch này hình như không sai, xác suất thành công không thấp. Mà đứng tại đây tòa nham dưới đảo, Thiếu Thu chính bay trên mặt biển, nắm chắc vách đá nô lên một góc, để cho mình không bị sóng biển bay đi, trong miệng ngậm một thanh lóe ra hàn quang dao găm, sắc mặt bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này chính vào hoàng hôn, hắn phải chờ tới đêm kia. Đợi đến ở trên đảo phần lớn người biết rõ hơn ngủ. Đây là một cái tầm mắt điểm mù, người trên đảo bất luận là hạ đảo hay là lên đảo cũng sẽ không từ vị trí này đi, mà nơi này là lõm đi vào, dù là ghé vào hải đảo biên giới nhìn xuống dưới, cũng nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Mùa đông trong lạnh buốt nước biển, nhường hắn vốn đều tái nhợt sắc mặt biến được càng thêm trắng xanh, nhưng ánh mắt lại cực kỳ bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì tâm tình, chỉ là tại kiên nhẫn chờ đợi. Lúc thi hành nhiệm vụ trong lòng không thể có bất kỳ tâm tình gì gợn sóng. Thông qua mấy ngày nay tại trong cửa hàng thu được tình báo đạt được dấu vết để lại, cuối cùng hắn cũng tìm được Phong Vũ lâu đại bản doanh, mà hắn cần phải làm là nhường Thiếu Thu tên, tại tối nay qua đi, vang vọng Giang Bắc. Ho 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 chương 140, đơn thương độc mã, sứ Phong Vũ lâu xóa tên. Một, chương 140, đơn thương độc mã, sứ Phong Vũ lâu xóa tên. Một, nham đảo. Hải đảo biên giới cao hơn mặt biển 10 mấy mét, là gần như thẳng đứng vách núi treo leo. Sóng biển đập tại trên vách đá tóe lên trận trận sóng biển, sắc trời dần dần đêm đen tới. Cả tòa đảo hoang như là bị ném bỏ đồng dạng tọa lạc trên biển cả. Trên thế giới có hai cái thời khắc rất cô độc. Ngủ trưa ngủ một giấc đến xế chiều 6, 7 giờ, trong nhà không có mưa ai, đường đi mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào một khắc này. Cùng với biển cả chỗ sâu vào đêm, người là quần cư động vật, nhất là tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, dù là bên cạnh đi theo một cái không có tác dụng gì phế vật, cũng sẽ cảm giác an tâm không ít. Thiếu Thu đã gần như không nhúc nhích, tóm lấy vách đá nô lên chỗ gìn giữ cái tư thế này, ở trong nước biển ngâm hồi lâu. Chỉ có hắn một người tới đây. Nơi này khoảng cách lục địa khá xa, những người khác tới không được. Trời sắp tối rồi. Hắn kiên nhẫn cùng đợi thời gian tốt nhất điểm. Vì gia nhập phàm vực nguyên nhân, hắn hiểu rõ càng nhiều bí ẩn thông tin. Thì như 4 năm sau quỷ triều đổ bộ, đến lúc đó cái thứ nhất chết chính là cái này đảo. Vào ngày thường trong hòn đảo này xác thực thuộc về nơi hiểm yếu, chung quanh đảo liên thành tường đều không cần xây dựng, nhưng một sáng đáy biển quỷ triều đổ bộ, vị trí này đều sẽ triệt để một thân một mình, biến thành tuyến đầu. Dù là hắn không động thủ, đám người này cũng không sống nổi mấy năm, nhưng hắn làm sao có khả năng không động thủ? Thiếu Thu đổi một tay nắm chặt vách đá nhô lên, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ hưng phấn, nghĩ tới buổi tối muốn làm gì, hắn đều khống chế không nổi toàn thân run rẩy, loại đó ạ liền lỉnh trong nháy mắt tiêu thăng khoái cảm, so nữ nhân đều thoải mái. Đã từng có người cùng hắn nói, tuổi nhỏ thành danh, không phải chuyện tốt. Có thể người kia nói đúng. Hắn 17 tuổi thành danh, tại Đồ Tiên Thánh Địa cầm cái té ngã, bị cầm tù 7 năm, bây giờ gia nhập phàm vực, hồn phách trở về, cuối cùng có thể lần nữa đại triển quyền cước, hắn đời này không màng tiền tài, không màng trường sinh, chỉ cầu dương danh. Người sống 40 năm hoặc 80 năm, kỳ thực không có gì khác nhau. Tại trên sử sách chỉ có thể lưu lại kia một bút, nhưng có người lưu dày, có người lưu mỏng, hắn muốn trở thành dày kia một bút. Trên thế giới này mỗi người cũng có mình am hiểu chuyện, cho dù là tầm thường nhất bách tính, cũng sẽ có mình am hiểu sự việc, mà mỗi người cũng có chính mình yêu thích sự việc, cũng có giấc mộng của mình. Cái gì gọi là thiên tài? Là mình am hiểu sự việc liền là chính mình yêu thích sự việc, hơn nữa là giấc mộng của mình lúc. Chính là thiên tài. Cho nên hắn cũng không tị uy xương chính mình là thiên tài, hắn xác thực như thế. Thiên, đen, vĩnh dạng như màn che loại, từ cuối trời nhanh chóng vào tới, trong chớp mắt liền đem tất cả biển cả bao phủ ở bên trong. Thiếu Thu nghiêng đầu nhìn về phía cuối trời, một ngày kia, hắn nhất định phải đi cuối trời xem xét vĩnh dạ đến tột cùng là từ đâu mà đến, nhưng thân thể lại không có chút nào chậm trễ, dùng cả tay chân từ trong biển chui ra ngoài, ghé vào vách đá cao 7-8 mét chỗ. Độ cao này có thể làm hết sức tránh đi đại bộ phận trong biển quỷ vật. Cũng được, không bị trên hải đảo tóc người hiện. Hắn ở đây và ngủ say lúc. Sau 2 canh giờ, cả tòa trên hải đảo không còn âm thanh nữa phát ra, trở nên cực hạn yên tĩnh, mơ hồ truyền đến yếu ớt ngáy âm thanh. Thế giới này không ai có thức đêm thói quen, rốt cuộc vĩnh dạ giáng lâm, thức đêm cái gì cũng không làm được. Tất cả thân thể hoàn toàn dán tại trên vách đá Thiếu Thu, bung ra tay phải lấy ra dao găm, ở bên trái trên cánh tay nhanh chóng đâm ra một cái đặc thù đường vân, sau đó mới đưa ngón trỏ đặt ở đường vân thượng nhị nó nói: "Nạp tiên." Sau một khắc, cả người hắn thân thể gần như cùng vách đá hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản khó mà phát giác. Hắn bắt đầu nhanh chóng leo lên. Không có tiếng hít thở truyền đến, không có leo lên thanh truyền đến, đều giống như ưu linh tại trên vách đá leo lên phía trên. 17 tuổi năm đó, tiến về Đồ Tiên Thánh Địa, hắn dùng ra môn võ kỹ này, tránh đi Đồ Tiên Thánh Địa tất cả dò xét thủ đoạn, cuối cùng bị Đồ Tiên Thánh Địa dị thú phát hiện, môn võ kỹ này sử dụng cần hiến tế tuổi thọ. Lần kia hắn hiến tế 50 năm. Phong Vũ lâu kém xa Tít Tắp Đồ Tiên Thánh Địa, không cần hiến tế nhiều năm như vậy. Hắn hiến tế 1 năm phạm mệnh, đã đủ để. Đây là cửa màu vàng phẩm cấp võ kỹ. Chỉ xem cái này phẩm cấp liền biết võ kỹ này cường độ, mà võ kỹ này lại là người chết sống lại tu hành giả chuyên thuộc võ kỹ, hoàn toàn vừa khít hắn, lại tất cả võ kỹ trong, hiến tế tuổi thọ võ kỹ hiệu quả là nhất định là mạnh nhất. Này 3 giờ chung vào một chỗ, nhường hắn lúc này tiềm hành thủ đoạn, hoàn toàn nghiền ép Phong Vũ lâu. Thiếu Thu đã leo đến hải đảo. Cả tòa hải đảo đều là một cái cỡ lớn thiên nhiên quỷ hỏa khu. Nhanh chân hướng hải đảo chỗ sâu ra ngoài, hắn không có làm bất luận cái gì nguy trang, đều như thế thẳng tắp đi vào hải đảo chỗ sâu, nhưng liếc nhìn lại, nhưng căn bản nhìn không thấy cái bóng của hắn, hắn cùng phía sau vĩnh dạ gần như hòa làm một thể. Trên hải đảo không có tường thành, nhưng trưng bày lấy vài tòa ụ súng. Chỉ là, hắn sát mặt bình tĩnh đi ngang qua một tòa ụ súng, chậm rãi đẩy cửa đi vào một gian phòng ốc. Tòa kia ụ súng không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn không thấy hắn, trong phòng ngủ 6 cái trắng hắn. Có lẽ là bình tĩnh quá lâu. Cả tòa trên hải đảo không có bất kỳ cái gì chạm gác công khai, chạm gác ngầm loại hình thứ gì đó. Cũng thế, liên thành tường đều không xây cất thế lực, đủ để chứng minh bọn hắn đối với mình vị trí địa lý cùng nơi hiểm yếu đều là cực kỳ tự tin, cần gì lưu người gác đêm. Hắn tính bước lên trước, như âm ảnh loại, hiện lên ở trong phòng chỗ sâu nhất một cái giường phô bên cạnh, tay phải cầm ngược dao găm, hai bên ránh máu trải qua đặc thù thiết kế, cắt chém lúc năng lực trình độ lớn nhất ức chế cố phun tung tóe tiếng vang. Tính cảnh giác quá kém. Thiếu Thu trong lòng thấp giọng nỉ non, ngủ được cũng quá chết rồi. Hắn tay trái như lông vũ, cực kỳ xoa nhẹ hở khép ở đối phương miệng mũi, cùng lúc đó về sau, tay phải dao găm từ đuôi đến đầu, lấy một cái cực kỳ hà khắc góc độ, đâm vào cằm cùng cái cổ chỗ nối tiếp. Lưỡi dao vòng qua mô mềm, tinh chuẩn đến chỗ sâu nhất, đồng thời rất nhỏ một cái. Cái này tráng hán thân thể chỉ là đã xảy ra một lần gần như không thể nhận ra cảm giác rất nhỏ búng ra, ngay cả nhẹ nhàng nhất tiếng nghẹn ngào cũng không phát ra, liền đã chết đi. Bắt trước làm theo. Cái thứ hai, cái thứ ba. Động tác chính xác giống như máy móc lặp lại, rất nhanh. Trong phòng cái thứ 6 nam nhân cũng chết ở trong tay hắn, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, từ đầu đến cuối, 6 người toàn bộ đều là chết bởi trong lúc ngủ mơ, hắn ra tay đầy đủ nhanh, đối phương chết một khắc này cũng không từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mỗi người đều sẽ chết, không ai có thể trường sinh bất lão, cho nên cho tự mình lựa chọn một cái thích hợp bản thân kiểu chết, cũng là mỗi người đều muốn trải nghiệm môn bắt buộc. Mà trong đó trong giấc mộng bị y mắng giết chết, coi như là một cái tương đối không tệ lại thoải mái kiểu chết. Chỉ ít so với chết chìm cùng bị quỷ vật sống sờ sờ xé nát muốn dễ chịu không ít. Ít đi tại mục tiêu cuối cùng thô ráp áo gai bên trên, lau sạch nhẹ nhẹ lấy dao găm bên trên huyết dịch, đứng tại chỗ nghiêng thai lắng nghe, ngoài phòng cũng không có cái gì tiếng động, nhìn tới buổi tối nên không người chú ý mệnh bài. Bằng không 6 cái mệnh bài vỡ vụn, đã năng lực kinh động tất cả thế lực. Hắn chậm rãi ra khỏi căn phòng này, đem cửa trở về hình dáng ban đầu. tiếp tục hướng gian phòng khác tiến đến. Chương 140, đơn thương độc mã, sứ phong vũ lâu xóa tên. 2, chương 140, đơn thương độc mã, sứ phong vũ lâu xóa tên. 2, tất cả dò xét thủ đoạn đối với hắn đều toàn bộ mất đi hiệu lực, không có bất kỳ cái gì cảnh báo vang lên, hắn dường như là một đầu im ắng u linh, tại mọi người vào đêm lúc, cơ giới loại thù gặt lấy tính mệnh. Mãi đến khi vĩnh dạ giống như thủy triều đúng hạn tối lui. Luồng thứ nhất trắng bệnh nắng sớm đổ tiếp theo. Thiếu Thu một bộ áo trắng nhiễm lấy một chút vết máu, đứng ở bờ biển biên giới chỗ, vuốt vuốt chủy thủ trong tay, nhìn về phía xa xa mặt biển chậm rãi dâng lên mặt trời mọc, khắp khuôn mặt là ý cười. Trên hải đảo mùi máu tươi cùng hải mùi tanh lăn lộn cùng nhau, cực kỳ mê người, hơi ngọt. Một người, một đêm. Đơn thương độc mã, phong phong vũ lâu xóa tên. Lớn nhất tổ chức thích khách. Cùng hắn trước kia thí thần điện so ra còn muốn kém xa lắm a, sau khi trở về làm như thế nào cùng được chủ khoe khoang hạ chính mình này chuyến xuất hành đâu, này không được khen hắn một câu. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua rất nhanh. Thiên rất nhanh lại lần nữa dần dần xuống dưới. Trên mặt biển bay tới mấy chiếc thuyền cô độc, đây là dựa theo kế hoạch, hắn ám các thành viên tới tiếp ứng hắn, tiếp xuống bọn hắn một đêm lại ở chỗ này kiểm kê thu hoạch, sau đó ngày thứ hai đóng gói mang về phạm vực. Năng lực mang đi tất cả đều mang đi. Mà lúc này trên hải đảo lần nữa bị Thiếu Thu lưu lại kia quen thuộc ám các đánh dấu, cùng với một viên ám các lệnh truy sát. Đáng tiếc, nơi này chẳng biết lúc nào mới biết bị người phát hiện, có thể phải thật lâu sau đó. Rốt cuộc cái này hải đảo sát thực ẩn nấp. Phạm vực. Đêm đã khuya. Ngày mai chính là đấu giá hội. Qua hầu bọn người ở tại trong doanh địa bận rộn, là đấu giá hội đến làm chuẩn bị cuối cùng. Mà ở phàm thành trong khách sạn, Công Dương nhất tộc gia chủ, cái đó tóc mai trắng bệnh lão giả tự mình mang theo thương hội tới trước, ngồi ở khách sạn trong phòng, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy bị khuất Công Dương Nguyệt, mặt không biểu tình trầm mặc sau một hồi, mới nghiêng đầu nhìn về phía một bên Công Dương nhất Nguyệt khàn khàn nói: "Thê tử của ta chết sớm, ta sợ nàng đi vào nàng theo gót, một mực không cho nàng đi ra ngoài, nàng tâm tính tương đối đơn giản. Nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu chuyện sao? Ngươi biết tại Vĩnh Dạ tùy tiện xâm nhập một cái thế lực, đại biểu cho cái gì sao? Thực tế ngươi hay là cái thủ giả nhân, chính ngươi không rõ ràng sao?" Công Dương Nhất Nguyệt túi đầu khẽ thở dài, kỳ thực hắn rất muốn nói một câu, hắn mặc dù nhìn lên tới bề ngoài là cái trung niên nam nhân, cũng là Công Dương nhất tộc thái thượng trưởng lão, nhìn lên tới quyền cao chức trọng, nhưng hắn là thủ giả nhân a, khởi động qua một lần, hắn thực chất mới sống 9 năm mà thôi. Nói câu không dễ nghe, hắn hiện tại chính là cái 9 tuổi hải tử, nhưng không ai coi hắn là hải tử, hắn cũng sẽ không thể đem mình làm hải tử, chỉ có thể chậm rãi học làm sao xem như một người lớn đến xử lý đột phát chuyện huống. Cha, Công Dương Nguyệt thận trọng tiến đến Công Dương gia chủ trước mặt, việc này cùng trưởng lao không quan hệ, là ta khư khư cố chấp, ta cùng Trần vực chủ đã xin thứ lỗi, hắn nói không thèm để ý. Không thèm để ý. Công Dương gia chủ sắc mặt khó coi nói, đó là bởi vì Trần vực chủ nể tình Tề Nguyệt trên mặt mũi, bằng không các ngươi vào đêm mang theo một cái thủ dạ nhân xông vào thế lực khác phạm vi, ngay cả thông cáo đều không có, đó cùng tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào? Nói câu không dễ nghe. Trần vực chủ làm lúc nếu là độc thủ, kia tất cả Công Dương nhất tộc đều bị các ngươi kéo vào kề cận cái chết, ngươi ra ngoài đại biểu cho chính là Công Dương nhất tộc, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho hành vi của ta, ngươi không thể lao cho là ngươi là chính ngươi. Với lại ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần ngươi nói tạ tội, đều mọi việc đều tốt? Cha. Công Dương Nguyệt trong mắt lóe ra nước mắt, phụ thân không bao giờ dùng loại giọng nói này đã nói với hắn thoại. Được rồi. Công Dương gia chủ vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng trông thấy nữ nhi dáng vẻ lại có chút không đành lòng, khẽ thở dài một hơi về sau, mới nhìn hướng Công Dương nhất Nguyệt dừng lại sau một lúc lâu nói khẽ: "Ta không mấy năm có thể sống. Công Dương nhất tộc định ra người thừa kế, vốn là Tề Nguyệt. Nhưng bây giờ Tề Nguyệt đã gia nhập phàm vực, là Công Dương Nguyệt thay vị hôn phu, không nói trước nàng có nguyện ý hay không, lấy nàng tính cách cũng ép không được vị hôn phu, tất cả Công Dương nhất tộc cuối cùng sẽ biến thành người khác trong tay vật hy sinh. Rất nhiều người sẽ chết. Cho nên, lần này tới lớn nhất mục đích, không phải đấu giá hội, là nghị cách có thể hay không để cho Công Dương nhất tộc nhập vào phàm vực, như vậy dù là Công Dương nhất tộc người thừa kế vẫn như cũ có thể là Tề Nguyệt. Tề Nguyệt bây giờ đã đột phá tới võ vương. Tại bên trong phàm vực địa vị cũng không thấp, đủ để bảo vệ ở Công Dương nhất tộc. Cái này." Công Dương Nhất Nguyệt nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, đứng dậy hoảng hốt nói: "Gia chủ, cái này, Công Dương nhất tộc về sau đều tuyệt tự, bằng vào chúng ta ẩn thành chúng ta Công Dương Nguyệt nhất tộc cũng bình yên không lo." Cái này rõ ràng lên tuổi tác lao giả, có chút mệt mỏi đi đến bên cửa sổ khàn khàn nói: "Công Dương nhất tộc không có người nối nghiệp, thành lại cứng rắn cũng không có, có bao nhiêu thế lực đều là từ nội bộ tăng dã. Nhưng bất luận kẻ nào tiếp ban, đều khó mà phục chúng, nhất định sẽ buộc phát nội loạn tranh quyền. Nhập vào phàm vực danh nghĩa, nhường Tề Nguyệt tiếp ban là lựa chọn tốt nhất, không người dám chất vấn. Gia tộc lớn nhất ý nghĩa là cái gì? Là để mọi người tập hợp một chỗ báo đoàn sưởi ấm, năng lực tại Vĩnh Dạ tiếp tục sống. Ta tin tưởng, một ngày nào đó Vĩnh Dạ sẽ rút đi, trước kia tất nhiên rút đi qua, như vậy hiện tại đều nhất định sẽ lần nữa rút đi, chỉ là ta đáng tiếc ta nhìn không thấy ngày đó, hy vọng Công Dương nhất tộc hậu đại năng lực trông thấy. Ngủ đi, ta hơi mệt chút." Kỳ thực hắn có một câu chưa nói, đó chính là nếu như đơn thuần gia tộc truyền thừa góc độ suy xét, gả cho Tề Nguyệt cũng không phải lựa chọn tốt nhất, gả cho Trần Phàm mới là. Hắn cũng không dám nghĩ, phải làm một cái cỡ nào quan cảnh. Mặc dù Trần Phàm bây giờ coi như trẻ tuổi, không cần suy xét truyền thừa sự việc, nhưng một cái thế lực nhất định phải có một cái cố định truyền thừa nhân mới có thể ổn định phát triển, bằng không Trần Phàm lỡ như gặp nạn bỏ mình, tất cả thế lực trong nháy mắt quân vô tướng, hổ vô đầu, phàm vực nổ tung. Nếu như Trần Phàm trước khi chết lưu lại tâm huyết còn tốt, có thể có người bằng vào tâm huyết kế thừa Trần Phàm kiến trúc, nếu như chết đột nhiên, tâm huyết đều không có lưu lại, những kiến trúc này liền toàn bộ đều sẽ hóa thành phế tích, phàm vực mỗi cái các chủ liền phải ai đi đường đấy. Nhưng hắn hiểu rõ này không thực tế, cũng liền chưa nói lời này, nói cũng vô dụng. Phàm vực, doanh trại. Trần Phàm nhìn về phía trước mặt, Triệu Sinh Bình chính cẩn thận từng ly từng tí dùng nhíp cộng lại một cái cực kỳ không đáng chú ý, bọc lấy thật dày bùn đất hối, lại cầm lấy truy. Làm bùn đất bị gõ mở lúc, một cố khó nói lên lời hương khí, trong nháy mắt xua tán đi cơn lạnh mùa đông lạnh, chiến thắng khu vực đến một kia ôn hòa. Sắc ngoài bong ra từng màng trong nháy mắt, nhiệt khí bốc hơi mà lên. Một cố hỗn hợp có lá sen khang khổ, bùn đất bồi hương, cùng với nào đó cây ăn quả mùi thơm trong nháy mắt tản ra, lộ ra bên trong bị nướng thành màu hổ phách bóng loáng ướt át cả kê. Da gà căng cứng, không có một chỗ khét lẹt. Hoàn mỹ như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Mắt điểm nếu là 10 phần, chỉ bằng vào này bên ngoài, là có thể cho cái này gà ăn mày, đánh cái 7 phân. Ho ho ho.